Chương 625, Bách Gia Chi Trường Diệp Trạch Minh đã thu được chân lý người tổ chức vi rút cường hóa thân thể, từ điều kiện cơ bản bên trên hắn xem như cùng Hắc Rồ kẻ đứng ở cùng một hàng bắt đầu, mà kỹ thuật bên trên hắn tự do vật lộn bản gia công phu cũng đã đạt đến đỉnh cấp, lẽ ra đã không có gì có thể làm. Nhưng cứ như vậy chờ đợi, Diệp Trạch Minh lại có chút không cam tâm, thế là hắn dự định ra ngoài tu hành. Năng lực của hắn đặc sắc là học trộm, kiến thức chiêu thức càng nhiều càng tốt, có thể nói là tập Bách Gia Chi Trường. Đương nhiên hắn cũng không có dự định ra ngoài lưu lạc thiên ai, đem cái này đại thiên triều từ trên xuống dưới võ công học trộm mấy lần. Hiện tại niên đại này võ học tông sư trình độ quá lớn, phần lớn là chủ nghĩa hình thức không thích hợp thực chiến, đi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vậy hiệu suất cao nhất học trộm phương thức là tìm tổ chức cao tầng đặc công học trộm. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh học trộm đồng thời cũng có thể giúp bọn hắn dùng sáu thế cải tiến một chút chiêu thức. Bởi vậy, hắn ngày kế tiếp liền đem cao tầng bọn đặc công dẫn tới Đường Tĩnh Di nhà vật lộn câu lạc bộ, chó dại rút quyền thủ nhóm đều ở phía dưới nhìn xem. Diệp Trạch Minh đầu tiên bò lên trên đài chờ, tiếp lấy hướng phía dưới các vị cấp cao cười nói, đến, các ngươi tùy tiện bên trên, chỉ hạn nam nhân a, nha. Xem thường nữ nhân thế nào? Lý Thi Vận tại phía sau treo chọc nói, nơi này cân quắc cũng không để đấng mày dâu a. Sao có thể, chỉ là nữ nhân chiêu thức ta không học được a, hôm nay ta thế nhưng là đến học trộm chiêu thức. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy đỏ đảo ca cụ ấy nhiều bỏ lên trên lôi đài. Hừ, tới đi, ta đến cùng ngươi chỉ giáo một chút. Cụ ấy nhiều cởi bỏ áo khoác cười nói. Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, lần này hắn mục đích là học trộm, cho nên tất nhiên phải thừa nhận công kích của đối phương. Nhưng nhìn cụ ấy nhiều dáng vẻ, tựa hồ là để hắn lên trước. Thế là Diệp Trạch Minh tùy ý một quyền đánh qua, nhưng mà cụ ấy nhiều giơ tay lên bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay, một tay lấy hắn hướng trong ngực kéo mạnh tới. Cái này kéo một phát cường độ tương đương mạnh, Diệp Trạch Minh lập tức dưới chân một cái lảo đảo, đâm vào cụ ấy nhiều ngực. Cụ ấy nhiều chặn ngang đem hắn ôm lấy, đầu dưới chân trên hướng trên mặt đất cắm xuống, Diệp Trạch Minh vội vàng đưa tay chống tại trên mặt đất, tốt xấu là chậm ở bất quá cái này một ném cường độ không nhẹ. Nếu như không phải Diệp Trạch Minh hiện tại thân thể năng lực cường hóa rất nhiều, lấy trước đó lực lượng lần này thật đúng là nhịn không được, bị ngã tới đất bên trên chỉ sợ cổ liền đứt mất. Bò dậy về sau, Diệp Trạch Minh luốt luốt bờ vai của mình, nhe răng tuét miệng cười nói, ha ha, cũng không tệ lắm nha. Chiêu này kêu cái gì tên? Cực Lạc Rơi, xem như LV7 cường lực chiêu thức. So sánh mình lực lượng tiểu nhân địch nhân có thể cưỡng ép áp chế, mà đối những cái kia hình thể lớn địch nhân, chỉ cần mình cũng đi theo ngã ngồi là được rồi. Lực lượng tăng thêm thể trọng, đồng dạng có thể đem địch nhân ngăn chặn. Cô ấy giải thích thêm nói, bất quá, chiêu này nhược điểm chính là dùng một lần sau, lần thứ hai liền sẽ bị địch nhân phòng bị. Ừm, xác thực. Diệp Trạch Minh nâng cằm lên trầm ngâm nói, bất quá cái này nhược điểm cũng có thể đền bù. Người tới. Nói, Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, để cụ ấy đa hướng hắn công tới, cụ ấy nhiều nhiều hứng thú cười, một quyền hướng lá trạch bên ngoài bộ đánh qua. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, đưa tay đẩy tại cụ ấy nhiều cánh tay phía cạnh, đem quyền lộ chết đi về sau, chân đặt xuống tại cụ ấy nhiều trên bàn chân, cụ ấy nhiều lập tức mất thăng bằng, đưa lưng về phía ba vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh thuận thế ôm lấy eo của hắn, một cái đức thức ôm quẳng ngã về phía sau. Oanh đông. Một tiếng, toàn bộ lôi đài chấn động, cụ ấy nhiều bị ngã cái ngã chồng vó. Bất quá dù sao cũng là nhận qua huấn luyện đặc công, tại bị té ngã trên đất lúc tốt xấu là nghiêng người để bả vai tiếp nhận cái này một ném, không có làm bị thương cổ. Xác thực trên nguyên lý là một cái đạo lý, chỉ bất quá dùng tới bất động như núi nguyên lý, sau đó đổi thành vật ngã, có ý tứ. Cú ấy bóp nhiều vào bờ vai của mình đạo, một bên lật xuống lôi đài một bên chỉ y tháp lạc nói, hạ cái ngươi đi. Mình ăn đòn còn muốn kéo lên người khác. Ý gì tháp lạc khó chịu nói, nhưng vẫn là thoát áo khoác lên đài. Hắn dọn xong tư thế, hướng Diệp Trạch Minh cười chế nhạo nói, ta bất quá là cái đỏ đạo gì, cũng không phải ngài mạnh nhất chi mâu đối thủ. Phơi bày một ít là được rồi. Ngài cũng đừng nghiêm túc đánh với ta a. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Bày xong tư thế. Từ tư thế bên trên nhìn hẳn là học tán đả. Gió lốc toái tâm chân ngươi đã sẽ, dừng bước ngươi cũng sẽ, vậy ta liền phơi bày một ít cái khác a. Ý thì tháp lạc cười nói, tiếp lấy một thanh hướng Diệp Trạch Minh bỏ tới, nhấc chân đạp hướng Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh giao nhau hai tay ngăn trở, nhưng lập tức ý tháp lạc ở giữa không trùng quay người, cái chân còn lại tiếp lấy quay người chi thế lần nữa đạp ở Diệp Trạch Minh ngực, lập tức đem Diệp Trạch Minh phòng ngự đánh tan, bị đá đến ngửa về đằng sau đi. Mà Y Tháp Lạc cũng đã bắt đầu hạ xuống, lại vừa vặn xoay người lần nữa, đạp ra thứ ba chân, một cước này chính xác đá vào Diệp Trạch Minh trên ngực. Được, ngài cũng đừng phản kích. Gặp Diệp Trạch Minh bỏ dậy, Y Tháp Lạc đội vàng lui về sau một bước, ta chính là cho ngươi biểu hiện ra, chiêu này gọi phích lịch tam trọng đá, cơ bản cước thứ nhất trúng đích đằng sau hai cước liền có thể toàn bộ trúng đích, hơn nữa còn có thể phá phòng. Chiêu này không tệ. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, vô ngực nói, nhưng có khuyết điểm. Nói, Diệp Trạch Minh giải thích, ngươi cước thứ nhất đá lúc đến, uy lực là yếu nhất. Sau đó mỗi lần quay người ra chân uy lực đều có thể tăng cường, cho nên nếu như ta tại cước thứ nhất lúc phản kích, một kích này liền rách. Là cái này Lý Nhi. Ý gì tháp lạc nhẹ gật đầu, cười trêu chọc nói, bất quá ngài cũng đừng bắt ta biểu thị. Không cần ngươi biểu thị ngươi sao có thể minh bạch trong đó tốt đâu. Diệp Trạch Minh siết quả đấm, cắn răng cười nói, chiêu này mấu chốt ngay tại ở cước thứ nhất lúc kia nhảy lên, đúng không? Đã có thể gia tăng cước thứ nhất uy lực, cũng có thể bảo trì đằng sau hai cước thế. Chỉ cần cước thứ nhất lúc tăng lớn cái này nhảy lên cường độ, tự nhiên cả chiêu cường độ đều có thể tăng cường. Lại thêm xâm lược như lửa thế. Nói xong, Diệp Trạch Minh quay người nhảy lên đạp ở bên cạnh dây thừng bên trên mượn lực nhảy lên, hướng Y Tháp Lạc nhảy tới, nhấc chân hướng Y Tháp Lạc đạp đi. Y Tháp Lạc giơ hai tay lên phòng ngự, Cái này cước thứ nhất liền rách Y Tháp Lạc phòng ngự, đằng sau hai cước liên tiếp đánh ra, Y Tháp Lạc hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh dây thừng bên trên lại gãy trở về, té nhào vào lôi đài, nửa ngày không có động tĩnh. Một hồi lâu, cái này Y Tháp Lạc mới trên mặt đất dãy rủa lấy giơ tay lên, chỉ vào Diệp Trạch Minh chật vật nói, ngươi người này, đúng là không có cách nào giao lưu. Làm sao lại không nghe người ta nói chuyện đâu? Đợi Y Tháp Lạc bị đỡ xuống về phía sau, khối lập phương ca Trương Dương bỏ lên trên lôi đài, hướng Diệp Trạch Minh bái, lĩnh đội, chỉ giáo. Trương Dương học chính là khớp nối nhánh. Đối với năng lực này, Diệp Trạch Minh xác thực có chút hứng thú xâm nhập tìm hiểu một chút. Năng lực này có thể nhu có thể cương, hơn nữa còn có thể một kích định căn khôn. Mấu chốt là để Diệp Trạch Minh tại cận chiến bên trong có thể có rất lớn ưu thế. Cái này liên quan tiết nhánh chủ yếu là nhằm vào các khớp nối triển khai phá hư chiêu thức, phát huy uy lực mấu chốt ở chỗ chính xác góc độ cùng chính xác tư thế, dạng này coi như lực lượng không bằng đối phương, cũng có thể cấp tốc thành hình, tương phản, muốn phá giải đối phương quá kỹ, dùng man lực liều mạng cũng không có lời, làm đối phương bảo trì sai lầm tư thế cùng góc độ, không chỉ có thể phá giải đối phương chiêu thức, còn có thể làm cho đối phương uổng phí rất nhiều khí lực. Cũng tỉ như nói thập tự cố đi, chỉ cần ngón cái hướng lên, đối phương thập tự cố liền không có uy lực. Lập tức, Trương Dương liền dạy bảo lên Diệp Trạch Minh một chút khớp nối nhánh chiều sâu kỹ xảo. Phía dưới Y Tháp Lạc xoa ngực, nhìn không được thở dài, nhìn một cái người ta, sớm biết con mẹ nó chứ biểu thị quặp lông a, trực tiếp khẩu thuật lê bớm. Nhưng mà tiếp xuống Diệp Trạch Minh liền cười, "Ừm, cái này liên quan tiết nhánh sát thực tinh diệu, bất quá bắt lấy địch nhân sau cứ như vậy dùng sức mạnh rất khó thành hình, nếu như có thể tăng thêm điểm phụ trợ tư thế cũng rất không tệ." Thì như phi thân thập tự cố. Đây là Diệp Trạch Minh từ mình xoay chuyển thập tự cố lấy được linh cảm, tăng thêm một chút phi thân kỹ xảo, liền có thể càng nhanh hình thành quá kỹ, hơn nữa còn có thể đem thể trọng lực lượng cũng gia nhập trong đó, càng chiếm ưu thế. Bởi vậy, đương Trương Dương che lấy mình dưới cánh tay đài lúc, Ý Tháp Lạc liền không nói gì. Một ngày như vậy xuống tới, cơ bản đều tại đánh người cùng bị đánh bên trong vượt qua. Bất quá Diệp Trạch Minh sắc thực học đến rất nhiều hữu dụng chiêu thức, cái này khiến hắn tại cận thân cùng khoảng cách tranh tài đều có nhất định tăng lên. Đương nhiên đây đều là lần thứ nhất tiếp xúc, Diệp Trạch Minh bạch nhưng không có khả năng thuần thục như vậy. Sau đó còn có thời gian gần một tháng, hắn nhất định phải từ trong thực chiến thu hoạch kinh nghiệm, thuần thục những chiêu thức này. Đến xế chiều lúc, trận này học tập mới tính kết thúc. Chó dại rút quyền thủ nhóm cũng học được không ít, lâm tan cuộc thời điểm, Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị xuống đài, Sherlock lại đột nhiên tìm tới hắn. "Partner, ta muốn học học kia cái gì, khớp nối nhánh." Sherlock nhìn chung quanh một lần, xác nhận không người nghe lén sau cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói, "Nha, ngươi học cái này làm gì? Ngươi không phải tình báo loại đặc công sao? Cho đám kia rổ kẹ một kinh hỉ." Sherlock nháy nháy con mắt cười nói, "Ngươi nghĩ ta cũng không thể chỉ dựa vào hiện hữu năng lực ăn cơm đi. Đối phương thế nhưng là rổ kẹ, bọn hắn nhất định biết chúng ta có nào năng lực cũng triển khai nhằm vào, ta đương nhiên cũng muốn học điểm bọn hắn không biết năng lực. Trận chiến đấu này, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi a. Ngươi trước tiên cần phải học một chút cơ sở năng lực, đến, có rảnh tới nhà của ta lúc ta dạy cho ngươi đi." Diệp Trạch Minh thở dài cười nói. Một bên Lý Thi Vận đem khăn mặt đưa tới, Diệp Trạch Minh tiếp nhận lau vệt mồ hôi. Hôm nay Diệp Trạch Minh không chỉ có học được rất nhiều, mà lại cũng đám cao tầng nhóm cải tiến một chút hiện hữu chiêu thức, có thể nói là trên diện rộng tăng cường bọn hắn bên này tổng thể sức chiến đấu. Đường Tĩnh Di vui vẻ cười nói, "Tiểu Diệp, ngươi hôm nay ngược lại để đám này vốn tiểu tử học xong không ít đâu." Dễ nói, vốn chính là để bọn hắn nhìn xem. Diệp Trạch Minh cười nói, Tiểu Mộ Tuyết cười hì hì ôm cánh tay của hắn, con mắt cong thành một vòng bành trăng huyết, "Tiểu Diệp thật là lợi hại à, những người khác đánh không lại ngươi đây." "Tốt, các ngươi đông một câu tây một câu, đừng đem Tiểu Diệp nói choáng." Tiểu Mộ Mưa ở bên cười khổ nói, "Tiểu Diệp, ngươi đừng quên buổi tối hôm nay 7 giờ hạt vừng đã đến à, nhớ kỹ đi đón nàng. Giữa mùa đông, đừng để người ta chờ lâu." "Ôi, đúng, tiểu nha đầu này ngày mai muốn tại ta trong tiệm công tác, còn phải cho tiểu nha đầu này chuẩn bị cửa hàng phục đâu." Lá Trạch nói rõ, cúi đầu nhìn đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài, hướng Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng Đại Kiều bốn người cười nói, "Hạt vừng, cô gái nhỏ này mặc hầu gái trang phục khẳng định rất đáng yêu." Chương 626, ngươi bị khai trừ vì vội vàng tới đón Hạt vừng. Diệp Trạch Minh hòa Đại Kiều bốn người ban đêm cũng chỉ là tùy tiện tại bên đường thức ăn ngoài cửa hàng mua ít đồ, trên đường liền ăn. Đi vào sân bay lúc mới vừa bận 6:50, cũng may lần này chuyến bay chỉ tối nay 20 phút, phòng chờ máy bay bên trong mới tránh khỏi nhân viên bạo mãn đến ngăn chặn cửa ra vào trình độ. Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạt vừng. Tiêu Mộ Tuyết vui vẻ hướng lối đi ra lôi kéo dương hành lý ra hạt vừng phất phất tay. Diệp Trạch Minh hòa bốn người nên đón, từ hạt vừng trong tay nhận lấy cái dương, "Ăn cơm sao?" "Không có đâu, trên máy bay đồ ăn không thể ăn." Hạt vừng nói, hướng Đại Kiều bốn người nên đón, cười ngọt ngào nói, "Tiểu Kiều tỷ tỷ, Đại Kiều tỷ tỷ, Thi Vật tỷ, Tĩnh Di tỷ, đã lâu không gặp, còn tốt ngươi đã đến, lại bị những cái kia sắc nam nhân chăm chú nhìn à, ta liền muốn nổi điên." Lý Thi Vận phàn nàn nói, sờ lên hạt vừng đầu nói, "Lên xe đi, đi chúng ta kia, để ngươi ca làm cho ngươi điểm ăn khuya ăn, ngoan." "Ai, tốt." Hạt vừng cười nói, cùng Lý Thi Vận cùng nhau lên xe, sáu người chen một chiếc xe có chút chút chật chội, cũng may Đại Kiều, Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng hạt vừng đều rất thon thả, chen một chút cũng ngồi hạ. Trên đường hạt vừng từ trước đến nay bốn người trò chuyện trong tiệm công việc, cuối cùng hướng Diệp Trạch Minh hỏi, "Ca, ngươi dự định để cho ta làm mà a?" "Nhân viên phục vụ thôi, ngươi cô nàng này dáng dấp như thế thanh tú, đương nhiên muốn mặc trang phục hầu gái." Diệp Trạch Minh cười nói, "Biến thái muội khống." Hạt vừng nhíu mày thầm nói, Tiểu Mộc Mưa vội vàng ở bên giải thích, "Bộ kia quần áo rất bảo thủ, không có lộ thì nha." chúng ta kỳ thật cũng rất muốn nhìn xem đâu, hạt vương muội muội mặc vào nhất định rất đáng yêu. Tiểu nha đầu lúc này mới nhẹ gật đầu cười nói, ừm, vậy ta mặc. Diệp Trạch Minh lái xe tiếp tục hướng trong nhà tiến đến, nhưng mà không biết là ảo giác vẫn là hoa mắt, hắn tựa hồ từ khỏe mắt liếc qua bên trong, tại một tòa đại lâu mái nhà liếc về một vệt bóng đen chợt lóe lên, quay đầu nhìn lại lúc lại cái gì cũng không có phát hiện. Uy, nhìn đường a xe này ngồi lấy năm cái mỹ nữ đâu? Hạt Vương nhịn không được khiển trách. Vâng, cô nãi nãi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp tục xem lên đường. Cũng may về nhà đoạn đường này đều bình an vô sự, Diệp Trạch Minh liền thầm cười nhạo mình không khỏi quá đa nghi, đơn giản đều nhanh thành chim sợ cánh cong. Hạt Vương ăn khuya về sau, đám người lại hàn huyên nói chuyện tiếng. Diệp Trạch Minh liền lái xe đưa Hạt Vương về trường học. Trên đường hắn như cũ để ý bất quá trên đường như cũ lên đường bình an. Đem Hạt Vương đưa đến phòng ngủ dưới lầu, Diệp Trạch Minh mới yên tâm rời đi. Ngày kế tiếp, Hạt Vương liền tới đến trong nhà hàng đưa tin. Trong tiệm các công nhân viên đối vị này công nhân viên mới thế nhưng là tương đương hoan nghênh, nhất là đương Hạt Vương thay đổi kia thân đáng yêu trang phục hầu gái sau. Ôi, Nô Liễu, ngươi có bạn trai chưa? Nếu như không có suy tính một chút ta đi. Trong tiệm một cái đầu bếp nhìn thấy Hạt Vương mặc đồ này sau trợn cả mắt lên. Mấy cái khác nam tính nhân viên cửa hàng cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Thằng đến bọn hắn cảm thấy một trận sát khí đâm vào bọn hắn phía sau lưng đau nhức lúc. Diệp Trạch Minh tại đỉnh đầu bọn họ gõ một cái. Cả giận nói, đây là muội muội ta, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này sinh hoạt cá nhân. Bình thường tiểu tử ngươi đi dạo làng chơi, ngươi có bạn gái còn cùng ba nữ hài mập mờ không rõ, tiểu tử ngươi hẹn pháo bạn cho là ta cũng không biết ta. Lao tử kia là lưới nhắc quản. Diệp Trạch Minh tức giận nói, đám người này lập tức héo rũ xuống dưới. Nhưng Diệp Trạch Minh tiếp tục khiển trách, đây là bởi vì các ngươi không có chỉ hoãn công việc, nếu để cho ta phát hiện ảnh hưởng các ngươi công tác, nhìn ta không lập tức xào các ngươi cá mực. Còn dám đánh ta muội muội chủ ý, đều chán sống rồi đúng không? Nhanh đi làm việc. Hôm nay nếu là có một khách quen bất mãn. Nói xong lời cuối cùng Diệp Trạch Minh đều đã cắn răng nghiến lợi. Bọn nhóc con này vội vàng như ong vỡ tổ tán đi. Lập tức, trong tiệm nhân viên công tác liền dẫn Hạt Vương đi quen thuộc công tác. Mà Diệp Trạch Minh làm xong đặc biệt bữa ăn về sau, liền thừa dịp buổi chiều người tương đối ít cơ hội nghỉ ngơi, đi vào trước quầy nhìn lên TV, quy củ cũ vẫn là nhìn tin tức. Trong tiệm các công nhân viên đều biết chính mình cái này lão bản thích xem tin tức, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua 10 điểm, bản địa phú hào cánh rừng thư nữ nhi rừng đồng giết chết phía sau mẫu một án một mấu chốt chứng nhân vu ra bên trong thảm tao sát hại, nên chứng nhân tử vong lúc như cũng nhận cảnh sát bảo hộ. Trong tin tức báo đạo lấy một tông hung sát án. Bảo hộ tên này chứng nhân cảnh sát công bố tuyệt đối không có người ra vào hắn chỗ ở cư xá đơn nguyên bên trong, mà lại kinh pháp y giám định nên chứng nhân nguyên nhân cái chết là bệnh tim bất phát, không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng nên chứng nhân ở trên đỉnh tiền một đêm bên trên không hiểu tử, nguyên nhân cái chết không thể không khiến người sinh nghi. Báo đạo đến lúc này, Diệp Trạch Minh liền nhíu mày, trầm ngâm. Nếu như không phải là bởi vì đêm qua hắn cùng đại kiểu bốn người cùng một chỗ, Diệp Trạch Minh còn tưởng rằng vụ án này là hắn làm. Bất quá từ thủ pháp này nhìn, rất hiển nhiên là kẻ lừa gạt tổ chức cách làm. Chân lý người tổ chức bọn sát thủ bình thường sẽ không biến thành loại tình huống này. Bọn hắn hoặc là đại khai sát giới, đem hiện trường làm cho cùng tu la địa ngục, hoặc là liền một điểm khe hở cũng không có. Tuyệt sẽ không giống bây giờ báo đạo dạng này, để cho người ta cảm thấy chứng nhân chết kỳ quặc. Loại thủ pháp này, tuyệt đối là kẻ lừa gạt cái nào đó thành viên làm. Chỉ bất quá nguyên nhân vì sao? Tòa thành thị này hẳn là chỉ có hắn một kẻ lừa gạt đặc công, như vậy phạm phải vụ án này người thật xa chạy đến cái này đến, giết như thế một cái nhỏ hung sát án căn cứ chính xác người mục đích lại là vì sao? Diệp Trạch Minh cũng không tin tưởng cái này phú hào cánh rừng thư là cái gì nhân vật trọng yếu, hắn lập tức nhíu mày. Làm sao vậy, Tiểu Diệp? Vụ án này sao rồi? Tiểu Mộc Tuyết xem TV hỏi, nghe cái này TV đến tiếp sau báo đạo lập tức nhíu mày, người này làm sao hèn như vậy a? Cánh rừng thư bộ phận sự tích bởi vì lần này vụ án bị run lên ra, nuôi 10 cái lao bà loại chuyện nhỏ nhặt này liền không nói, ngay cả trong nhà hạ nhân cùng hạ nhân lão bà đều không buông tha, đã từng bởi vì trốn thuế lậu thuế cùng thương nghiệp lừa gạt bị cáo ra tòa án, nhưng cuối cùng chứng nhân không phải lâm thời đổi giọng chính là kỳ quặc tử vong, thế là cánh rừng thư như cũ bởi vì chứng cứ không đủ mà bị vô tội phong thích, một mực tiêu giao đến nay. Ngươi làm sao còn để người như vậy sống đây này? Lý Thi Vận ở bên nhíu mày hỏi. Ta cũng không phải vạn sự thông, thành thị này bên trong xảy ra chuyện gì ta nhưng không cách nào lập tức biết. Diệp Trạch Minh nét miệng nói. Mặc dù mục tiêu đặc tính rất phù hợp sát thủ 47 mục tiêu, nhưng thủ pháp này quá thô ráp không phải sát thủ 47 phong cách. Huống chi phạm phải vụ án này người rõ ràng không biết Diệp Trạch Minh chân thực thân phận, vì đem hắn câu ra mới làm ra việc này, mà sát thủ 47 lại là biết tư liệu của hắn. Cho nên, đây là người khác nhau gây nên. Việc này nguyên nhân hắn đã rất rõ ràng, tớ nói lấy kẻ lừa gạt nhiệm vụ, hẳn là giết chết cánh rừng thư, nhưng bị giết lại là chứng nhân, mà lại cái này lên mưu sát chứng nhân bản án còn phát sinh ở hắn thành thị, nguyên nhân rất rõ ràng, làm việc này người chính là muốn hắn tham dự vào, hung thủ chính là vì cho hắn hạ chiến thư, mới giết người này. Diệp Trạch Minh cao mày rơi vào trầm tư, là cái dạng gì ra hỏa chạy đến hắn thành thị đến, hạ như thế một tiếp chiến thư đâu. Bất kể là ai, Diệp Trạch Minh đều tiếp xuống. Coi như lại điệu thấp, hắn cũng không thể để người tại mình thành thị dương ai. Hắn đệ lên thai ngay hỏi, lão mạc, đem cánh rừng thư nữ nhi giết nàng mẹ kế hung sát án tư liệu điều ra đến cho ta nhìn xem. Một lát sau về sau, lão mạc giải thích nói, rất xin lỗi, thiên sinh. Vụ án này cũng không có điện tử hồ sơ, bởi vì cánh rừng thư căn cứ chính xác nhiều người lần xảy ra vấn đề, cho nên cùng hắn có liên quan tất cả tư liệu chữ nhật ngăn đều đang điều tra việc này luật sư trên tay. Người luật sư này điều tra cánh rừng thư vụ án đã có 4 năm lâu, cho nên làm việc vô cùng cẩn thận. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp lấy nói ra, "Tốt ta, đem người luật sư này tư liệu chuyển cho ta. Ngươi dự định quản việc này sao?" Tiêu Mộc Mưa ở bên hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, Diệp Trạch Minh điểm thang máy, bất quá con mắt của nó cũng không phải là quản việc này, đối phương đã muốn hắn tham dự việc này, như vậy hắn chỉ cần đi điều tra cánh rừng thư, hắn liền có thể tìm tới cái này muốn tìm ra người của hắn. Nghĩ như vậy, đêm đó Diệp Trạch Minh lại tìm vụ trách cái này vụ án luật sư. Đưa Diệp Trạch Minh tiến vào người luật sư này lưu kiệt biệt thự lúc, đối phương còn tại trước bàn nhìn xem phạm tội báo cáo. Diệp Trạch Minh sau lưng hắn không đến một mét đối phương còn không có phát hiện hắn, hắn đành phải nhỏ giọng nói ra, ta rất thưởng thức ngươi chăm chỉ. Đối phương giật mình kêu lên, trên tay văn kiện rơi đến đầy đất đều là, hắn đứng người lên đối mặt với Diệp Trạch Minh, ngồi ở trên bàn tựa hồ muốn bệnh tim phát giống như. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, "Hừ, cánh rừng thư phái ngươi tới, ta liền biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta muốn biết ta cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi tưởng tượng lực ngược lại phong phú." Diệp Trạch Minh ôm cánh tay nhàn nhạt nói, "Bất quá ta là tới giúp ngươi, ta biết ngươi điều tra hắn rất nhiều năm, năm đó bạn tốt của ngươi bởi vì điều tra hắn vụ án cuối cùng bị người an bài tai nạn xe cộ tử vong. Ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn phạm tội chứng cứ, nhưng liên quan tới cánh rừng thư tất cả tư liệu đều trên tay ngươi, cho nên không nếu như để cho chúng ta hợp tác đi." "Hợp tác? Ngươi là ai? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi?" Lưu Kiệt tay tại sau lưng lục lọi, tựa hồ định tìm điện thoại. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, "Ngươi là luật sư, ta nghĩ ngươi khả năng nghe nói qua ta. Ta là tòa thành thị này nghĩa vụ cảnh sát. Các ngươi thật giống như là gọi ta như vậy a?" "Cái gì? Ngươi là nghĩa vụ cảnh sát?" Lưu Kiệt kinh ngạc hỏi, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy Diệp Trạch Minh cái này áo liền quần sát thực cùng trong truyền thuyết có chút cùng loại, rốt cục lựa chọn tin tưởng hắn, để điện thoại di động xuống, tại sau lưng trong ngăn kéo lục lọi lên, "Tốt à, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, những này văn kiện đều có chuẩn bị phần. Ai sẽ hủy diệt những thứ vô dụng này?" Lá Trạch nói rõ, đột nhiên biến sắc, lôi kéo Lưu Kiệt hướng phía cạnh nào tới, tiếng thủy tinh bể vang lên, một viên đạn từ Lưu Kiệt vừa rồi đứng đấy địa phương lướt qua, đánh vào trên sàn nhà. "Ha ha, tới rồi sao?" Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, từ dưới đất bò dậy, mang theo Lưu Kiệt nút ở công sự che chắn sau. Một cái bóng đen tại cách đó không xa bên ngoài trong bụi cây, vung xuống súng đấm, phun ra trong miệng kẹo cao su cười, "Các lão đại, hôm nay ta vẹn vẹn đại biểu các ngươi công tác kẻ lừa gạt tổ chức lão bản thông báo ngươi một tiếng, ngươi bị khai trừ." Chương 627, chưa đủ tư cách mục đích của đối phương cũng không phải là giết chết người luật sư này, mà là nói cho Diệp Trạch Minh bọn hắn tới. Diệp Trạch Minh cũng biết điểm ấy, bởi vậy phất phất tay để Lưu Kiệt đi ra, mình đi vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài lướt qua. Lại là một thương đánh tới, gián Diệp Trạch Minh bả vai sát qua. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, căn cứ một thương này xác nhận vị trí của đối phương. Nhưng là một thương này cùng trước đó một thương kia đường kính khác biệt, rõ ràng không phải đến từ cùng một thanh thương, nhìn như vậy đến không chỉ một người. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, từ biệt thự này một bên khác liền xông ra ngoài, lăn khỏi chỗ hướng về phía trước bụi cỏ nhào tới dự định tìm kiếm ẩn nấp, nhưng một bóng người đột nhiên từ tiền phương trong bụi cây dần hiện ra, lăng không một cước đá tới. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung xoay tròn thân thể né tránh một cước này, rơi xuống đất trong nháy mắt sau lưng lại là hai tiếng súng vang. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang không người xuống né tránh cái này hai thương, trên mặt đất hướng về sau đi vòng quanh. Thấy đối phương đình chỉ công kích, Diệp Trạch Minh cũng đứng người lên, chờ đợi ba người này hiện thân cho cái thuyết pháp. Quả nhiên, rất nhanh vừa rồi cái kia hướng Diệp Trạch Minh lăng không đá tới người xoay người, nở nụ cười. Có ngoài hai người ảnh cũng mỉm cười lấy từ Diệp Trạch Minh sau lưng đi ra, một nam một nữ. "Hừ." Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, nắm thật chặt cả bạn, hỏi, "Chịu hiện thân?" Đưa ba người này từ trong bóng tối đi tới lúc, Diệp Trạch Minh phát hiện ba người bọn họ quả nhiên thân mang kẻ lừa gạt đồng phục của đội, mà trên mặt bọn họ trên mặt nạ hoa văn, rõ ràng là Ách Bích gì, vì ca như thế để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn. Cái kia Ách Bích ca đứng ở Lá Trạch bên ngoài trước, cười lạnh nói, "Lão đại, hôm nay đặc địa đến nói cho ngươi, ngươi đã bị khai trừ." Đối với cử chỉ này, Diệp Trạch Minh cũng rất lý giải, dù sao các cao tầng đều nghỉ việc, kẻ lừa gạt không có cao tầng đặc công thì tương đương với không cách nào vận tác, nhưng cái kia nhiệm vụ trọng yếu đều là từ cao tầng đi hoàn thành. Bất quá tại ngắn như vậy thời gian bên trong, không có khả năng tìm được 12 tên kinh nghiệm phong phú đặc công, chắc hẳn rồ kẻ nhóm chỉ là đem tầng dưới chốt đặc công để bạt điển vào chỗ trống mà thôi. Dù sao, đây chính là kẻ lừa gạt luôn luôn quy củ. Mạnh được yếu thua, mới đặc công không ngừng bổ nhập. Trải qua từng vòng tẩy lễ, có lẽ sẽ có đại lượng tân thủ đặc công tại nhiệm vụ bên trong tử vong, nhưng cuối cùng còn sống sót, nhất định là cường giả. Nhưng là hôm nay đứng ở trước mặt hắn tổ này, người hắn dám khẳng định không phải cường giả, bởi vì thời gian quá ngắn, bọn hắn hẳn là chỉ là thuận thứ tự để bạt đến Ách Bích tiểu đội đặc công mà thôi. Huống chi coi như thật là theo năng lực thăng lên kẻ lừa gạt Ách Bích gì cờ cờ tiểu đội cũng không phải là đối thủ của hắn. Trước sau ba người này, Ách Bích ca dáng người cùng Diệp Trạch Minh không sai biệt lắm, tổng hợp hình đối thủ, chạm vai màu nâu tóc ăn, Ách Bích quy là cái cao gầy cao giáo sân bay châu Á nữ tính, Ách Bích gì thì là cái tóc vàng tóc húi cua, thân cao 2 mét chẳng hạn. Ồ, thật sao? Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú cười, nắm tay cắm vào trong túi hỏi, là tổ chức nhiệm vụ, để ngươi thật xa đến nói với ta câu nói này sao? Còn giết người liền vì tìm ta, thật đúng là vất vả các ngươi nữa nha. Trong tổ chức. Không không không, trong tổ chức cấm chỉ chúng ta cùng các ngươi những này tập thể bãi công phản bội chạy trốn đặc công tiếp xúc, nhưng là ta rất hiếu kỳ lấy trước kia chút các cao tầng vì sao tập thể rời khỏi, rõ ràng. Đứng tại vị trí này là tươi đẹp như vậy, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, còn có so ta ưu tú hơn đặc công sao? Ha ha, Ách Bích ca đắc ý cười như điên. Đón lấy, hắn bỗng nhiên chỉ vào Diệp Trạch Minh đạo, tất cả mọi người là ca, năng lực của ngươi cũng bất quá như thế. Diệp Trạch Minh nói bay, dừng một chút sau, bất kể nói thế nào, ngươi ý nghĩ rất không tệ. Đến cùng tiền bối chào hỏi cũng rất tốt, cũng không biết ngươi nghe nói qua không, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, ta biết các ngươi những này một bước lên trời hài tử không bị qua cái gì ngăn trở, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Ta liền đại phát thiện tâm để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói, Diệp Trạch Minh giơ hai tay lên ra hiệu một chút, tiếp lấy vác tại sau lưng. Cười nói, tới đi, bất kể thế nào đánh, mặc kệ các ngươi hơn mấy người, chỉ cần để cho ta dùng tới hai tay coi như các ngươi thắng. Ngươi trên mặt tấm mặt nạ kia bên trên Ách Bích Ca quá trướng mắt, trên đời này Ách Bích Ca có ta một cái như vậy đủ rồi. Ta là tới thu về cái mặt nạ kia. Ách Bích Ca cười giận dữ đạo, hướng Ách Bích Di cùng Ách Bích Quy hô câu đừng đúng tay, để cho ta một người cùng hắn chơi đùa. Sau liền nhanh chân hướng Diệp Trạch Minh lao đến. Nhìn trận thế kia, họ cũng hẳn là tự do vật lộn. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút cổ, đứng tại chỗ chờ đợi. Ách Bích Ca vọt tới lá trạch bên ngoài trước sau, một cái bảy quyền đã đi qua. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh, Ách Bích Ca lợi dụng đúng cơ hội tay trái một cái đấm thẳng đánh về phía Diệp Trạch Minh phần bụng. Diệp Trạch Minh nâng lên đầu gối phải chặn một quyền này, mượn phản xung lực đem chân phải dẫm trên mặt đất ổn định, mà Ách Bích Ca lại bị chấn động đến lui lại mở. Thừa dịp cái này một cơ hội, Diệp Trạch Minh nghiêng người, chân trái móc tại cổ chân của đối phương bên trên, đem Ách Bích Ca quét đến bay lên giữa không trung. Chân phải nâng cao, hung hăng bổ xuống. Nhưng Ách Bích Ca kinh nghiệm mặc dù không đủ, năng lực cùng phản ứng vẫn là đúng quy cách, tốt xấu là đem hai tay khoanh trước ngực chặn Diệp Trạch Minh một cước này, nhưng vẫn là bị đánh đến trùng điệp nhào vào trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, nhấc chân đem nằm dưới đất Ách Bích Ca hướng Ách Bích Quy cùng Ách Bích Di đã tới. Ách Bích Ca trượt một khoảng cách về sau, tại Ách Bích Quy váy đỏ trước dừng lại, đánh váy bay lên. Ờ, ta còn tưởng rằng Quy đều sẽ mặc quần thể thao ngắn đâu, thế mà mặc chính là quần lót Vinter, thật mở ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày trêu chọc nói, hai tay ôm ở trước ngực, tiếp tục à, lần này cần không muốn cân nhắc ba người cùng một chỗ. Những ngày vội vàng tấn thăng lên bọn đặc công cùng đương nhiệm cao tầng nhưng khác biệt, cùng Diệp Trạch Minh cùng một giới các cao tầng đều là chậm rãi tuyển ra có được tính cách hệ thống bọn đặc công. Mà những ngày người mới cho dù có tính cách hệ thống, cũng khó có thể kiếm ra điều kiện kỹ năng. Trái lại Diệp Trạch Minh, không chỉ có Phong Lâm Hỏa Sơn bực này giàu cụ là chiêu thức, càng là thu được chân lý người tổ chức vi rút cường hóa, tương đương với không giây phút nào ở vào ạ diện liền bộc phát trạng thái, mà lại đạn thời gian năng lực cũng như cũ bảo tồn lại, mở ra sau có thể nói là chân chính có thể thấy rõ đạn phi hành quy tích, đánh những này người mới đơn giản không có áp lực chút nào. Ách Bích Ca từ dưới đất bò dậy về sau, có vẻ hơi chật vật, hướng Ách Bích Quy cùng Ách Bích Di nhẹ gật đầu, ba người cùng một chỗ bật lên. Đồng dạng, thời gian quá ngắn, ba người này phối hợp cũng không có khả năng có ăn ý có thể nói. Diệp Trạch Minh như cũng không chút hoang mang, chờ đợi đám người này tiến lên. Đầu tiên công tới chính là Ách Bích Ca, Diệp Trạch Minh một cái sau hoạt bộ né tránh Ách Bích Ca hồi toàn cước, rơi xuống đất trong nháy mắt một cái trước đệm bước xông vào Ách Bích Ca trong ngực, đụng đầu vào hắn trên trán, đem Ách Bích Ca đụng lui. Lúc này Ách Bích Di đại hán này đã bổ thượng vị đường, một quyền đối diện đánh tới. Thử. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, nhấc chân đá vào Ách Bích Di khuỷu tay bên trên, đem một quyền này cường độ tan mất, lại là một cước đá vào Ách Bích Di trên lưng, đem hắn bị đá quỳ giảm xuống đất. Vừa định chấm dứt Ách Bích Di, phanh canh. Hai tiếng súng tiếng vang lên. Diệp Trạch Minh cũng không nhượng bộ, mở ra đạn thời gian, nghiêng người né ra né tránh cái này hai phát đạn, đồng thời một cái hồi toàn cước đem Ách Bích Di đầu dẫm trên mặt đất, lập tức sau nhảy một bước né tránh Ách Bích Ca truy kích cùng Ách Bích Quy đạn. Ra hỏa này. Ách Bích Ca nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Ách Bích Di, nhịn không được cắn răng nói nhỏ. Quay người nhìn một chút Ách Bích Quy. Ách Bích Quy nhẹ gật đầu, ẩn vào trong bóng tối, lại là hai thương đánh tới. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra cái này hai thương, Ách Bích Ca thừa cơ bật lên, một cái quét chân công hướng Diệp Trạch Minh hạ bàn. Diệp Trạch Minh nhìn ra được chiêu này là dòng bề, đương nhiên sẽ không bị đối phương đánh trúng, hắn nhấc chân đạp ở Ách Bích Ca trên cổ chân, đối phương cái này quét qua chân cường độ lập tức bị đá đến đảo ngược, đứng người lên sau lảo đảo lấy lui về phía sau. Gặp Ách Bích Ca nguy hiểm, Ách Bích Quy liên tiếp đạn đánh tới. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian tránh trái tránh phải đi tới Ách Bích Ca trước mặt lúc, đối phương đã thở ra hơi. Diệp Trạch Minh một thanh hướng Ách Bích Ca nhảy tới, nhấc chân đạp hướng Ách Bích Ca ngực. Ách Bích Ca lập tức giơ hai tay lên ngăn trở, nhưng ở xâm lược như lửa thế giới, hai tay lập tức bị bắn ra. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung quay người, chân phải lần nữa đạp tới. Cái này phích lịch tam liên đá đã tới, Ách Bích Ca bị đá đến bay ra ngoài, đâm vào trên tường lại gãy trở về. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh sau đó bay tới đạn, chân trái đạp ở Ách Bích Ca ngực, chân phải theo xoay tròn đá ra ngoài, một cái gió lốc toái tâm chân bị đá Ách Bích Ca đụng thủng tường, đổ vào phế tích sau bất động. Ta nói ngươi cũng coi như đi. Lá Trạch nói rõ. Đưa tay đem từng mai đánh tới trước mặt đạn trộn vào lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta luôn luôn không đánh nữ nhân, nhưng cũng không phải tuyệt đối không đánh, cho nên ta khuyên ngươi dừng tay, mang theo cái này hai ngớ ngẩn rời đi. Ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không muốn giết các ngươi. Đương nhiên, các ngươi muốn thật không thất thời, ta cũng không để ý khai sát giới. Nói xong, Diệp Trạch Minh mở bàn tay, trong tay đạn binh lánh bang lang rớt xuống đất, ngươi dự định làm sao quyết định? Tạm thời giữ lại đám người này vẫn có chút dùng, hiện tại tiền nhiệm cao tầng đều thối lui ra khỏi, những này cao cấp nhiệm vụ không ai đi giải quyết thế giới cũng sẽ sai lầm. Chúng chi bọn hắn lại không biết thân phận của hắn, Ách Bích Di cờ cờ lại bị hắn một người thất bại, tin tưởng lại không ai dám chọc tới hắn phiền phức. Coi như tới, đám này người mới với hắn mà nói cũng mảy may không tạo thành uy hiếp. Ách Bích Quy thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, nàng thận trọng đi vào Ách Bích Ca cùng Ách Bích Di bên người, nhưng hiển nhiên kéo không động này A2 đại hán. Diệp Trạch Minh lúc này mở miệng, đúng rồi, nhớ kỹ giúp ta cho bọn hắn. ta chỉ là các ngươi hiện tại đám kia các cao tầng, chuyển lời. Liên nói với bọn hắn, muốn cùng ta khoa tay múa chân, bọn hắn còn chưa đủ tư cách ta. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền vung tay rời đi. Trên thực tế, đám này những người mới có thể tới tìm hắn phiền phức cũng không tệ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này dùng đám này người mới luyện tay một chút, cho hắn mới học chiêu thức gia tăng một điểm kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể tránh khỏi lạnh nhạt. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh liền quay đầu nhanh chân rời đi, quay đầu dự định hảo hảo chú ý một chút bản địa tin tức. Đương nhiên, tiền bạc bây giờ cái này điều tra cánh rừng thư nhiệm vụ hắn cũng dự định hoàn thành. Chương 628, làm khách ha. Ngươi nói bọn hắn lại là một ba người mới đương cao tầng đặc công. Sơ Lộc nghe được Lá Trạch nói rõ tin tức về sau, nhịn không được bật cười, cái này thật là có ý tứ, bọn hắn chẳng lẽ muốn cho kẻ lừa gạt tại trên thế giới thanh danh một đêm bôi xấu sao? Còn cái gì ách bích gì cờ cờ, cả một cái tiểu đội bị bắt nở một người đánh cho tè ra quần. Đem kẻ lừa gạt mặt đều bước sạch. Được rồi, tình huống đặc thù, liền xem như đội chúng ta cũng sẽ bị hắn một người xử lý, chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Mai Quy Lia ở bên đánh gãy Sơ Lộc, tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận một chút. Hiện tại tổ chức hiển nhiên đã đem chúng ta bài trừ bên ngoài, mà lại nếu như bọn hắn tất cả đều công tới, chúng ta liền không có nhân số ưu thế có thể nói. Mang Phèn Nhỉ phụ hòa nói, không sai, điểm ấy chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Sơ Lộc trầm ngâm một hồi, tiếp lấy nói ra, thế nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cũng có thể là một cái cơ hội đâu. Thừa dịp kẻ lừa gạt thanh danh bị đám này người mới bôi xấu, chúng ta có lẽ có thể giúp bọn hắn điểm một bụi lửa. Ngươi nói là đem bọn hắn thanh danh khiến cho thối hơn sao? Cái ý tưởng này ta thích. Ý gì Tháp Lạc ở bên cười nói, uy, cái này không được đâu. Chúng ta dù sao cũng là từ nơi này trong tổ chức xuất thần, bôi xấu thanh danh của bọn hắn cũng chỉ sẽ để cho chúng ta tại các quốc gia độ tín nhiệm giảm xuống mà thôi, hành động cũng sẽ không tiện. Sơ Tí Phần lập tức nói lời phản đối nói, có đạo lý. Diệp Trạch Minh nhún vai, lẩm bẩm. Sơ Lộc lập tức cười, không thể tổn hại thanh danh của bọn hắn, vậy liền đem chúng ta thanh danh nâng lên đến a, chúng ta cùng bọn hắn cùng là kẻ lừa gạt đặc công, bản sự liếc qua thấy ngay a. Huống chi, ta không phải có cái này một cái duy nhất để cho người ta từ sát thủ 47 thủ hạ sống tiếp được ra hỏa sao? Muốn khai hỏa danh khí rất đơn giản, các ngươi nói đúng không? Không tệ, lời này có đạo lý. Hoa Mai Di Bạch Liên mang theo treo chọc ý vị mà cười cười phụ hòa nói. Đúng. Lĩnh đội thế nhưng là trước mắt trên đời một cái duy nhất có thể cùng sát thủ 47 có một trận chiến người. Khối Lập Phương ca Trương Dương cũng đầy là sùng bái nói, lần này cái khác cao tầng bọn đặc công cũng liên tiếp phụ hòa, cho Diệp Trạch Minh đeo lên tân bốc tới. Ai, ai? Đừng đem sự tình đều đẩy lên trên đầu ta, a ta cũng không muốn vì cái gì danh khí khắp thế giới chạy loạn. Diệp Trạch Minh bất mãn đánh gãy bọn hắn, ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bồi bồi nhà ta bọn nha đầu. Không sao, cũng không phải mù quáng cho ngươi đi xuất ngoại cần, mà là muốn nhằm vào kẻ lừa gạt trước mắt nhiệm vụ đến hành động. Ở trước đó chúng ta muốn điều tra một phen trước mắt kẻ lừa gạt hướng đi. Mang Phèn Nhỉ vừa cười vừa nói, cho nên ngươi liền nghỉ ngơi đi thôi. Chặt đứt hội nghị sau, các cao tầng ai cũng bận rộn, nên điều tra, phải làm bảo tiêu hợp lý bảo tiêu, chỉ còn lại Diệp Trạch Minh một người nhàn rỗi, thế là đi vào trong tiệm kiểm tra hạt vườn tình huống công tác. Tiểu nha đầu thật thông minh, người lại xinh đẹp, tính cách cũng tốt, coi như phạm chút ít sai cũng không ai sẽ trách cứ nàng, ngược lại là có mấy cái vô lại du côn muốn đánh nàng chủ ý, đáng tiếc có chó dại giúp người ở đây tòa chấn, cũng không ai có lá gan phạm tội. Hạt Vương thật giỏi giang đâu, phàn nàn khách nhân vừa nhìn thấy nàng liền không còn cách nào khác. Tiêu Mục Tuyết tại ngoài tiệm cười nói. Diệp Trạch Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, cười nói, đi, hôm nay ta cũng làm lần khách nhân. Mở tiệm lâu như vậy đến nay, Diệp Trạch Minh còn là lần đầu tiên lấy thân phận khách khứa đi vào mình nhà hàng. Như thế vừa vào cửa, cùng hai cái đáng yêu phục vụ viên liền hướng hắn cười nói, lão bản tới à? Ai ai, hôm nay cũng đừng hô lão bản, hôm nay ta là tới đường khách nhân. Diệp Trạch Minh cười nói, phục vụ viên kia cùng Diệp Trạch Minh cũng quen thuộc vô cùng, cười dẫn hắn cùng Kiều Mộ Tuyết đi vào, được được, vậy ngài mời tới bên này đi. Tới. Ta yếu điểm tên để cái kia đáng yêu nhất phục vụ viên tới giúp ta chọn món ăn. Diệp Trạch Minh sau khi ngồi xuống, lập tức cười trêu chọc nói, lúc ấy trong tiệm hai tên chó dại giúp bảo an liền khí thế hung hăng đến đây, coi là lại là đến đùa nghịch lưu manh. Kết quả tập trung nhìn vào, phát hiện là Diệp Trạch Minh, lập tức cười nói, nha, Diệp thiếu ngài thật có nhã hứng. Vậy ngài chọn món ăn, chúng ta đi xem cửa hàng. Được, các ngươi đi làm việc đi, ta sẽ không đập phá quán. Diệp Trạch Minh phất phất tay đến. Tiếp lấy, Hạt Vương đi vào Lá Trạch bên ngoài trước, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là khách khách khí khí đem menu đặt ở Lá Trạch bên ngoài trước, ngọt ngào cười nói, hai vị khách nhân mời chọn món ăn đi. Nha, tiểu nha đầu này thật đúng là xinh đẹp à, làn da trắng như vậy non, hình dạng cũng thanh tú. Diệp Trạch Minh cười bóp bóp Hạt Vương gương mặt trêu chọc nói, Hạt Vương cũng không tiện phát tác, nhẫn lại tính tình nói ra, tốt, vị khách nhân này đừng làm rộn, nhìn xem menu đi. Ngoài tiệm còn có không ít khách nhân ở chờ lấy đâu. Một bên mấy cái đặc địa vì Hạt Vừng mà đến tiểu thanh niên lập tức nhìn ngây người, cái này đùa giỡn Hạt Vừng người bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua đùa giỡn xong còn có thể không có chuyện gì. Không nói đến tiểu nha đầu kia mình liền có thể đánh vô cùng, nhân viên cửa hàng bên trong kia hai cái cao lớn bạm vỡ bảo an cũng không phải ăn chay, bọn hắn có sát tâm cũng không được sát đảm. Nhiều món ăn như vậy, ta cũng không biết nên ăn cái gì à, không bằng ngươi giới thiệu cho ta một cái đi. Diệp Trạch Minh cầm Hạt Vừng tay đem menu đặt ở tiểu nha đầu trong tay. Cái này một bên khách nhân ngoại trừ mấy cái kia vì Hạt Vừng mà đến tiểu thanh niên bên ngoài, phần lớn đều là khách quen, cũng nhận ra Lá Trạch rõ là tiệm này lão bản cũng vui vẻ phải xem trò cười, chỉ có mấy cái kia tiểu thanh niên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại mùa đông, ta tương đối đề cử nóng hầm hập bò nướng sắp xếp phối kiểu pháp nồng canh, nếm qua hậu thân tử nóng hầm hập. Hạt Bưng nói, đem menu lật đến bò bít tết kia một tờ, ngài nhìn, nơi này nhiều khoản bò bít tết, thích ăn thịt nạc liền tuyển bò bít tết đi, 97 phần liền rất ngon rồi, mà châu sườn sắp xếp đâu, liền béo gầy kiêm hữu, tây lạnh bò bít tết rất có nhai kình. Đợi Hạt Bưng nhất nhất giới thiệu xong bò bít tết cùng nồng canh về sau, Tiểu Mục Tuyết cười mỉm nói, tốt, vậy ta muốn một phần thịt gà cây nấm nồng canh, một khách bò bít tết, lại đến một phần quyển quyển quặng khoai tây, đồ uống liền muốn ô mai sữa xưa kia, nhớ kỹ muốn nóng nhà. Một phần thịt gà cây nấm nồng canh, một khách bò bít tết, một phần quyển quyển quặng khoai tây cùng ô mai sữa xưa kia. Hạt Bưng tại menu bên trên nhớ, tiếp lấy hướng Diệp Trạch Minh hỏi, tiên sinh ngài đâu, nghĩ kỹ muốn chút gì sao? Ừm, nhìn đều rất mỹ vị dáng vẻ, lại nói có bất hay không a? Diệp Trạch Minh cười hỏi. Một bên Tiểu Mục Tuyết nhịn không được phốc một tiếng, che miệng lén cười lên. VIP khách hàng có thể bớt 20%, muốn khai thông VIP thẻ nhất định phải tại bản điểm tổng tiêu phí đạt tới 2 vạn. Hạt Bưng cười, lại là cắn răng nghiến lợi nói, đưa tay tại Diệp Trạch Minh trên cánh tay bấm một cái, nhỏ giọng phàn nàn nói, đừng cho ta quấy rối mà. Ai ai ai, biết biết. Diệp Trạch Minh hút miệng khí lạnh nói, một phần chi si tỏi dung hấp so biển, một phần thịt muối Italy mặt, một phần hương xốp giòn cá mực vòng, nước tương phải phối thiên đảo tương, lại đến một phần hải sản nấm canh. Nói, Diệp Trạch Minh móc ra một cái hồng bao, kia, gần sang năm mới, ngươi muốn cho ta một cái ôm, cái này hồng bao coi như ngươi tiêu phí. Hạt Bưng tức giận chừng Diệp Trạch Minh một chút, thấp giọng nói, biến thái muội khống. Nha đồng đốc, dự chi ngươi tháng này tiền lương, không phải ngươi lấy ở đâu tiền nộp học phí a? Diệp Trạch Minh thấp giọng giải thích nói, còn có, nhìn ngươi công việc như thế đắc lực, thêm ra tới ca liền đều cho ngươi làm tiền thưởng. Hạt Bưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trạch Minh một chút, nhưng vẫn là cho Diệp Trạch Minh một cái to lớn ôm, khoe miệng nổi lên mỉm cười, ghé vào Diệp Trạch Minh bên tai thấp giọng nói, ta khai rằng ngày đó nhớ kỹ giúp ta cầm hành lý nha. Biết biết, nhớ kỹ cho phòng bếp thúc một chút ta, ta và ngươi một tuyết tỷ cũng chưa ăn điểm tâm đâu. Diệp Trạch Minh cười ứng. Tốt xấu là đem Diệp Trạch Minh bên này bận rộn công việc xong, Hạt Bưng hướng Diệp Trạch Minh nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ làm cái mặt ủy, tiếp lấy liền tới đến một bên khác khách nhân kia bận rộn. Thân ảnh hiểu điệu tại trong tiệm vừa đi vừa về bận rộn, chỉ cần đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người không tại, nha đầu này tuyệt đối là bữa ăn này trong quán tập trung điểm. Tiểu Diệp, mau nhìn mau nhìn. Tiểu Mộ Tuyết cười hì hì chỉ vào nhà hàng một bên khác mấy cái tia xì xào bàn tán tiểu thanh niên nhóm. Diệp Trạch Minh nghiêng đầu nhìn lại, đoán chừng là bị vừa rồi hành vi của hắn khích lệ, lúc này ngay tại thảo luận, tiếp lấy một người trong đó nhấc tay hô câu tính tiền. Kết quả cách bọn họ gần nhất một cái người nam phục vụ đi tới, ngài tốt, 6 người hết thẻ 1.200. Lần này lập tức lúng túng, người này nói quanh co lấy nói ra, muốn các ngươi trong tiệm đáng yêu nhất cái kia đến lấy tiền. Hạt Bưng căn bản lười phản ứng, cũng không có chú ý tới bên kia, tại địa phương khác bận rộn, mấy cái kia tiểu thanh niên buồn bực đến đỏ mặt, vừa lớn tiếng nói câu, muốn trong tiệm đáng yêu nhất cái kia lấy tiền, nếu không không giao. Vừa dứt lời, chó dại giúp kia hai đại hán liền đứng ở trước mặt bọn hắn, cũng là khách khí nói, muốn ăn cơm chùa đúng không? Đi, chúng ta đều là phân rõ phải trái người, các vị muốn thật muốn ăn cơm chùa, ta cũng chỉ muốn mời các vị đi cục cảnh sát một lần. Như còn muốn náo sự, kia ca môn coi như chỉ có thể động thủ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Các vị, đây rốt cuộc là muốn làm sao lấy a? Mở. Nói đùa. Nói đùa. Những người kia vội vàng nói, trả tiền rời đi. Ngươi tốt, đừng cười đến như thế, người ta đã thật mất mặt. Lá Trạch nói rõ, đưa tay đang cười đến hoa chi loạn chiến tiểu Mộ Tuyết trên đầu nhẹ nhàng gõ cái hạt rẻ, khiển trách. Cái này đang cùng tiểu Mộ Tuyết vừa ăn vừa nói chuyện, một cái có chút quen thuộc cùng hiền hòa thanh âm vang lên, cái này tiếng phổ thông nói đến cũng có chút cứng nhắc, ai, phục vụ viên, xin hỏi các ngươi một chút trong tiệm còn có vị trí sao? Thật có lỗi a, vị này Aji đã không có vị trí. Một cái phục vụ viên có chút áy náy mà nói. Diệp Trạch Minh như thế vừa quay đầu lại nhìn lại, phát hiện lại là cha hắn lão mụ. Lúc này cha hắn hơi không kiên nhẫn nói, ai, không có bỏ đi thôi. Nhìn thấy nhi tử bữa ăn này quán sinh ý tốt như vậy, kia chẳng phải đủ chưa? Đi thôi, đi địa phương khác ăn đi. Ai? Ai? Có vị trí, có vị trí. Diệp Trạch Minh liền vội vàng đứng lên quá khứ, đem Diệp phụ Diệp mẫu kéo lại. Nhìn xem phụ mẫu trên mặt thần sắc kinh ngạc, Diệp Trạch Minh cười nói, cha mẹ, ngài đến cũng không cùng ta nói âm thanh. Tới đi, vừa vặn ta cùng một tuyết cũng đang ăn cơm chưa đâu, ngài hai vị cùng ta cùng một chỗ ăn đi, để ngài tại nhi tử trong nhà hàng nếm thử. Chương 629, gia đình du lịch hai lão nhân ra tới, Diệp Trạch Minh cái này lập tức để nhân viên cửa hàng rời qua hai cái ghế, cùng Tiêu Mộ Tuyết cùng một chỗ bốn người tại một cái bàn thượng tọa xuống tới. Diệp Trạch Minh đem menu đưa cho Diệp phụ Diệp mẫu, cười nói, "Đến, cha mẹ, nếu không mỗi dạng đều lên một điểm đi. Nơi này mỗi đạo đồ ăn đều là ngươi nhi tử nước ta bên trong nước ngoài khắp nơi đi học đây này." Tiêu Mộ Tuyết cũng ở bên cười phụ hòa nói, "Ừ mừng. Cái này heo sữa quay bảng ghép chính là từ Phi Lễ Tân học được à, còn có cái này tiểu Tam Minh chị là từ Las Vegas học, bá phụ bá mẫu các ngài nếm thử đi." Ôi, khuê nữ ngoan, mình ăn ha. Diệp Mâu nói, bắt đầu nhìn quanh lên Diệp Trạch Minh cửa hàng đến, một bên cảm thán nói, chật chật chật, tiệm này thật sự là xinh đẹp à, nhìn xem liền dễ chịu, lại sạch sẽ, có thể kinh doanh thành dạng này thật không dễ dàng. Ngươi nói ngươi này nương môn, nơi này là nhà hàng, ngươi nhìn cái gì nhìn, mau nếm thử nhi tử nhà hàng đồ ăn đi. Diệp Phụ có chút bất đắc dĩ khiển trách, ép lên trên bàn xử lý nếm thử một miếng. Mặc dù Diệp Phụ Diệp Mâu khen không dứt miệng, nhưng Diệp Trạch Minh kỳ thật biết mình phụ mẫu là không thích ăn cơm tây. Thế là cười đem menu đưa tới, cha mẹ, lại điểm vài món thức ăn đi. Cũng có cơm trưa, nếm thử nhìn. Cơm chưa rõ ràng thì càng bản lề cha Diệp Mẫu khẩu vị, bất quá Diệp Trạch Minh cũng biết, lần này phụ mẫu khẳng định không phải đơn thuần tới ăn cơm. Quả nhiên, ăn cơm trong lúc đó, Diệp phụ Diệp Mẫu liền nói tới hắn đi nước Mỹ biểu ca sự tình tới. Diệp Trạch Minh ra bên trong có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn biểu tỷ từ sơ trung đến đại học đều là trọng điểm trường học, cùng lão công đi thủ đô phân đấu, hiện tại hai người thu nhập cộng lại cũng là năm nhập 50 vạn, tại thủ đô mặc dù không cao lắm, nhưng hơn 20 tuổi có thể có cái này thành tựu đã thuộc khó được, mà hắn cái này biểu ca càng là thành tích ưu dị, bị chỗ trọng điểm đại học lấy ẹ tờ rằng sở tiểu đần đưa đến nước Mỹ du học. Những này kỳ thật Diệp Trạch Minh cũng không thèm để ý, dù sao hắn cùng hắn cái này biểu tỷ biểu ca quan hệ đều thật không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn biểu ca phụ mẫu tốt khoe khoang, năm đó hắn biểu ca xuất ngoại lúc, hắn cái này nhị cứu cái kia khoe khoang kỉnh. Ước gì khắp thiên hạ đều biết, Dương Dương đắc ý hớn hở ra mặt, cái này cũng coi như xong, quá phận chính là mỗi cuối năm đều muốn như có như không khoe khoang mấy lần. Bởi vì hắn cái này biểu ca biểu tỷ nguyên nhân, hắn cùng hạt vừng những này hậu bối cũng không có ít bị bẩn tiểu qua. Bởi vậy hôm nay Diệp phụ Diệp mẫu nói lên hắn cái này biểu ca lúc, Diệp Trạch Minh từ đấy lòng còn có chút tiểu đắc ý, ngươi cái này biểu ca à, tại nước Mỹ bên kia trôi qua giống như không tốt lắm. Nghe nói trong trường học đồng học có khi dễ hắn. Diệp mẫu có chút bận tâm mà nói, cha mẹ của hắn một mực tại nói với ta việc này, ta cảm thấy bọn hắn là muốn cho ngươi đi xem một chút. Diệp Trạch Minh phụ mẫu luôn luôn điệu thấp, biết được hắn lập nghiệp sau cũng không có khắp nơi đi nói, nếu như không phải cha hắn mở ra hắn tặng phe ra gì chạy khắp nơi, bị hạt vừng phụ mẫu nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không có người biết. Đại bộ phận thân thích đều là lần trước ăn Tết ăn bữa cơm đoàn viên lúc mới biết được Diệp Trạch Minh hiện tại có thành tựu, cho nên hắn biểu ca phụ mẫu lúc này mới cùng cha mẹ của hắn trong lúc vô tình nói đến việc này tới. "Kia, ta biết ngươi không quá ưa thích ngươi nhị cứu cùng nhị cứu mẹ, nhưng là ngươi cùng ngươi Lý Chí Quân biểu ca quan hệ không phải luôn luôn cũng không tệ lắm sao? Đi kia xem hắn đi, coi như là đi du lịch nha." Diệp phụ khuyên nhủ. "Ừm, tốt, ta đã biết." Diệp Trạch Minh rất thẳng thắn đồng ý để Diệp phụ Diệp mẫu hơi kinh ngạc. Diệp Trạch Minh xét phụ mẫu ngây ngẩn cả người, cười nói, "Không có việc gì, ta vừa vặn gần nhất cũng có việc muốn đi bên kia một chuyến, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Ngài hai vị nhân lúc còn nóng ăn, không phải muốn lạnh. Đã ăn xong, buổi chiều ta để Tĩnh Di các nàng mang các ngươi ở trong thành phố này dạo chơi. Đi xem một chút ta chi nhánh, khắp nơi chơi đùa dạo chơi cửa hàng, ngài thấy thế nào?" "Ai? Hảo hảo, cứ làm như thế đi." Diệp Mẫu gật đầu cười, "Ai nha, cái này lộc cộc thịt ăn ngon thật." Đang nói, trong tiệm đột nhiên tới một đại ba người, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Sơ Lộc, Mang Phèn Nỉ cùng Đỏ Đảo tiểu tổ ba người. Năm người này tiến cửa hàng liền thấy Diệp Trạch Minh. Mang Phèn Nỉ đi vào trước mặt hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, kết quả nhìn thấy Diệp phụ Diệp Mẫu về sau, cười cong xuống thân thể nói, "Đây là bá phụ bá mẫu a. Ngài tốt nha." "Ôi, đây là..." Diệp phụ Diệp Mẫu đội vàng đứng lên, hướng cùng bọn hắn chào hỏi cao tầng bọn đặc công từng cái đáp lễ, sau đó nhìn một chút Diệp Trạch Minh chờ hắn giới thiệu. Hiển nhiên có chút lo lắng Mang Phèn Nỉ lại là Diệp Trạch Minh cái thứ năm bạn gái. "À, bọn hắn là ta đến các nơi trên thế giới học chủ nghệ lúc nhận biết bằng hữu, ngẫu nhiên cũng tới trong tiệm giúp đỡ chút. Bọn hắn chủ nghệ cũng rất tốt, không nếu như để cho mấy người bọn hắn làm điểm để ngài đến thử a." Lá Trạch nói rõ, nhất nhất giới thiệu Mang Phèn Nỉ, Sơ Lộc cùng Đỏ Đảo tiểu đội cô ấy nhiều, Bách Hợp cùng Ý Tháp Lạc ba người, sau đó mang theo bọn hắn đi tới trong phòng bếp. "Ta qua mấy ngày muốn đi một chuyến nước Mỹ, nếu có nhiệm vụ bên kia, ta liền tiện thể giải quyết đi." Diệp Trạch Minh chống nạnh hướng năm người này nói, "Thế nào, các ngươi tra được cái gì sao?" "Thật không có tra được cái gì, nhưng là ngươi đi nước Mỹ, vừa bạn có kiện chuyện quan trọng để ngươi xử lý." Mang Phèn Nỉ cười nói. Sơ Lộc ở bên giải thích nói, "Là như thế này, qua mấy ngày nước Nga tổng thống đem tiến về nước Mỹ Nhà Trắng gặp mặt áo đại lạp tổng thống, trao đổi lần này nước Nga tập kích Washington tạo thành tổn thất cùng bồi thường một chuyện, ta cảm thấy việc này có thể lợi dụng một chút." "Ồ, có ý tứ, làm sao cái lợi dụng pháp?" Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Ý thì Tháp Lạc cười nói, "Rất đơn giản, lần trước chúng ta giao cho Liên Hiệp Quốc đám kia phần tử khủng bố. Lần này chúng ta lợi dụng đám này phần tử khủng bố lại đến diễn một màn kịch, liền có thể triệt để lắng lại Mỹ và Nga hai phe bình dân hòa khí, cũng có thể tăng trưởng danh tiếng của chúng ta. Cái này vô dụng a. Nước Nga tổng thống đương thời mới là bước lên chiến sự kẻ cầm đầu a." Diệp Trạch Minh cau mày nói, "Lần trước ở trên máy bay, ta đã để hắn quên chuyện này. Trước mấy ngày ta cũng đã đem tham dự xúi dục chiến tranh nước Nga chính khách đều thôi miên, hiện tại bọn hắn trong tiềm thức đều cho rằng cái này lên chiến sự là người Mỹ náo ra tới." Sơ Lộc cười, "Cho nên lần này tập kích sự kiện phát sinh về sau, hắn đều nhất định sẽ không hẹn mà cùng lên án mạnh mẽ cái trụ sở này tổ chức. Việc ngươi cần chính là từ đám này căn cứ tổ chức trong tay bảo trụ hai nước tổng thống." Cô ấy nhiều ở bên nói, "Chúng ta đã thôi miên phần tử khủng bố đầu mục, cũng tiết lộ hai nước tổng thống trao đổi tin tức, bọn hắn sẽ ở ngày đó triển khai hành động, ý đồ đem hai nước tổng thống cho xử lý, mà ngươi muốn từ lần này trong tập kích bảo vệ bọn hắn. Cứ như vậy, hai nước liền sẽ đem cừu hận chuyển rời đến cái trụ sở này tổ chức trên thân, mà chúng ta những này đã thoát ly kẻ lừa gạt cao tầng tổ chức danh khí cũng có thể vượt trên kẻ lừa gạt đương nhiệm cao tầng đám kia người mới." Bách Hợp làm cái phần cuối. "Tốt, ta đã biết." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, "Sơ Lộc, lần này ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ngươi vừa bạn có thể gặp ngươi trước kia đồng sự một mặt, thuận tiện tại ta hành động lúc giúp ta nhìn xem mấy cái kia nha đầu." "Được, không có vấn đề." Sơ Lộc một lời đáp ứng, xác thực dùng ra đi du lịch lấy cớ này xử lý hộ chiếu cũng không ai sẽ hoài nghi, thế nhưng là ngươi muốn đem bốn người đều mang đến sao? "Vậy ta nhưng nhìn không ở a, Fanny, ngươi cũng cùng một chỗ đi." "Ừm, cũng tốt. Ở chỗ này một tháng, là nên đi ra ngoài chơi một chút." Mang Fanny ôm cánh tay cười nói, Như vậy lần này mục đích của chúng ta lại là đây. Đèn vợ thị, biểu ca ta tại đèn vợ đại học du học. Lá Trạch nói rõ đạo, tiếp lấy liền quay người đi ra ngoài, mấy người các ngươi chuẩn bị điểm thức ăn ngon để cho ta cha mẹ đếm thử đi, lão nhân ra thế nhưng là khó được đến một chuyến a. Sau khi rời khỏi đây, Diệp Trạch Minh liền cùng phụ mẫu ngồi xuống, cười nói, ta để bọn hắn chuẩn bị vài món thức ăn. Ôi, đừng phiền phức người ta, đều ăn nhiều như vậy. Mẹ cũng muốn đã no đầy đủ. Diệp mẫu vội vàng nói, ai, từ từ ăn nha. Thủ nghệ của bọn hắn so trong tiệm đồng dạng đầu bếp còn tốt hơn, Một Tuyết ngươi cũng nhiều ăn chút. Diệp Trạch Minh cười, tiếp lấy cho phụ mẫu cùng tiểu Một Tuyết kẹp chút đồ ăn, cha mẹ, không bằng ngay tại bên này ở lại đi. Nhưng Diệp phụ lắc đầu, cười nói, ai, nhìn thấy ngươi cái này rất ổn định, cha mẹ cũng yên lòng. Tiếp xuống à, ta dự định dẫn mẹ ngươi ra ngoài vòng quanh trái đất du lịch, ngươi cũng đừng phí tâm. Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười nói, vậy không bằng đi với ta đèn vợ a, cũng có thể đi xem một chút biểu ca. Cái chủ ý này là không sai, chúng ta cả nhà cùng một chỗ du lịch. Diệp mẫu cười phủi tay đạo, Diệp phụ cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, là cả nhà. Diệp Trạch Minh cười nói, đem tiểu Một Tuyết kéo vào trong ngực, các nàng bốn cái cũng sẽ đi, mặt khác ta cũng sẽ mang lên hai cái bằng hữu, bọn hắn đôi bên kia rất quen, có thể làm chúng ta hướng dẫn du lịch. Tin tức này có thể để Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng đại kiểu vui như điên, vào lúc ban đêm liền bắt đầu thu thập hành lý tới. Đèn vợ bên kia có chút lạnh, chúng ta cần phải mang nhiều điểm quần áo, gần nhất bên kia đều là không hạ mười mấy độ đâu. Tiểu Một Mưa cười nói, một bên hướng trong dương hành lý thả quần áo, Tiểu Tuyết, nghe được không? Nhớ kỹ đem áo lông đều mang lên nha. Thật tốt, lại có thể cùng ngươi cùng đi ra du lịch. Lý Thi Vận thật chặt ôm Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, đúng vậy a, bất quá lần này cha mẹ ta cũng sẽ đi nha. Diệp Trạch Minh ôm bên người Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di nói, Đường Tĩnh Di ngóc lên cằm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta khẳng định sẽ đem cha mẹ ta dô đến hảo hảo. Nhìn một cái, cũng bắt đầu hô cha mẹ ta. Diệp Trạch Minh cười vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu treo chọc nói, bất quá đồng dạng, lần này Diệp Trạch Minh ra ngoài cũng không phải đi chơi, hắn nhất định phải đem mình trang bị đều mang lên, mà không có tổ chức truyền tống năng lực về sau, vũ khí cùng đạn dược nhất định phải tùy thân mang theo. Những vật này người ta cũng sẽ không để hắn mang qua kiểm an. Diệp Trạch Minh lấy ra trước đó dùng để chở hắn súng ngắm hai tầng dương hành lý, sau đó đem ngân chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha bỏ vào, lại đem hộp đạn cũng bỏ vào, sau đó là mình kẻ lừa gạt đồng phục của đội cùng một chút phổ thông quần áo. Cái dương này có thể tránh cho bị quét hình ra, dạng này liền xem như chuẩn bị và toàn. Mặc dù lần này gia đình du lịch động cơ cũng không đơn thuần điểm ấy để Diệp Trạch Minh có chút áy náy, dù sao cũng là lần thứ nhất mang cha mẹ ra ngoại quốc du lịch, nhưng ở trước mắt cái này tình hình căng thẳng dưới, hắn cũng không cần cầu quá cao. Chương 630, bóng bầu dục cũng điên của ngôi, mẹ ngươi đây là đời này lần thứ hai đi máy bay đâu, thật có điểm khẩn trương. Lên máy bay về sau, Diệp Mẫu có chút đứng ngồi không yên mà nói. Diệp Trạch Minh còn chưa mở miệng, Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng đại kiểu bốn người liền an ủi lên nàng tới. Diệp Trạch Minh bọn hắn cái này một bọn người vừa vặn đem cái này một cái gian phòng xa hoa khoang thuyền cho ngồi đấy, có thể an tâm thảo luận. Hội nghị ở phía sau đài triển khai, tập kích thời gian là 8 giờ tối. 6 điểm lúc nước Nga tổng thống sẽ cùng áo đại lạp tổng thống tại nhà trắng lầu 2 cộng đồng dùng cơm, ngươi ở trước đó chạy tới là được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi hướng cha mẹ ngươi đánh thật tròn trận nhìn xem bọn hắn. Sơ Lộc tại Diệp Trạch Minh bên cạnh làm bộ đi ngủ, nhỏ giọng nói, "Biết." Diệp Trạch Minh thấp giọng ứng một chút, tiếp tục túi đầu ăn trên máy bay bữa ăn điểm. "Tiểu Diệp, ngươi khỏe miệng dính vào bẩn." Tĩnh Di cười mỉm nói, nắm lên khăn ăn giúp Diệp Trạch Minh đem khỏe miệng nước canh lau sạch, dặn dò, "Ngươi ăn từ từ nha, làm gì ăn như thế hoảng." Lý Thi Vận lúc này đang dạy Diệp phụ Diệp Mẫu dùng máy tính bảng xem phim, Tiểu Kiều đang chơi điện thoại, Tiểu Mộc Mưa thì là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Mang Fanny, lúc này còn tại trong máy bay đi tới đi lui, kiểm tra trong máy bay an toàn. Đợi máy bay tới mục đích về sau, Diệp Trạch Minh đầu tiên mang theo phụ mẫu cùng đại kiểu bốn người tại trong tiểu điểm thu xếp tốt, sau đó đám người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, Diệp phụ Diệp Mẫu liền đưa ra muốn đi gặp Diệp Trạch Minh biểu ca Lý Chí Quân. "Cha, mẹ, nơi này trời rất là lạnh, ngài chờ quen thuộc sau lại đi thôi. Hôm nay ta đi trước xem hắn, qua mấy ngày ta lại đem hắn đưa đến chỗ này tới thăm đám các người." Diệp Trạch Minh quên ngủ, buổi chiều để các nàng cùng các ngươi tại cái này khắp nơi dạo chơi đi. "Ừm, cũng thế, ta và cha ngươi ăn mặc nhiều như vậy đều lạnh đến run. Còn có à, ngươi nói nơi này người thật ít, cùng quốc gia chúng ta so ra chính là quận cũ é." Diệp Mẫu nhịn không được cảm thán nói. "Bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng nha, người đương nhiên không nhiều lắm. Vậy ngài hai vị nghỉ ngơi trước, Vận Nhi, theo giúp ta đi xem một chút biểu ca ta." Lá Trạch nói rõ, đem Lý Thi Vận kéo lên. "Ai, đã ngươi nói như vậy. Vậy được rồi." Lý Thi Vận ra vẻ bất đắc dĩ, cũng rất cao hứng nói, đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng. Hai người cưỡi xe taxi đi tới đèn vợ đại học cổng, hướng bảo an ghi danh tin tức, liền tiến đến tìm kiếm biểu ca của hắn. Diệp Trạch Minh một bên đi vào, một bên bấm mình biểu ca Lý Chí Quân số điện thoại di động. Nhưng mà nửa ngày đều không người nghe, thật vất vả tiếp thông. Diệp Trạch Minh vừa mới mở miệng, điện thoại liền dập máy. Diệp phụ Diệp Mâu nói qua, biểu ca ở chỗ này bị người khi dễ qua, chỉ sợ hiện tại cũng gặp phải phiền phức gì. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh kéo Lý Thi Vận hướng lầu dạy học đi đến. Lúc này vừa lúc là tan học thời gian, lầu dạy học cổng đại lượng học sinh ngay tại bay vọt mà ra. Nữ sinh đối hắn chỉ trỏ cười trộn, tựa hồ Diệp Trạch Minh hình thể rất hợp khẩu vị của các nàng, mà các nam sinh thì đương nhiên nhìn xem Lý Thi Vận kia chuyển dáng người cùng tiểu diễm dung mạo hai mắt tỏa ánh sáng. Thật có lỗi quấy rầy một chút. Diệp Trạch Minh kéo lại một đôi ngay tại rời đi nữ hải, biểu ca của hắn là thương học viện, mà đôi này nữ hải trên tay sách thoạt nhìn là cùng một học viện, bởi vậy hắn hỏi, xin hỏi các ngươi nhận biết một cái gọi Lý Chí Quân người sao? Một cái thương học viện nam sinh, giống như ta là tóc đen. Các ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Hai cái này nữ hài phát ra một trận đần độn cười the thé âm thanh, tựa hồ cảm thấy Diệp Trạch Minh vấn đề rất buồn cười, cái này khiến Diệp Trạch Minh cảm thấy rất nổi nóng. Tiếp lấy cái kia tóc nâu nữ hài cười trả lời, ngươi là bạn trai của hắn sao? Ta liền biết hắn nhất định là cái gay. Cả một cái nương nương căng nha. Không nghĩ tới có thể tìm tới cái như vậy xuất khí bạn trai. Không đúng, ngươi nhìn hắn không phải kéo cái mỹ nữ sao? Cái này tóc nâu nữ hài bằng hữu chỉ vào Lý Thi Vận cười nói. Nước ngoài phương diện này tương đối mở ra, Diệp Trạch Minh cũng không tiện phát tác, thế là lại lặp lại một lần, các ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Không biết, bất quá ngươi có thể đi phòng thay quần áo cùng thao trường nhìn xem. Cái kia tóc vàng nữ hài cười nói, chỉ học viện ngoài cửa lớn kia phiến xanh mơn mận mặt cỏ. Hắn bình thường đều ở chỗ đó. Diệp Trạch Minh đạo tiếng cảm ơn, lập tức liền cùng Lý Thi Vận hướng thao trường tiến đến. Thời gian này trên bãi tập rất nhiều học sinh chơi bóng rổ, đá banh, nằm tại trên bãi cỏ phơi nắng tú ân ái loại hình, nhưng người nhiều nhất vẫn là bóng bầu dục trên trận. Bóng bầu dục tại nước Mỹ rất được hoan nghênh, nhất là tại trong đại học. Rất nhiều người chỉ cần bóng bầu dục đánh thật hay, coi như không học tập cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp, mà lại đánh bóng bầu dục đều là tráng hán. Khả năng hấp dẫn nữ hải, đánh người tự nhiên nhiều. Nhưng lúc này người tụ tập địa phương lại không phải bóng bầu dục trên trận, mà là đấu trường bên cạnh. 7-8 người tụ tập cười đùa. Ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi. Lá Trạch nói rõ. Đi tới đám kia bóng bầu dục viên bên người, tới gần mới phát hiện đám người này hợp thành một toàn núi lớn. Nước Mỹ bên này người vốn là cao lớn, đánh banh đại bộ phận đều là thân cao 1m9 trở lên tráng hán, liền xem như Diệp Trạch Minh, tại đám người này trước mặt cũng không khỏi đến lộ ra dị thường nhỏ bé. Đám người này lúc này mồm năm miệng 10 nhạo báng người nào đó, mà Diệp Trạch Minh tin tưởng người này chính là hắn biểu ca, nha, làm sao vậy, thế mà còn khóc cái mũi, quả nhiên là cái nương môn a ngươi. Đúng đấy, bị khi phụ vì cái gì không đem bạn trai ngươi gọi tới hung hăng giáo huấn chúng ta một chút đâu. Ai, cũng khó trách muốn tới chúng ta tới bên này. Các ngươi chỗ ấy đồng tính luyến ái không nhiều lắm đâu. Nước Mỹ bên này trường học loại học sinh này quần thể khi phụ người tình huống rất phổ biến, thường xuyên dẫn đến những cái kia bị khi phụ đồng học xuất hiện nghiêm trọng bệnh tâm lý thậm chí tự sát. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đưa tay đặt tại cuối cùng người kia trên bờ vai, đột nhiên đem đối phương kéo về phía sau đi. Lần này trực tiếp đem người này kéo đến bay ra về phía sau 2 mét, lúc này mới ngã tại trên bãi cỏ. Cái gì? Người cái tên này? Lần này, đám người này lực chú ý chuyển rời đến Diệp Trạch Minh bên này, mà chung quanh học sinh cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bên này, tựa hồ chờ lấy xem náo nhiệt. Đám này bóng bầu dục viên tản ra, tại phía sau sụ mặt, sát mặt tái xanh người kia chính là Diệp Trạch Minh biểu ca Lý Chí Quân. Một người da đen cầu thủ đứng ở lá trạch bên ngoài trước, nhìn phía sau Lý Chí Quân, cười nói, chẳng lẽ nói ngươi là bạn trai của hắn sao? Đây thật là, ngươi biết, chúng ta một mực hiếu kỳ hắn. A, còn chưa có nói xong, Diệp Trạch Minh liền nắm chặt hắn cổ áo, nghiêng người một tay lấy hắn bước xuống trên sân bóng. Người da đen này cũng bay ra ngoài, đâm vào vừa mới bỏ dậy đệ nhất nhân trên thân, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh siết quả đấm, nhìn xem trước mặt mấy cái này bóng bầu dục viên cười nói, hắn là anh ta, các ngươi là đánh bóng bầu dục à? Đám người này khí thế hung hăng đem Diệp Trạch Minh bao vây. Diệp Trạch Minh siết quả đấm cười nói, kia, ta cũng không khi dễ các ngươi. Ở chỗ này cùng các ngươi đánh nhau, các ngươi sẽ bị khai trừ, mà ta cũng không phải là trường học này học sinh. Đã các ngươi là đánh bóng bầu dục, nhất định không ngại cùng ta cái này một lần bóng bầu dục đều không có chơi qua người ngoài nghề đánh một thanh a. Nhóm người này nhìn nhau, lập tức nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy lá trạch rõ là đang tìm cái chết. Bóng bầu dục bản thân liền là một loại phi thường dã man vận động, cầu thủ gãy xương trọng thương tình huống cũng là thường có. Diệp Trạch Minh nói như vậy chính là vì để bọn hắn tại bóng bầu dục bên trong giáo hơn hắn, dạng này hắn cũng có thể áp chế rơi đám người này nhuệ khí. Bởi vậy vừa cười bổ sung câu, toàn bộ các ngươi đối ta một người thế nào? Dạng này các ngươi cũng sẽ không bị khai trừ. Đám người này lập tức đồng ý, cùng Diệp Trạch Minh cùng đi đến bóng bầu dục trên trận. Cái kia tóc vàng tóc hối của đại hán đi vào lá trạch bên ngoài trước, cười nói, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi là ngoài nghề, liền không cùng ngươi hạn chế cái gì quy tắc. Ngươi chỉ cần có thể đem cầu cầm tới sau cái cửa đó, coi như ngươi thắng, mặc kệ dùng phương pháp gì, minh bạch đi. Hiểu rõ. Lá Trạch bên ngoài không biểu lộ mà nói, cái này tóc vàng đại hán đem cầu ném cho Diệp Trạch Minh, cười nói, vậy liền để ngươi trước mở cầu đi, nếu không chúng ta trước mở cầu liền một điểm ý tứ cũng không có. Ngươi cũng không cần chuyển, trực tiếp dẫn bóng chạy. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, từ đối phương trên tay nhận lấy bóng bầu dục. Tiếp vào cầu một nháy mắt, đối phương bốn người vọt thẳng tới, tựa như một cỗ giống như xe tăng đâm vào Diệp Trạch Minh trên thân, phát ra một trận nổ vang. Diệp Trạch Minh tựa như diều đứt dây hướng về sau bay ra ngoài, chung quanh mọi người vây xem phát ra một tiếng chỉnh tề kêu đau. À, nhưng Diệp Trạch Minh ở giữa không trung xoay chuyển thân hình, rơi trên mặt đất, lộ ra không thèm quan tâm, tựa hồ vừa rồi kia bốn cái tráng hán va chạm căn bản cũng không có làm bị thương hắn mảy may, đem cầu kẹp ở dưới nách, xông về trước tới. Đối phương ngẩn người, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Diệp Trạch Minh bao vây chặn đánh. Một người lách mình ngăn tại lá trạch bên ngoài trước. Diệp Trạch Minh không tránh không né, nhô lên bả vai đâm vào người này ngực, đối phương ở, một tiếng hét thảm. Ở giữa không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đâm vào sân bóng người bên ngoài trong đám. Diệp Trạch Minh thì là tiếp tục hướng phía trước, cố ý không có chạy quá nhanh, hậu phương một người lập tức ra tốc nhào vào Diệp Trạch Minh trên lưng, lại là một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền đến. Bên ngoài sân người xem kêu đau còn không có kết thúc, Diệp Trạch Minh liền lảo đảo hai bước ổn định, tiếp tục đi đến phía trước. Đối phương ôm lấy Diệp Trạch Minh eo đóng tốt lập tức bước, nhưng cũng chỉ là hơi giảm bất Diệp Trạch Minh tốc độ, không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Thế là lại là hai người bật lên, đâm vào Diệp Trạch Minh trên thân, một tả một hữu ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay. Diệp Trạch Minh lay động một cái, vẫn không ngừng lại, đưa bóng nắm trong tay, dãy rủa lấy đi thẳng về phía trước, ôm lấy hắn ba người gầm thét đã dùng hết toàn lực lôi kéo, nhưng lại làm sao đều không thể tổ chức Diệp Trạch Minh. Người thứ tư lúc này ngăn ở lá trạch bên ngoài trước, đụng đầu vào Diệp Trạch Minh trong ngực, bốn cái thân cao 1m9 tráng hán giống giận, đem Diệp Trạch Minh hướng về sau đẩy quá khứ. Nhưng Diệp Trạch Minh bẹn bẹn lui về sau một bước, liền cắn răng cười nói, các ngươi đã dùng toàn lực sao? Thật sự là bầy vô dụng nương môn đâu, các ngươi lần sau vẫn là gọi bạn trai của các ngươi đến đây đi. Ta nhưng bắt đầu dùng sức nha. Nói, Diệp Trạch Minh nổi giận gầm lên một tiếng, tại bốn người đè ép hắn tình huống dưới, ngạnh sinh sinh khiên tòa này núi thịt hướng về phía trước bước ra một bước. Chương 631, đổ bộ Diệp Trạch Minh phóng ra một bước này lúc, trung quanh học sinh liền không nhịn được cùng kêu lên thở dài, kế tiếp Diệp Trạch Minh lại phóng ra một bước, mà lại cất bước tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cuối cùng thế mà mang theo bốn người này hướng về phía trước chạy chậm. Mấy cái này bóng bầu dục viên lập tức luống cuống, hướng mấy người khác hô, thất thần làm gì? Mau tới đây hỗ trợ a. Bất quá nói là hỗ trợ, không có đem người áp đảo tình huống dưới bốn người ôm hết một người cũng chính là cực hạn, bởi vậy mấy người khác từ tứ phía vây quanh tới, đồng loạt nhảy đến bốn người kia trên thân, ý đồ đem Diệp Trạch Minh áp đảo trên mặt đất. Lá Trạch Trà Minh tiền tiến tốc độ giảm nhanh, nhưng rất nhanh liền lần nữa tiếp tục hướng phía trước xê dịch, mà kia đặt ở người ở phía trên cũng bởi vì không cách nào bảo trì cân bằng, lung lay từ bên trên rất xuống, ôm lấy Diệp Trạch Minh lại chỉ còn lại có trước đó bốn người kia. Nương môn chính là nương môn, làm gì kể cận ta không thả. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, hai tay phía bên phải bên cạnh múa, đem ôm hắn cánh tay trái người kia ném ra ngoài, tiếp lấy lại phía bên trái vung đẩy, đem phía bên phải người kia cũng ném ra ngoài. Lập tức Diệp Trạch Minh đưa bóng ném lên giữa không trung, hai tay ôm lấy trong lồng ngực của mình người kia eo, đem hắn ném sang một bên, tiếp nhận cầu. Lần này liền chỉ còn lại có từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh eo người kia, Diệp Trạch Minh hai chân đạp địa, mang theo đối phương ngã về phía sau, đem đối phương đệm ở dưới thân, hai người cùng một chỗ ném xuống đất. Thấy đối phương buông lỏng tay ra, Diệp Trạch Minh liền một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, nhìn phía trước cầu môn, cười nói, mang banh qua đường tuyến kia coi như ta thắng, đúng không? Diệp Trạch Minh lần nữa đưa bóng kẹp ở dưới nách, hướng cầu môn bật tới, lần này hắn không còn lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng, mà là một cái linh xảo lách mình tránh thoát từ phía sau đánh tới địch nhân, tiếp lấy một cái lớn cất bước né tránh hậu phương một người tấn công, ra tốc hất ra sau lưng cầu thủ, cầu môn đã gần ngay trước mắt. Dạng này nên tính là ta thắng chứ? Diệp Trạch Minh đem cầu giẫm trên mặt đất cười nói, sau lưng bóng bầu dục các đội viên mệt mỏi thở hổn hển, bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Trạch Minh thở hổn hển. Phần lớn người trên mặt biểu lộ đều đã lộ ra chịu thua. Chỉ có trước đó cái kia tóc vàng tóc hối của tráng hán tương đương cung phụng, thở phì phò đi lên, đưa tay đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực. Bất quá Diệp Trạch Minh chỉ là lui một bước nhỏ, lập tức đem bả vai đâm vào cái này tóc vàng tóc hối của trên ngực, đối phương lập tức kêu thảm một tiếng hướng về sau bay ra ngoài, ngã cái ngã nhào. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, "Nương tháo." Đón lấy, Diệp Trạch Minh đi vào Lý Chí Quân bên người, đem hắn từ trên ghế đầu nắm chặt lên, hướng hiện trường người nói, "Nghe cho kỹ, đây là biểu ca của ta. Về sau ai dám khi dễ hắn thì tương đương với cùng ta đối nghịch. Ta sẽ tìm đến các ngươi tính sổ." Là biểu ca ngươi thì thế nào, hắn còn không phải cái nương nương hàng, gây một cái. Một cái người xem náo nhiệt mỉm cười lấy trả lời, ngựa khí bộ dáng lộ ra lưu manh vô lại. Trên thân tràn đầy hình xăm cùng các loại đồ trang sức, phong cách gỗ thiệt mười phần. Diệp Trạch Minh cười mỉm đi vào cái này tóc dài nam tử trước mặt, nhưng là nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn xách tới giữa không trung, cười nói, ngươi đây liền không hiểu được à. Cái này tại quốc gia chúng ta gọi quan văn, mà ta loại này mới gọi võ tướng. Nếu như ngươi cảm thấy mình là võ tướng không ngại cùng ta luận bàn một chút a, hả? Bất quá trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá là cái nương môn mà thôi a. Cái này tóc dài gỗ thiệt nam tại Diệp Trạch Minh trên tay thống khổ dãy rồi lấy. Hắn đồng bọn lập tức đến giúp đỡ, trong đó một nữ hài một cước đá vào Diệp Trạch Minh đầu gối hậu phương, cả giận nói, con mẹ nó ngươi buông ra cho ta hắn. Nhưng Diệp Trạch Minh quay đầu trừng nàng một chút, cô bé này liền cảm giác thấy lạnh cả người lạnh triệt nội tâm, nhịn không được đánh dùng mình lui trở về. Một cái khác cây thơm đầu nam thì là từ bên thao trường bên trên cầm lên một chương làm bằng sắt ghế dài, hướng Diệp Trạch Minh đập tới. Diệp Trạch Minh trên tay không có buông ra, một cái đá ngang quét tới, lập tức đem cái này kim loại ghế dài đều bị đá bầm méo. Cây thơm đầu cũng ngã cái ngã chồng vó. Lần này lại không ai dám ra mặt, đám người lại bắt đầu mỉa mai lên những cái kia bị Diệp Trạch Minh đuổi nghịch người tới. "Uy, các ngươi đang làm gì?" Một cái trầm muộn thanh âm quát, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện là cá thể hình to con lão sư, thế là liền buông bên trong kia cây thơm đầu, lại không nghĩ lão sư này khí thế hung hăng một bàn tay hướng Diệp Trạch Minh ngược về tới, nhưng Diệp Trạch Minh người thế nào? Tại bị đẩy lên sát na nghiêng người sau nhảy một bước nhỏ, tan mất một tát này cường độ. Người lão sư này cũng là đến gây chuyện sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, nhưng này lão sư lại nhẹ gật đầu, trầm ngâm một tiếng. Đột nhiên mặt mày hớn hở hướng Diệp Trạch Minh hỏi, "Ta nói tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không đến đánh bóng bầu dục?" "Cái gì?" Bất thình lình thái độ chuyển biến để Diệp Trạch Minh mà người. "Thân thể của ngươi phi thường thích hợp đánh bóng bầu dục, cường tráng rắn chắc, coi như không mang theo hộ cụ, bị bóng bầu dục đội chính tuyển đụng vào thế mà không thèm quan tâm, lực lượng cũng rất hoàn mỹ, khiến bốn người thế mà còn có thể không tốn sức chút nào tiến lên, lực bộc phát kinh người, nhanh nhẹn thì càng không cần nói. Thế nào, đến đội chúng ta bên trong chơi bóng a?" Lão sư này hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, "Thật có lỗi, ta không phải trường này học sinh. Học tịch ta có thể giải quyết, nếu như ngươi thật không muốn trong trường học đánh, ta cũng có thể an bài ngươi đến nhận việc nghiệp bóng bầu dục trong đội." chỉ cần ngươi đem vừa rồi làm lại biểu thị một lần, liền sẽ có vô số cầu dò tới tìm ngươi, lấy ngươi thể trạng, coi như tại chức nghiệp bóng bầu dục trong đội. Cái này huấn luyện viên nói, đột nhiên phát hiện Diệp Trạch Minh đã đi xa, uy, chớ đi a, biểu ca. Diệp Trạch Minh hướng Lý Chí Quân đưa tay ra, đem hắn từ trên ghế đầu kéo lên, cười nói, đi thôi, cha mẹ ta lần này đều tới, còn có ta mấy người bằng hữu, ngươi có lẽ có thể làm hướng dẫn du lịch mang bọn ta ở chỗ này khắp nơi dạo chơi. Lý Chí Quân cái này biểu ca kỳ thật thân hình coi như khôi ngô, chính là cái đầu không quá cao, vóc người này tại người trong nước trong mắt cũng coi như bình thường, kỳ thật nói hắn là nương nương khang có hơi quá. Đương nhiên hắn cái này biểu ca sát thực ưa đọc sách chính là. Ôi, các ngươi đến làm sao cũng không nói trước cùng ta nói tiếng đâu. Không biết là bởi vì Diệp Trạch Minh giúp hắn xả giận, hay là bởi vì đã thành thói quen, Lý Chí Quân cũng không có quá chú ý chuyện vừa rồi, nhiệt tình hướng Diệp Trạch Minh chào hỏi, bác gái cùng thúc thúc đâu? Mau dẫn ta gặp gỡ bọn họ đi. Tiểu nói này, giống như cũng 2 năm không có trở về a. Ai, được, đi thôi. Vận Nhi, Lá Trạch nói rõ, tiếng gọi Lý Thi Vận, nhìn lại, phát hiện một cái soái ca chính cầm tay của nàng, thâm tình nhìn xem nàng đang nói cái gì. Diệp Trạch Minh đọc môi ngữ, phát hiện đối phương là đang hỏi Lý Thi Vận ban đêm có nguyện ý hay không cùng hắn đi ra ngoài chơi, vừa nói còn một bên dùng ngón tay chọ tại Lý Thi Vận lòng bàn tay vẽ vài vòng, trong đó tính ám chỉ không cần nói cũng biết. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ hướng Lý Chí Quân cười khổ nói, bạn gái xinh đẹp cũng rất phiền phức a, ngươi chờ một chút, ta đem việc này giải quyết lại nói. Lý Thi Vận lúc này rút tay ra, nhàn nhạt trở về câu, thật có lỗi, ta sẽ không nói anh ngữ. A, được, ta biết ngươi vừa rồi nghe hiểu. Ngươi vừa rồi trên mặt dần hiện ra một tia căm ghét thần sắc, đúng hay không? Đừng nghĩ sai lệch, ta thật chỉ là muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi mà thôi. Tình cảm là chậm rãi bồi dưỡng nha. Cái này màu nâu tóc quan xoáy ca như cũng không từ bỏ, vây quanh Lý Thi Vận một bên khác cười nói, tốt à, chúng ta bên này tương đối mở ra, ngươi thích cũng có thể từ từ sẽ đến. Lúc này, Diệp Trạch Minh cầm cái này xoáy ca tay, trong tay hắn vẽ vài vòng nói, nha, nhìn một cái. Dáng dấp còn không tệ nha, ta nói vị tiểu ca này, ngươi muốn làm bạn gái của ta sao? Ban đêm cùng đi ra chơi a. Cái này màu nâu tóc quan xoáy ca nhìn lại, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, đội vàng ném Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận rời đi. Lý Thi Vận khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, cao mũi một cái làm cái mặt quỷ nói, không cho phép chơi gay, miệng cũng không được. Thứ này nói liền sẽ biến thành tâm lý ám chỉ, ngươi sẽ nói những lời này nói rõ ngươi trong tiềm thức có chơi gay khuynh hướng. Ngươi không sai biệt lắm được a. Diệp Trạch Minh tại Lý Thi Vận trên cặp mông bóp một cái, tới gặp biểu ca ta đi. Ngươi tốt, ta gọi Lý Thi Vận. Lý Thi Vận lễ phép bái, cười nói. Lý Chí Quân nhịn không được hít, ai nha, tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái a, ta nghe cha mẹ nói ngươi ở trong nước lập nghiệp có thành tựu, hiện tại cũng là giá trị bản thân mười mấy ước người, ca thật sự là vì ngươi cao hứng a, bất quá ngươi nhưng hại thằng ta, cha ta nói về sau thu nhập một tháng không có mấy chục vạn đường trở về. Ha ha, những cái kia liền không nói. Diệp Trạch Minh cười một tiếng mang qua, chỉ sau lưng đám kia bóng bầu dục biên, đám người kia hẳn là sẽ không khi dễ ngươi nữa. Nếu quả như thật khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải phản kháng một lần. Bọn hắn khi dễ ngươi cũng không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì ngươi không phản kháng dễ khi dễ chứ sao? Đợi chút nữa ta dạy cho ngươi mấy chiêu phòng thân. Ai, trong nước trường học nào giống nơi này a, ta cũng không phải không muốn phản kháng, chính là sợ gây phiền toái. Ngươi ở nước ngoài, mọi việc cũng không quá thuận tiện a, khó được ra nước ngoài, bị trường học khai trừ nhưng làm sao bây giờ? Lý Chí Quân thở dài nói, không có việc gì, một mực đi, xảy ra chuyện ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Trạch Minh cười vỗ Lý Chí Quân bả vai nói, được. Lý Chí Quân dứt khoát đáp ứng, cười nói, ai, ngươi cái này thân thủ ở đâu học đây này? Rất lợi hại a. Ta và ngươi khác biệt nhà, ta thế nhưng là thiếu niên bất lương. Thân thủ chậm rãi liền kiếm ra tới. Cái này lập nghiệp tiền cũng là đánh quyền đánh ra tới đâu, ha ha. Diệp Trạch Minh nửa đùa nửa thật mà nói, Lý Chí Quân cũng cười. Nói, Diệp Trạch Minh mang theo Lý Thi Vận đi vào Lý Chí Quân trước mặt, lên tiếng chào về sau, ba người liền cùng đi ra trường học, sau đó đón xe cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu, Đại Kiều, Đường Tĩnh Di, mang phèn nghỉ cùng Sở Lọc bọn người ở tại một nhà bên trong quán cà phê sẽ cùng. Bác gái thúc thúc tốt. Lý Chí Quân hướng Diệp Phụ Diệp Mẫu lên tiếng chào hỏi. Diệp Trạch Minh thì là tại Lý Chí Quân sau lưng hướng mình phụ mẫu so với một cái ok thủ thế, biểu thị Lý Chí Quân ở trường học bị khi phụ sự tình đã giải quyết. Bác gái, thúc thúc, tiệm này hương vị rất không tệ. Vậy ta để cử mấy cái này đồ ăn. Chúng ta ăn, buổi chiều đi trước mở ra đuổi ngồi một chút, sau đó đi thật heo thương nghiệp đường phố dạo chơi, chờ ban đêm đâu, chúng ta đi tới thành khu. Lý Chí Quân từng cái an bài nói. Mà Sở Lộc thì là tại Diệp Trạch Minh bên cạnh, nhỏ giọng nói, phần tử khủng bố đã thuận lợi đến Washington, sáng ngày mốt ngươi chuẩn bị xuất phát, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đám này phần tử khủng bố động tĩnh. Diệp Trạch Minh nhấp một miệng, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Chương 632, diễn kịch đi vào đèn vợ ngày thứ 3, cũng chính là tổng thống nước Mỹ cùng nước Nga tổng thống sắp triển khai gặp mặt nói chuyện ngày này, Diệp Trạch Minh liền tìm cái cớ, công bố mình Washington bằng hữu có cái gì muốn giao cho mình. Diệp phụ Diệp Mẫu biết là chuyện làm ăn, mặc dù khó tránh khỏi trách cứ Diệp Trạch Minh vài câu, nhưng cũng không có ngăn cản, mà Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Bận bốn người càng là lòng dạ biết rõ. Ta ngày mai liền trở lại, đây không phải còn có 4 ngày à, ngài hai vị trước tiên ở cái này chơi. Diệp Trạch Minh cười khổ hướng phụ mẫu giải thích nói, tiếp lấy hướng những người khác lớn tiếng phân phó nói, hảo hảo theo giúp ta cha mẹ à, đừng để lao nhân ra không cao hứng. Được, vậy ngươi đi mau lên, ta sẽ dẫn lấy thúc thúc, bác gái cùng bằng hữu của ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi đùa. Lý Chí Quân vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, ta đem chơi tốt nhất địa phương lưu đến ngươi trở về. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hướng Sở Lộc cùng Mang Phẹn Nhĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn hai nhìn xem người nhà của mình. Hai người gật đầu hiểu ý, Lý Thi Vận bốn người thì là không hẹn mà cùng đứng lên nói, chúng ta đưa tiễn ngươi đi. Đi vào sân bay về sau, Tiểu Mục Tuyết bóp lấy Diệp Trạch Minh hai bên gương mặt, bĩu môi hỏi, nói đi, ngươi lần này đi Washington lại là làm gì đi? Có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không. Lá Trạch nói rõ, nhéo nhéo Tiểu Mục Tuyết cái mũi nhỏ, để nàng buông lỏng tay ra, cười nói, chỉ là đi đập một trận sẽ không lên chiếu phim mà thôi, cần ta đến kiến tạo đặc hiệu, nhiều lắm là cũng chính là ngã thương cái gì. Nha, cùng con biến thành mình tinh a, khắp nơi đều có người tìm ngươi quay phim đâu. Lý Thi Vận lộ ra nhẹ nhàng thở ra, nhẹ vô về Diệp Trạch Minh gương mặt cười trêu chọc nói, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo, bất quá không cho phép đập giường đi a, không phải. Thử. Biết biết. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy lại vớt vớt Tiểu Mục Mưa cùng Đường Tĩnh Di đầu, kia, yeah, hai người các ngươi tương đối hiểu chuyện, lúc ta không có ở đây hảo hảo theo giúp ta cha mẹ, được không? Ta sẽ mau chóng trở về. Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Mục Mưa cười ừ một tiếng, cho hắn một cái ôm. Tiếp lấy đưa mắt nhìn hắn lên máy bay. Lên máy bay về sau, Diệp Trạch Minh tâm tình không biết sao dễ dàng không ít. Lần hành động này sau khi hoàn thành, lần này nghị hội lưu lại cục diện rối rắm mới xem như chỉnh lý sạch sẽ. Tiếp xuống trường học không sai biệt lắm liền muốn khai giảng, mà hai tháng ước định cũng sắp đến, nghĩ đến cuối cùng này một trận chiến, Diệp Trạch Minh nhịp tim liền không cầm được tăng nhanh. Một trận chiến này, tháng chính là danh phủ kỳ thực trận chiến cuối cùng rồi, mà coi như thua, hắn cũng có thể tiếp tục đi hoàn thành hắc rổ kẻ nói lên thí luyện, cùng lắm thì về sau lại tùy thời tìm cơ hội. Sở Lộc vị hôn thê A Lôi Toa, giống một lòng cùng hắc rổ kẻ ba người đều từng nói qua, rổ kẻ hậu bị nhân tuyển tương đương thưa thớt, không có khả năng tùy tiện xóa bỏ hoặc là vứt bỏ. Đương nhiên, cái khác các cao tầng khả năng liền sẽ ở chung được lâu như vậy, mọi người còn có cảm tình. Đến lúc đó Diệp Trạch Minh chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ hắn nhóm tính mệnh để bọn hắn xuất ngũ. Sau đó lấy hiện giới cao tầng đám kia người mới vì bàn đạp, đi đến rổ kẻ bảo tọa. Cuối cùng này một trận chiến, Diệp Trạch Minh đã làm tốt nhất chuẩn bị cùng dự tính xấu nhất. Ở trên máy bay nghỉ tạm một hồi, đến Washington lúc đã là hơn 7 giờ tối. Diệp Trạch Minh phân chân dưới tinh thần máy bay, sau đó hướng Nhà Trắng tiến đến. Hiện tại Diệp Trạch Minh muốn đi cáo tri Áo Đại Lạp tổng thống phần tử khủng bố sắp đến đây tập kích tin tức, hắn đã cứu được Áo Đại Lạp tổng thống tính mệnh mấy lần, Áo Đại Lạp tổng thống hẳn là sẽ tin tưởng hắn nói lời. Mỹ và Nga hai nước tổng thống 6 điểm lúc lại tại Nhà Trắng lầu 2 dùng cơm trao đổi tổn thất, mà phần tử khủng bố 8 điểm lúc lại đến tập kích, thời gian còn rất sung túc. Cưới xe taxi đi vào Nhà Trắng trước cửa, Diệp Trạch Minh kiểm tra lần cuối một chút trên người mình đã được, liền hướng Nhà Trắng cổng đi đến. Nhà Trắng bọn đặc công cũng đã quen thuộc Diệp Trạch Minh mặt nạ trên mặt, rất nhanh liền mang theo hắn đi vào trong. Nhưng đối phương cũng không có mang theo hắn tiến về Nhà Trắng lầu 2, mà là đi tới một gian bên trong phòng tiếp khách. Rất xin lỗi, hiện tại Áo Đại Lạp tổng thống đang cùng Tu Đẹt Lọt tổng thống cộng đồng dùng cơm, hai nước có chuyện quan trọng trao đổi. Xin ngài chờ một chút một hồi. Một bộ ngoại giao nữ tính viên trực tiếp đãi Diệp Trạch Minh, đưa cho hắn một chén cà phê, mời dùng đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Xin hỏi ngài dùng qua bữa tối sao? Muốn cái gì sao? Ta sẽ thay ngài làm ra. Diệp Trạch Minh ngồi dựa vào trên bàn, ôm cánh tay nhàn nhạt nói, tốt ta, nếu như ngươi không ngại có người đến ám sát hai nước tổng thống, vậy ta cũng không cần thiết sốt ruột. A, đúng, cho ta đến phần thịt gà bồi căn ti giả, lại đến một chén có cạ có lạ. Nhưng Lá Trạch Trà Minh tiền nửa câu vừa nói ra miệng, đối phương sắc mặt lập tức biến đổi, nàng cấp tốc đi vào Lá Trạch bên ngoài trước, thấp giọng hỏi, ngươi nói lời này là thật sao? Xuyệt, không muốn lớn tiếng nói ra, để người khác nghe được sẽ khiến rối loạn. Ngươi nói có người sẽ tập kích hai nước tổng thống, rốt cuộc là ai, mục đích lại là vì sao? Ngươi không ngại ta nghĩ trực tiếp cùng tổng thống nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ngươi biết ta là ai a? Nữ nhân này do dự nói ra, là. Đúng vậy, ta biết. Tốt ta, xin ngài đi theo ta. Nói, đối phương liền mang theo Diệp Trạch Minh hướng thang lầu đi đến, đi vào lầu 2 về sau, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy hành lang bên trên, ngoài cửa trông coi đại lượng bảo tiêu, mà canh giữ ở quốc kiến cửa phòng hai cái tráng hán đem bọn hắn ngăn lại. Nữ nhân này lập tức tiến lên đưa lỗ hai nhỏ giọng thầm thì vài câu, bọn hắn liền được cho qua. Đưa Diệp Trạch Minh hòa nữ nhân này đẩy cửa vào lúc, người trong phòng đều lấy làm kinh hãi. Bỏ xuống xuống, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Áo Đại Lạp tổng thống hướng trong phòng bọn bảo tiêu phân phó nói, tiếp lấy cười mỉm chuyển hướng Diệp Trạch Minh. Hỏi, à, Ách Bích Ca tiên sinh, đến ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Ta nghe nói các ngươi tổ chức tựa hồ phát sinh một điểm biến động, nhưng ta như cũ chỉ tin tưởng ngươi. Ngươi tới, lại chuẩn bị một bộ đồ ăn. Không được, hai vị tổng thống đại nhân. Diệp Trạch Minh tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra lo lắng. Ta nhận được tin tức, buổi tối hôm nay bày ra cái này lên châm ngòi ly gián sự kiện phần tử khủng bố nhóm dự định tập kích Nhà Trắng, đem hai vị tổng thống buộc đi. Ta tin tưởng bọn họ dự định tại trên TV giết các ngươi hướng thế giới thị uy, cho nên ta phải lập tức mang hai vị rời đi nơi này. Xin các ngươi phối hợp. Nói, Diệp Trạch Minh bất động thanh sắc cúi đầu nhìn đồng hồ, 8 điểm sai 5 phần, thời gian vừa vặn. Cái gì? Thế nhưng là, nơi này là Nhà Trắng A, phân tử khủng bố làm sao có thể công được đến nơi đây? Nước Nga Tổng thống Tu Đẹp Lọt kinh ngạc hỏi ngược lại. Cái này không kỳ quái, lần trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiệp trợ phần tử khủng bố xâm lược Nhà Trắng một chuyện chắc hẳn hai vị Tổng thống cũng còn nhớ kỹ A. Mà lên lần sự kiện này kẻ chủ mưu phía sau cùng lần này bày ra tập kích phần tử khủng bố là cùng một nhóm người, bọn hắn đã thăm dò Nhà Trắng cấu tạo cùng nhân viên phân bố, muốn lần nữa đánh tới nơi này cũng không khó. Diệp Trạch Minh giải thích nói, gặp hai vị tổng thống còn muốn hỏi thăm cái gì, Diệp Trạch Minh không nhịn được thúc giục nói, mời hai vị tổng thống quyết định nhanh một chút, ta chỉ biết là tập kích là tại đêm nay, cũng không biết thời gian cụ thể, nếu như không. Đang nói, nhà trắng dưới lầu truyền đến rối loạn tương mừng, hai vị tổng thống sắc mặt cũng là biến đổi. Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng một giọng nói thật có lỗi, lần hành động này khẳng định sẽ có người hy sinh, cứ việc vì cái này lên nháo kịch không thể không hy sinh cá biệt nhà trắng thủ vệ, nhưng đây cũng là vì cân bằng. Nếu như hai nước khai chiến, sẽ hy sinh càng nhiều người. Diệp Trạch Minh cũng không phải loại kia một người đều không muốn giết còn muốn cứu vớt tất cả mọi người tiểu hải tử, hy sinh cần thiết là không cách nào tránh khỏi. Các ngươi sẽ bị truy vì liệt sĩ. Diệp Trạch Minh thấp giọng lẩm bẩm, tiếp lấy hướng trung quanh đặc công phân phó nói, các ngươi liền ở lại đây bảo hộ tổng thống, để người ngoài cửa xuống dưới hỗ trợ, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Sơ Lộc cũng không có cùng Diệp Trạch Minh bàn giao chi tiết vấn đề, cho nên hắn cũng không biết đám này phần tử khủng bố dự định như thế nào tiến công. Phía ngoài đặc công xuống dưới hỗ trợ về sau, rất nhanh liền có đáp lại, một đặc công hốt hoảng nói, báo cáo tổng thống, những này phần tử khủng bố trải qua cải trang, giả trang thành bình dân, sau đó không biết từ chỗ nào lấy được vũ khí. Ta nghĩ hẳn là có người sớm an trí tại nhà trắng các chỗ bí mật, ta tại công nhân vệ sinh xe đẩy bên trong thấy được một chút lựu đạn. Noah đang nói, một trận oanh minh cùng đặc công kêu thảm từ trong thai nghe truyền đến, tiếp lấy liền chỉ còn lại có tiếng xào xạc. Nha, gặp quỷ. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, nhưng cái này âm thanh gặp quỷ không phải là bởi vì cục diện hỏng bét, mà là bởi vì sợ lo hỗn đản này thế mà liên thủ lựu đạn đều an trí, liền không thể để hắn dễ dàng một chút sao? Đang nói, thang lầu đầu kia xuất hiện mấy cái trên mặt che vải đen phần tử khủng bố, tả hữu quan sát một chút sau liền hướng bên này nhanh chân đến đây. Trong phòng bọn bảo tiêu đội vàng lao ra cùng địch nhân triển khai giao chiến, một đặc công đẩy tu đẹp lọt tổng thống cùng áo đại lạp tổng thống quát, các ngài đi trước, chúng ta lại ở chỗ này tận lực kéo dài thời gian. Không có khả năng, vì cái gì nhanh như vậy đã đột phá lầu một bảo an? Hôm nay hai nước tổng thống dùng cơm, nơi này thủ vệ thế nhưng là so bình thường còn muốn nghiêm mật gấp hai. Bọn hắn làm sao có thể? Áo đại lạp tổng thống kinh ngạc nói, không ngừng lui về phía sau quá khứ, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Trạch Minh, hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Trạch Minh thở dài nói, đám này phần tử khủng bố rất rõ ràng nhà trắng cấu tạo, cho nên mới xe nhẹ được quen, mà lại từ bọn hắn mang theo mặt nạ phòng độc nhìn, đám này phần tử khủng bố hiển nhiên mang theo liều hơi cay. Tin tức tốt là bọn hắn hẳn là dựa vào liều hơi cay điểm hộ trực tiếp đi lên, dự định tốc chiến tốc thắng, cho nên phía dưới thương vong cũng không tính quá nghiêm trọng. Vũ trộn, Diệp Trạch Minh vì sợ lọc cơ trí khen một câu, phương pháp này tức hợp lý cũng sẽ không dẫn đến quá lớn nhân viên thương vong, mà lại cũng thấp xuống phần tử khủng bố nhân số, không dễ dàng lộ ra chân ngựa Diệp Trạch Minh lại dễ dàng đối phó. Lập tức Diệp Trạch Minh đi vào bên cửa sổ nhìn một chút phía dưới, nói ra, bọn hắn cũng hiểu rất rõ nhà trắng mật đạo, chúng ta không thể từ mật đạo chạy đi. Nơi này hẳn là an toàn, hai vị tổng thống mời chờ đợi ở đây, ta sẽ ra ngoài tận lực quét sạch đám kia phần tử khủng bố, hai vị nhớ lấy không nên chạy loạn. Vì tốc chiến tốc thắng, bọn hắn phái tới người hẳn là sẽ không quá nhiều. Nói, Diệp Trạch Minh giơ lên song súng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa bọn đặc công đã bị liều hơi cay sặc đến quỳ rạp xuống đất không cách nào phản kích. Diệp Trạch Minh mở ra hồng ngoại thấu thị hình thức, hướng đám kia đang đến gần phần tử khủng bố nên đón tiếp lấy. Chương 633, một chiêu cuối cùng ai, cái này không phải là công, đều nhanh thành vua màn ảnh. Vẫn là ngẫu hứng diễn xuất đâu. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên mặt đất những cái kia phần tử khủng bố thi thể nhịn không được âm thầm thở dài. Bất quá vì để cho sự kiện lần này càng thêm chân thực, phòng ngừa làm cho người ta hoài nghi, hắn như cũng lưu lại một người sống lấy cung cấp Mỹ và Nga hai nước thẩm vấn. Những này phần tử khủng bố đều đã bị sở lọc xử lý qua. Diệp Trạch Minh ngay trước hai nước tổng thống mặt làm bộ kêu gọi những đặc công khác không cần chạy đến, sau đó liền hướng hai vị tổng thống giải thích nói, phần tử khủng bố đã toàn bộ giải quyết, bắt sống một người lấy cung cấp hai nước thẩm vấn. Nói không cần chọn quá minh, hai nước tổng thống đều là người thông minh, coi như không cần thẩm vấn cũng minh bạch việc này lý do. Đương nhiên, đây chính là Diệp Trạch Minh đám người mục đích. Chờ bọn hắn thẩm vấn về sau, cho ra kết quả cũng vẫn là đồng dạng. Cứ như vậy, cái này cục diện rối rắm cũng coi là thanh toán xong. Lần này thương vong rất ít, điểm ấy để Diệp Trạch Minh thật hài lòng. Cuối cùng dặn dò một chút hai nước tổng thống về sau tiếp tục bảo trì cảnh giác, Diệp Trạch Minh liền cáo tử, thừa máy bay trở về Denver. Đến Denver chuyện nên làm đều làm, còn lại mấy ngày nay liền có thể an tâm bồi cha mẹ của mình khắp nơi du ngoạn một phen. Chỉ tiếc Diệp phụ Diệp Mâu rất ít phản ứng hắn, đều tại cùng đại hiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người nói chuyện, một bộ so con gái ruột còn thân hơn bộ dáng. Mà Lý Chí Quân lại tại phía trước làm người dẫn đường, Diệp Trạch Minh đành phải tại phía sau cùng Sở Lộc còn có Mang Phèn Nhi nói chuyện tiếng. Thế nào? Sự tình lần này thuận lợi sao? Mang Phèn Nhi thấp giọng hỏi. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sở Lộc tiểu tử này an bài rất chu đáo. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, một bên Sở Lộc cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mang Phèn Nhi nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, "Ừm, vậy kế tiếp cũng chỉ chờ lấy cùng rổ kẻ nhóm chiến đấu a. Ngươi có nắm chắc không? Lần chiến đấu này nhưng đều xem ngươi a." Nói như thế nào đây, ta không biết đến rổ kẻ chân chính thực lực, cái này liền muốn đánh qua mới biết. Bất quá, đã cân nhắc đến ta cùng trụ cột của hắn điều kiện giống nhau, như vậy hẳn là có phần thắng. Diệp Trạch Minh thở dài nói, coi như thật đánh không thắng, liền đầu hàng tốt. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không giết chết trọng yếu rổ kẻ người ứng cử a. Ta sẽ vì các ngươi cầu tình. Ồ, chưa từng túi đầu mạnh nhất chi mâu. Thua sau thế mà dự định cầu người tha cho chúng ta một mạng sao? Thật sự là vô cùng cảm kích đây này. Bất quá chúng ta vẫn là tốt nhất suy tính một chút làm sao thắng đi. Mang Phèn Nhỉ cười vớt vớt Diệp Trạch Minh đầu. Liên quan tới cái này, ta có một ý tưởng đâu. Sơ Lộc nâng cầm lên trầm ngâm nói, nhưng là phương pháp này có phong hiểm, chờ sau khi trở về ta sẽ cùng mọi người nói rõ chi tiết một chút. Sách, còn bán được cái nút tới. Diệp Trạch Minh cười nhạo nói, đi theo phía sau mọi người tiến vào nhà hàng. Lần này lữ hành, dù sao cũng phải tới nói vẫn là rất mong mắn. Giúp biểu ca giải quyết nan đề, lại bồi phụ mẫu ra hảo hảo chơi một lần, còn đem nghị hội lưu lại cục diện rối rắm cũng cho thu thập. Trở về trên máy bay, Diệp phụ Diệp mẫu còn tại cùng đại kiểu bốn người dư vị chuyến đi này bên trong đủ loại chuyện lý thú. Nhất là nói chuyện say xưa chính là Diệp Trạch Minh đối phó tiểu lưu manh. Ai nha, ta cũng không biết nhi tử ta còn đi ra ngoài học được tự do vật lộn đâu. Diệp mẫu cười mỉm mà nói, nam nhân mà, chính là nên có bảo vệ mình nữ nhân năng lực. Diệp phụ gật đầu cười, bất quá, bạo lực cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, ngươi cũng đừng gặp chuyện liền đem người khác đánh một trận nha. Biết, đây không phải là bởi vì tên kia đối một mưa quấn quýt chặt lấy sao? Diệp Trạch Minh thở dài nói. Một mưa cũng ở bên ôn nhu cười nói, đúng vậy à, tiểu Diệp không phải loại kia mọi thứ đều dùng bạo lực giải quyết người. Nếu như không phải là không có biện pháp, tiểu Diệp đối xử mọi người bình thường đều là rất lễ phép. Đường Tĩnh Di liên tục gật đầu phụ họa, không sai không sai, liền ngay cả người của xã hội đen cũng sẽ lễ phép đối đãi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp mẫu nhẹ nhàng thở ra cười nói, tiếp lấy lại nhại, lần này cha mẹ sau khi trở về a ngươi bình thường ở nhà làm nhiều chút việc nhà, đừng đều bày cho người ta khuê nữ làm, nghe được không? Yên tâm đi, bá mẫu. Tiểu Diệp rất chịu khó, trong nhà thường xuyên nấu cơm cùng rửa chén. Tiểu Mộc Tuyết cười hì hì nói, bá mẫu, bá phụ, nếu không về sau liền lưu tại Nam Hoa thị đi. Lý Thi Vận ở bên quê nhủ, lúc không có chuyện gì làm cũng có thể tới chơi. Ta nghe Tiểu Diệp nói các ngài không phải đã về hưu sao? Chúng ta bốn người cũng có thể chiếu cố các ngươi a. Diệp phụ nâng cầm lên nở nụ cười, ai, là về hưu. Nói lên chuyện này à, ta liền rất cao hứng à, trong công ty đám kia không có lương tâm hôn đản đều gặp báo ứng. Năm còn không có qua hết, liền để cảnh sát cho bắt đi. Nghe vậy lại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh lập tức quay đầu hướng đi ngang qua nhân viên phục vụ cười nói, phiền phức cho ta một chén có cả cọ lạ, thêm đá. Uy, trời lạnh như vậy còn thêm đá. Không cho phép hát. Đường Tĩnh Di bốn người lập tức ở bên cạnh gian dậy. Ai? Thật sự là ầm ĩ toàn ra đâu. Sơ Lộc nâng cầm lên, nhìn xem cái này toàn ra cười nói. Mang Phèn Nhỉ cũng cười mỉm trả lời, đây không phải ở Mỹ, là náo nhiệt ta người một nhà chính là muốn dạng này mới đúng, các ngươi người Mỹ là không hiểu. Ta đã quyết định, xuất ngũ về sau cũng phải cùng cái này toàn ra ngủ cùng chỗ, dạng này mới sẽ không quản cu ẻ à. Ồ, thế nhưng là ta cũng là quyết định như vậy à. Sơ Lộc cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, chuyển hướng Sơ Lộc hỏi, ngươi cùng ngươi trước kia đồng sự đã gặp mà sao? Bọn hắn đều đã ra ngoại quốc à. Sơ Lộc nâng cầm lên cười nói, bất quá đều qua rất tốt chính là. Trở lại trong nước về sau, Sơ Lộc liền lập tức yêu cầu tổ chức một lần hội nghị cấp cao, thương lượng hắn cái kia ý tưởng. Địa điểm họp là tại Sơ Lộc Lâm thời nhà trọ, Á Lôi Toa còn bị giam lỏng trong phòng. Sơ Lộc nhìn một chút trong phòng khách đến đông đủ các cao tầng, hắng giọng một cái nói, ta đầu tiên nhắc nhở một chút, cái ý tưởng này có phong hiểm, muốn rời khỏi. Ngậm miệng, có dám cứ thả. Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều không nhịn được đánh gây hắn. Ê, tốt ta. Sơ Lộc bất đắc dĩ nói, các ngươi còn nhớ rõ trước đó nghị hội Thiên Vương đã từng dựa vào thôi miên để kích thích khôi lỗi thân thể tiềm lực sao? Hiện tại, ta cũng có thể làm được điểm ấy. Đem mỗi người thân thể năng lực đều dựa vào thôi miên kích phát ra đến, dạng này tại trận chiến cuối cùng bên trong cơ hội thắng lợi cũng lớn hơn. Đương nhiên, đây cũng chính là ta nói phong hiểm. Các ngươi cũng biết, loại này dựa vào thôi miên đến cường hóa thân thể phương thức nắm chắc không tốt độ, nếu như vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng liền sẽ tạo thành tổn thương, dạng này khả năng tạo thành đại não không có phát giác nhưng thân thể đã sụp đổ mất tình huống. Cho nên, đây chính là ta nói phong hiểm. Hy vọng các ngươi cố gắng suy tính một chút vấn đề này. Nói, Sơ Lộc nhìn một chút Diệp Trạch Minh đạo, "Partner, ngươi cũng không cần phải, bởi vì thân thể của ngươi năng lực đã bị virus hoàn toàn kích phát ra đến, lại cường hóa xuống dưới cũng chỉ sẽ cho thân thể tạo thành đủ loại gánh vác mà thôi." "Không." Diệp Trạch Minh lắc đầu nói, "Ta muốn thôi miên, để phòng bất nhất, coi như để thân thể tạo thành gánh vác cũng nhất định phải thắng." Sơ Lộc nhíu mày, do xét một chút hiện trường cao tầng bọn đặc công, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Cú ấy nhiều đầu tiên đứng ra, "Ta đương nhiên cũng muốn gia nhập, chỉ cần có thể tăng cường thực lực là được. Trận chiến đấu này ta cũng không có dự định thua, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không lại tiếp tục xem như con rối bị đám gia hỏa này đến kêu đi hết." "Ta đương nhiên cũng thế." Đỏ Đào Quy Bách Hợp cũng đứng người lên, cười mỉm phụ hòa nói, hai người bọn họ sau lưng Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc ôm cánh tay thở dài nói, "A a, cùng các ngươi đám người này cùng một chỗ đúng là không có cách nào làm a. Ta cũng không cần phải a. Dù sao ta không phải là chiến đấu hình, coi như cường hóa cũng vô dụng." Hoa Mai Ca Sở Tí phần chấp chấp hỏi, nhưng Sở Lộc tiếp lấy giải thích nói, "Không, liền xem như ngươi ta dạng này không phải chiến đấu hình đặc công cũng có thể làm được. Kích phát tiềm thức sau chúng ta có thể chú ý tới càng nhiều chi tiết, đại não vận hành càng nhanh, cũng có thể phòng ngừa bị địch nhân thôi miên." Nói, Sơ Lộc do dự một chút, tiếp tục nói, "Trên thực tế, ngươi đại khái là một cái duy nhất nhất định phải bị thôi miên. Bởi vì chỉ có ta cường hóa ngươi thôi miên năng lực về sau, ngươi mới có thể trái lại thôi miên ta, cường hóa năng lực của ta gia nhập chiến đấu." Hoa Mai Ca Sở Tí phần nhún vai, biểu thị cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tại cái này đề án trải qua công nhận của tất cả mọi người về sau, Sơ Lộc nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Tốt, như vậy tiếp xuống ta sẽ nói rõ chi tiết một chút." Nói, Sơ Lộc để đám người tới gần một chút, nhỏ giọng nói, "Là như thế này, ta sẽ an trí một cái chìa khóa, một cái ta tự sáng tạo tuyệt sẽ không có người sử dụng từ ngữ hoặc là câu, bình thường chúng ta sẽ không bị kích phát đến cái này thôi miên cường hóa trạng thái, mà khi ta nói ra câu này về sau, thân thể của các ngươi liền sẽ tự hành kịp phản ứng. Ừm, biện pháp này không tệ. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, có thể đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Không sai, đến lúc đó ta sẽ đem câu nói này làm thành ghi âm giao cho Lão Mạc, đến lúc đó các ngươi cảm thấy cần sử dụng năng lực cường hóa lúc liền hướng Lão Mạc phát tín hiệu là được. Sơ Lộc nhẹ gật đầu, mặt khác, ta cần các ngươi đi chạy bộ chạy đến không thể động mới thôi. Nhìn xem trên mặt mọi người vẻ giật mình, Sơ Lộc đủ cười sán lạ, lại lặp lại một lần, ta cần các ngươi đi chạy bộ chạy đến không thể động mới thôi, hay là nâng tạng, đánh bao cát, tùy tiện. Tóm lại muốn vận động đến thân thể của mình cực hạn. Thế nhưng là vì cái gì? Khối Lập Phương ca Trương Dương nhíu mày hỏi, phía sau hắn Khối Lập Phương Quy Thư Tinh giải thích nói, đại khái là vì quan sát thân thể của chúng ta cực hạn thể lực, lực lượng loại hình, thuận tiện thôi miên đi. Không sai, chính là như vậy. Sơ Lộc nhẹ gật đầu, thông qua quan sát, ta sẽ cho các ngươi xếp vào một cái thích hợp năng lực của các ngươi cực hạn, tránh khỏi thân thể phụ tải quá nặng dẫn đến ảnh hưởng hành động. Hiện tại, đi mặt nở nhà phòng tập thể thao đi. Tại mọi người bắt đầu khởi hành về sau, Sơ Lộc lại cuối cùng bổ sung câu, đúng rồi, cái này thôi miên hành vi cần nhất định tín nhiệm mới có thể có tác dụng, cho nên nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, liền không cần tham gia nha. Chương 634, Long Phượng nghịch nước tóm lại, lần này vì thăm dò xuất xứ có cao tầng đặc công thể năng, phản ứng, lực lượng cùng nhanh nhẹn cực hạn, nhưng làm đám người làm cho đủ chật vật. Mang Phenny, lia chờ nữ đặc công nhóm quần áo thể thao đều ướt đẫm, tóc dán tại trên gương mặt, khuôn mặt cũng là đỏ bừng, mà nam tính bọn đặc công cởi trần, trên thân dưới chân sàn nhà đều bị mồ hôi làm ướt. Tốt, rất tốt, rất tốt. Sơ Lộc phủi tay cười nói, trong ngươi cười có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, ta đã đại khái biết cực hạn của các ngươi, đang thúc giục ngủ lúc ta sẽ tận lực dựa theo hôm nay trình độ đến tăng cường. Mọi người vất vả. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm a. Diệp Trạch Minh lau vệt mồ hôi, có chút tức giận nói. Sơ Lộc cười khổ nói, bởi vì ta rất rõ ràng cực hạn của mình. Ta nhưng không có thừa cơ chỉnh các ngươi ý tứ nha. Bất quá các vị cấp cao đặc công cũng không phải cho là như vậy, từ mọi người u ám ánh mắt nhìn, hiển nhiên về sau sẽ không cứ như vậy buông tha Sơ Lộc. Bởi vì đã sức cùng lực kiệt, tiếp xuống đành phải từ Sơ Lộc đem đám người đưa trở về. Ngươi điên rồi sao? Làm gì đang chạy bước trên máy dùng tốc độ cao như vậy chạy mấy giờ? Ngươi xem một chút ngươi, mệt mỏi đều không động được. Đây là vì cái gì? Khuya về nhà về sau, Đường Tĩnh Di đem Diệp Trạch Minh đỡ đến trong phòng tắm một đường đều tại gian dậy. Vì một kiện chuyện trọng yếu. Diệp Trạch Minh cũng không tiện giải thích, đành phải qua loa nói. Đường Tĩnh Di lập tức lườm hắn một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều, đem bồn tắm lớn đổ đầy nước, chỉ vào bồn tắm lớn nói, ngồi vào đi thôi. Diệp Trạch Minh ngồi vào trong bồn tắm về sau, Đường Tĩnh Di liền bắt đầu từng cái cởi quần áo. Diệp Trạch Minh tại bên bồn tắm bên trên nâng cằm lên nhìn chăm chú Đường Tĩnh Di cởi quần áo, cười nói, ta đặc biệt thích ngươi thoát tất chân tư thế, đẹp đặc biệt cũng có hương vị. Ngươi a, không phải thích nhất ta không mặc quần áo bộ dáng sao? Đường Tĩnh Di cười, cũng đi theo ngồi vào trong bồn tắm, bắt đầu giúp Diệp Trạch Minh lau đứng người dậy đến, thật là chảy nhiều như vậy mồ hôi. Chớ lộn xộn nha. Ai nói, nhà ta Tĩnh Di mặc quần áo mới càng đẹp mắt. Diệp Trạch Minh thành thật nói, lặng lẽ từ trong nước đưa tay tại Đường Tĩnh Di trên đùi khẽ bước, còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác mới dụ người nhất nhà ta Tĩnh Di dáng người lại tốt như vậy. Miệng thật ngọt đâu. Đường Tĩnh Di vui vẻ cười, dán tại Diệp Trạch Minh trên lưng, hai tay vòng qua ngực, tốt, trên lưng rửa sạch. Bắt đầu tẩy trên thân nha. Đến, lại hướng ta trong ngực chuyển chuyển. Cảm thụ được phía sau lưng kia mềm mại cùng ấm áp xúc cảm, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một hơi, bên mặt tại Đường Tĩnh Di trắng non trên cổ khẽ hôn, Đường Tĩnh Di cũng không phản kháng, thấp giọng nỉ non một câu, đừng hồi náo. Chờ rửa sạch sẽ. Chờ đã không kịp. Như thế tính toán, giống như thật lâu không có yêu yêu đâu. Lá Trạch nói rõ, quay người đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, không nói lời gì hôn lên đôi môi của nàng, hai tay vòng lấy eo của nàng đưa nàng khóa trong ngực. Anh. Đường Tĩnh Di mềm yếu vô lực đẩy Diệp Trạch Minh ngực, nhưng rất nhanh liền ngã vật trong ngực hắn, như có như không phối hợp lên hắn tới. Hai tay tại Diệp Trạch Minh ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Trạch Minh nhịn không được nhả ra cười nói, "Hắc, ta còn không có sờ ngươi bộ ngực, ngươi đảo ngược tới xuống tay với ta a." "Hắc hắc, ai bảo ngươi cơ ngực như thế phát đạt." Đường Tĩnh Di cười tại Diệp Trạch Minh trên môi chích một miếng, đưa tay thò vào trong nước, đỡ Diệp Trạch Minh phía dưới huynh đệ kia, cười nói, "Ừm, hắn giống như đã chuẩn bị xong." Đó lấy, Đường Tĩnh Di liền chậm rãi ngồi lên. Một bên thở phào một hơi, phát ra một tiếng động lòng người ngâm khẽ. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình đã rất lâu không có bị cái này chặt chẽ cùng ấm áp mềm mại chỗ bao vây, một trận hưng phấn, phía dưới huynh đệ kia càng thêm tinh thần. Đường Tĩnh Di kiểu hừ một tiếng, ngã mặt tại Diệp Trạch Minh trên thân thể run rẩy, nó ở bên trong lại bị lớn. Rất lâu không có làm, thật thoải mái. Ân. Vừa nói, Đường Tĩnh Di một bên nhẹ nhàng dãy rửa thân hình như thủy xà, trong bồn tắm nước nóng nổi lên từng tầng gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, rất nhỏ tiếng nước không ngừng vang lên. Diệp Trạch Minh hô hấp ngăn không được tăng nhanh tốc độ. Hai tay dừng lại tại Đường Tĩnh Di trước ngực kia đối mềm mại trên hai vú, khi thì nhào nặn thành các loại hình dạng, khi thì trêu đùa phía trước hai xóa đỏ bừng. Đường Tĩnh Di đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu lộ tựa hồ vô cùng thống khổ, nhưng trong miệng lại không ngừng phát ra trận động lòng người ngâm khẽ, trên lưng vặn vẹo biên độ gia tăng. Diệp Trạch Minh tâm bên trong âm thầm cười trộm, bắt đầu phối hợp Đường Tĩnh Di vặn eo trên dưới co rút lấy, sóng nước lật qua lật lại đến càng thêm kịch liệt, vang đến bồn tắm lớn bên ngoài, mà Đường Tĩnh Di à, một tiếng, vội vàng che miệng lại. Mà bởi vì Diệp Trạch Minh động tác kịch liệt, Đường Tĩnh Di liền đã mất đi hành động lực, chỉ có thể miễn cưỡng nên hợp. Đường Tĩnh Di bộ kia che miệng liều mạng sợ mình hô lên âm thanh bộ dáng phá lệ đáng yêu, nhìn Diệp Trạch Minh một trận lòng ngưỡng ấy, muốn cho nàng che lấy cũng không nhịn được, thế là một bên gia tăng biên độ, hai tay nào nặng càng thêm dùng sức, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy Đường Tĩnh Di trắng non vành hai. A, ha, ha. Lần này Đường Tĩnh Di lại nhịn không được, phát ra hừ nhẹ một tiếng, kịch liệt thở hổn hển, tiếp lấy Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phía dưới bị thật chặt kẹp lấy, Đường Tĩnh Di nơi riêng tư nội bộ không ngừng có rúm. Lá Trạch biết rõ Đường Tĩnh Di cao trào, mãnh liệt này có rúm để hắn cũng là khoái cảm không ngừng, lại thêm hồi lâu không có hảo hảo phát tiết một phen, hiện tại cũng nhịn không được nữa, thở dài một tiếng, cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ đạt đến cao trào. Mà Diệp Trạch Minh cao trào lại để cho Đường Tĩnh Di khoái cảm càng thêm kịch liệt, nàng khóc hừ một tiếng, hai tay tại Diệp Trạch Minh trên lưng hung hăng bắt xuống dưới. Đó lấy, hai người đều kịch liệt thở hào hẹn, nằm tại trên buồn tắm nghỉ ngơi. Đường Tĩnh Di thở ra hơi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, tại trên cổ của hắn khẽ hôn, một bên nỉ non, "Tiểu Diệp, xong việc." Lúc này, cái thứ ba thanh âm vang lên, đem Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di giật nảy mình. Diệp Trạch Minh nhìn lại, phát hiện ngồi tại bên ngoài phòng tắm gian thay đồ người lại là chẳng biết lúc nào tại kia bắt đầu nhìn Lý Thi Vận, doa đến hắn kém chút mềm nhũn xuống dưới, "Vận, Vận Nhi, ngươi chừng nào thì tiến đến? Ta ngẫm lại xem." Lý Thi Vận nâng cằm lên nói, "Từ ngươi cuối cùng bắn bọn thời điểm, không bao lâu, ngươi tới liền kích cái âm thanh nha." Diệp Trạch Minh lung túng cười nói, Lý Thi Vận nét miệng nói, "Đây không phải nhìn ngài hai vị qua đầu nhập, làm nước đều tung tóe đến bên ngoài phòng tắm còn không có phát hiện, cho nên không muốn đánh nhiễu các ngươi nha." Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng mắng một câu mình sơ sẩy, yêu yêu qua đầu nhập cho nên hoàn toàn không có chú ý tới. Đường Tĩnh Di ngược lại là không thèm quan tâm, ngồi tại Diệp Trạch Minh trên thân cười đắc ý nói, "Hừ, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Ngươi cũng biết nam nữ cùng một chỗ cao trào là cỡ nào khó được a. Điều này nói rõ ta cùng nhỏ Diệp Tâm có linh tê. Sách, còn tâm hữu linh tê đâu?" Lý Thi Vận có chút tức giận nói, tiếp lấy bắt đầu giải khai quần áo nút thắt, hai ba lần liền cởi bỏ quần áo, cao gầy thon dài, gợi cảm biểu điệu thân thể nhìn một cái không sót gì, nàng ngồi tại Diệp Trạch Minh bên cạnh thân, gót qua miệng đi hôn lên Diệp Trạch Minh, Đường Tĩnh Di cũng phối hợp lấy từ Diệp Trạch Minh trên thân đứng người lên, hai người tách ra lúc nàng nhịn không được hừ một tiếng. "Người tên bại hoại này, rõ ràng trận này cùng chúng ta cũng không chút làm, vì cái gì không tìm ta?" Lý Thi Vận đũ đoán trừng mắt Lá Trạch nói rõ, trước ngực kia hai tòa hai ngọn núi bị cánh tay của nàng đè ép thành một đạo phá lệ mê người đường vòng cung, hai xóa đỏ bừng thì là vừa vặn dấu ở dưới nước như ẩn như hiện, Diệp Trạch Minh dục vọng một chút liền bị nhen lửa. "Đây không phải từng cái đến nha." Diệp Trạch Minh cười nói, tay từ Lý Thi Vận phía sau một đường trượt xuống, dừng lại tại cái mông của nàng bên trên, sau đó thuận chân lại trên đường đi rời, thẳng đến nâng kia đối trắng non đầy đặn hai ngọn núi. Nhưng Lý Thi Vận có lẽ là bởi vì mắt thấy vừa rồi kích tỉnh, hiện tại hiển nhiên đã có chút không thể chờ đợi, trước đây hí vừa mới bắt đầu nàng liền xoay người qua, ngồi quỳ chân lấy đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh cười nói, "Ta thích cái tư thế này. Mau tới đi." "Nha, nhìn một cái, nhà ta bảo bối đã đói khát đến nước này rồi." Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, từ phía sau gián vào, Lý Thi Vận đứng ngâm khẽ một tiếng, liền không trở ngại chút nào tiến vào, bên trong so trong buồn tắm nước nóng còn nóng. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều bị Lý Thi Vận thể nội kia cố nhiệt độ cho đun sôi, thử thăm dò động hai lần sau liền tăng nhanh tốc độ, hai tay vòng đến Lý Thi Vận ngực xoa nắn lấy, một lát sau về sau, đột nhiên rút ra một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Lý Thi Vận trên bụng, nhưng mà Lý Thi Vận lại đột nhiên a. Tiêu hư một tiếng, nhịn không được không người xuống. Ồ. Lá Trạch sáng tối từ nhíu mày, nhìn xem Lý Thi Vận hơi có chút vẻ mặt thống khổ cùng kéo căng thân thể, biết cái tư thế này là kích thích đến Lý Thi Vận thoải mái nhất điểm mất cảm, bởi vậy trong lòng cười xấu xa một tiếng, ấn lấy Lý Thi Vận bụng dưới trên tay thích hợp tăng lớn cường độ, xoa nhẹ chậm theo, phía dưới cũng là phối hợp với nhanh chậm từ chậm, đem hết tất cả bộ liếng. "Không được, đừng. Dạng này sẽ không nhịn được." "A." Nếu như không phải Diệp Trạch Minh còn có một cái tay ôm Lý Thi Vận bộ ngực, tay của nàng đều nhanh đỡ không ở bồn tắm lớn mà ngã vào trong nước. Diệp Trạch Minh tâm bên trong một trận đắc ý, nam nhân lần thứ hai thường thường sẽ xa so với lần thứ nhất muốn bền bỉ, cho nên Lý Thi Vận nha đầu này lần này trước cao trào là không có chạy. Quả nhiên, như thế kéo dài còn không có một hồi, Lý Thi Vận liền che miệng kêu lên một tiếng đau đớn, ngã sấp tại bên bồn tắm duyên, thân thể run lẩy bẩy. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy Lý Thi Vận phía dưới kịch liệt co rút lấy, lại cười xấu xa, cũng không dừng lại, ngược lại tiếp tục gia tăng cường độ. Lý Thi Vận kiều hừ một thân, đưa tay ý đồ đẩy ra Diệp Trạch Minh, "Không được, đã đi, đừng." Nhưng nàng dãy rủa thực sự bất lực, Diệp Trạch Minh hoàn toàn không có ý dừng lại, mà Lý Thi Vận biểu lộ cũng tựa hồ càng ngày càng thống khổ, thậm chí đều không thể hít thở, cuối cùng rốt cục trở nên chết lặng, vô lực té nằm Diệp Trạch Minh trong ngực. Mà bởi vì cái này vòng thứ hai kịch liệt gia tốc, Diệp Trạch Minh cũng thở một hơi, không còn kiềm chế hạ thân khoái cảm, dâng lên mà ra. Lý Thi Vận thân thể không tự chủ được co quắp, nhìn đều nhanh mất đi ý thức, một hồi lâu mới rốt cục chậm tới, kịch liệt thở phì phò, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hạnh phúc, "Tiểu Diệp, cùng đi đâu? Thật thoải mái, chưa từng có thư thái như vậy qua. Giống như liên tiếp cao trào hai lần đâu, người ta đều nhanh ngất đi." "Đúng vậy a." Diệp Trạch Minh tận hứng thở dài nói, tựa vào bên buồn tắm bên trên. Lúc này Đường Tĩnh Di bất mãn khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, làm nũng nói, "Tiểu Diệp, người ta cũng muốn mà. Người bất công." "Ai, tốt ta, tối hôm nay liền đem nợ trước còn một nửa." Diệp Trạch Minh cắn răng một cái vừa ngoan tâm, đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực. Chương 635, Long Hổ đấu thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến khai giảng thời gian, học kỳ sau mặc dù không có lớp, nhưng là trường học cũng muốn bắt đầu an bài thực tập loại hình. Diệp Trạch Minh hòa đại tiểu đám người đã có công việc, cho nên thực tập cũng không tất lo lắng, bất quá vẫn là phải đi trường học báo đến một chút, nghe chủ nhiệm lớp tại ban sẽ lên lại ngải vài câu mới được. Cái này mà bà, mỗi lần nói đều đặc biệt nhiều, không khiến người ta đi sớm một chút. Tiêu Mộc Tuyết kéo Diệp Trạch Minh cánh tay phàn nàn nói, bọn hắn chủ nhiệm lớp còn tại phía trên lao thao nói. Ta nghe hệ bên trong đồng học nói nàng mang thai tới. Diệp Trạch Minh nét miệng nói, Tiêu Mộc Tuyết ở bên kinh ngạc nói, không thể nào. Cái nào thần nhân cái này cũng nhìn ra được đâu, nàng bình thường dạng như vậy liền cùng mang thai một cái dạng a. Ngươi lo lắng bị nàng nghe được nha. Diệp Trạch Minh cười vớt vớt Tiêu Mộc Tuyết đầu nói, tiểu nha đầu ngọt ngào cười một tiếng, giống con như mèo nhỏ vốn tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai, trêu đến chung quanh chuyển đến một mảng lớn nước ao ghen tị ánh mắt. Bất quá, xảo chính là khai giảng ngày này, vừa vặn cũng là 2 tháng kỳ hạn đến thời gian. Hôm nay không biết lúc nào, Hắc Dụ Kệ hẳn là liền sẽ tới bái phòng hắn. Diệp Trạch Minh trước đó thiết trí hạ rất nhiều trở ngại, bây giờ lại mảy may như cũng không có phát hiện Dụ Kệ cùng Thiên Vương đám người này bất kỳ dấu hiệu gì, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu như đám người này lại bởi vì chút chuyện như vậy liền bị phát hiện, vậy cũng không có khả năng trở thành Dụ Kệ cùng Thiên Vương. Trận này mặc kệ là tin tức vẫn là cảnh sát vụ án, hay là cùng Hắc đạo xung đột sự kiện bên trong đều không có phát hiện có người ngoại quốc vết tích. Đương nhiên, kỳ thật cái này lớn nhất khả năng cũng là bởi vì Dụ Kệ cùng Thiên Vương đám người cũng không có không tại Nam Hoa thị. Xem ra, buổi tối hôm nay liền sẽ tới đi. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói. Nghĩ đến, Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe hướng những đặc công khác dặn dò, ngay tại đêm nay, dựa theo trước đó kế hoạch chấp hành. Ừm. Tiểu Diệp, buổi tối hôm nay muốn làm gì? Tiểu Mộ Tuyết nghiêng cái óc, cười hì hì hỏi. Chấp hành về hưu nghi thức. Diệp Trạch Minh cười sờ lên Tiểu Mộ Tuyết đầu trả lời. Tiểu Mộ Tuyết trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hỏi, ngươi có thể về hưu? Ai? Tâm tình tốt phức tạp đâu. Mặc dù có thể cùng ngươi vượt qua phổ thông sinh hoạt là rất vui vẻ à, thế nhưng là cũng rất thích Tiểu Diệp đương đặc công lúc đẹp trai một chút bộ dáng. Đến lúc đó rồi nói sau. Nha đầu đốc. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, có thể hay không thuận lợi về hưu còn là vấn đề đâu. Đương nhiên đằng sau câu nói này hắn cũng không nói ra miệng. Ban đêm, Diệp Trạch Minh đi tới một mảnh đã hoàn thành chờ đợi mua bán tòa nhà, một tòa tối cao kiến trúc mái nhà, tại Dương Thai biên thượng ngồi xổm xuống, quan sát phía dưới, tự lẩm bẩm, tới đi, Dụ Kệ. Hôm nay ngươi đã đến nơi này, ta liền sẽ không để ngươi đơn giản như vậy trở về. Mảnh này tòa nhà bên trong kiến trúc các nơi đều an trí đại lượng vũ khí, mà lại bọn hắn đối mảnh này tòa nhà đã tương đối quen thuộc, mặc kệ là ám sát, vật lộn vẫn là bắn nhau bọn hắn đều càng chiếm ưu thế, lần này cần tranh thủ đem Dụ Kệ nhóm toàn viên lưu tại cái này. Ta nghe nói nơi này phòng ở làm thời điểm dùng xi măng, các đá cùng cốt thép đều là hàng lậm, chỉ cần trời mưa vách tường liền sẽ dỉ nước bị thấm ướt. Một thanh âm từ Diệp Trạch Minh sau lưng cách đó không xa vang lên, Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Hắc Dụ Kệ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở khác một bên sân thượng biên giới, ưu nhã bệnh lên chân bắt chéo. Tiếp lấy hắn đứng người lên, nhìn xem Diệp Trạch Minh tờ dài, các ngươi trong khoảng thời gian này thật đúng là chỉnh suất không ít chuyện đâu. Bất quá các ngươi giải quyết Mỹ và Nga hai nước chiến tranh phương pháp ta rất thích, rất có kẻ lừa gạt phong cách. Không thể không nói hiện tại đám kia người mới cùng các ngươi so, mặc kệ mưu kế vẫn là vũ lực đều chênh lệch quá xa, thế nhưng là dù sao vẫn là cần một bang nghe chỉ huy người, đúng không? Ta rất đồng ý kẻ lừa gạt phương thức làm việc. Bất luận điện ác, chỉ cần là vì thế giới này cân bằng, đáng giết người nhất định phải giết, muốn không có người hy sinh là không thể nào. Bất quá ta không thích các ngươi tuyển chọn rổ kẻ phương thức, coi ta là ngớ ngẩn đồng dạng đùa nghịch đến đùa nghịch đi, chỉ vì thỏa mãn khống chế của các ngươi muốn. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói. Cho nên, đây chính là đáp án của ngươi. Hắc Dụ Kệ từ phía trên bên bàn bên trên đứng lên, nắm tay cắm ở trong túi quần hỏi. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một hồi nói, không. Đáp án của ta là trước đánh lên một trận thử một chút, có thể đem các ngươi giết chết đương nhiên là tốt nhất, giết không được ta liền đầu hàng, ấn các ngươi nói đi làm. Thế nào? Làm tổ chức mạnh nhất các loại hình đặc công, Dụ Kệ cùng Thiên Vương, để những người mới tâm phục khẩu phục, đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là lần đầu tiên a. Đối với chúng ta tới nói là lần đầu tiên. Bất quá tại kẻ lừa gạt trong lịch sử cũng không phải lần thứ nhất. Hắc Dụ Kệ cười nói, ngươi là thông minh gia hỏa, ta đáp ứng ngươi điều kiện, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Dụ Kệ cùng Thiên Vương thực lực. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, dọn xong tư thế, mà Hắc Dụ Kệ lại có vẻ rất nhẹ nhàng, nguyên điệu nhỏ nhẹ, một bên làm lấy vận động nóng người một bên hướng Diệp Trạch Minh nhích tới gần, ta biết ngươi vì trận chiến đấu này chuẩn bị thật lâu, thật sự là khó khăn cho ngươi à, còn đi đặc địa thu hoạch di sản, thiệt thòi chúng ta đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ ngươi thu hoạch được tư cách liền có thể trực tiếp dùng tới. Nói, Hắc Dụ Kệ cười đáp ý, bày xong tư thế nói, chúng ta thu hoạch tình báo năng lực ngươi nhưng tưởng tượng không đến, Thiên Vương nhóm lúc này cũng kém không nhiều nên hành động. Ngươi phải biết, Thiên Vương nhóm đều là năng lực đặc thù người sử dụng, tại dạng này trường hợp càng thêm thích hợp bọn hắn phát huy, cho nên lựa chọn nơi này đương lần này chiến trường thật là một cái sai lầm a. Hừ, đợi chút nữa cao thấp tự nhiên thấy rõ ràng. Diệp Trạch Minh nhíu mày, một cái tiểu toái bộ vọt vào Hắc Dụ Kệ trong ngực, Hắc Dụ Kệ vô ý thức một cái bảy quyền đả đi qua, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức bước ra lui lại, giơ lên cánh tay phải ngăn trở lần này, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, hoạt động một chút cánh tay, tập hợp lại. Thật sự là cẩn thận a. Hắc Dụ Kệ khẽ cười nói, Diệp Trạch Minh vừa rồi lần này đại khái xác minh Hắc Dụ Kệ lực quyền, tiếp lấy liền cẩn thận lần nữa hướng Dụ Kệ từng bước một tới gần tới, một cái đá ngang hung hăng quét về phía mặt của đối phương bộ. Hắc Dụ Kệ như thiểm điện thấp người né tránh, thuận thế một cái quét chân quét vào Diệp Trạch Minh đầu gối hậu phương. Diệp Trạch Minh lập tức bị quét dọn giữa không trung, té ngã trên đất. Hắc Dụ Kệ nắm lấy cơ hội đuổi theo, ngăn chặn Diệp Trạch Minh, một quyền đánh hạ. Diệp Trạch Minh giao nhau hai tay ngăn trở một quyền này, hai tay bắt lở ý rổ kẻ cánh tay, hai chân nâng lên điểm chặt rổ kẻ cổ. Nhưng cái này tam giác khóa còn không có khóa ổn, rổ kẻ liền đem cổ quấn ra, Diệp Trạch Minh thế là thuận thế xoay chuyển thân thể, từ rổ kẻ trên cánh tay phải vòng qua. Một cái thập tự cố đem rổ kẻ khóa lại. Rổ kẻ kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải cùng Diệp Trạch Minh lực lượng đối kháng, tránh cho bị Diệp Trạch Minh vặn gãy, hai người đem hết khí lực, cánh tay bởi vì dùng sức hơi run rẩy. Hắc rổ kẻ tay trái chống tại trên mặt đất, dãy rủa lấy từ dưới đất hơi chống lên tới một chút, đột nhiên đem tay phải rút ra. Hắc, khớp nối nhánh, ta liền bồi người chơi. Rổ kẻ nói, rút tay ra sau lập tức ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ, đem hắn đầu kẹp ở dưới nách, hai chân kẹp lấy Diệp Trạch Minh eo ngăn cản hắn tránh thoát, cánh tay khóa lại phần cổ của hắn dùng sức bên trên nhấc. Nô. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay trái lên từ trong cổ bên cạnh đưa tới. Cách ở rổ kẻ cánh tay, từ đối phương khuỷu tay chỗ xuyên qua, thừa cơ đem cổ rút ra, tay phải cầm rổ kẻ cổ tay, tay trái kẹp lại rổ kẻ cánh tay, ngược lại đem rổ kẻ cánh tay phải cho khóa lại, rổ kẻ tay trái vội vàng cầm tay phải của mình cổ tay. Lần này, hai người cánh tay lẫn nhau khóa lại đối phương cánh tay, tiếp xuống hai cánh tay trước vặn gãy liền muốn nhìn riêng phần mình lực lượng cùng kỹ xảo, Diệp Trạch Minh hòa rổ kẻ thấp giọng gầm thét, lần nữa giằng co. Bất quá Diệp Trạch Minh thân ở dưới vị, lợi dụng thể trọng cho nên chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng rổ kẻ tại lực lượng cùng trên kỹ xảo rõ ràng càng hơn một bậc. Ê. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy khuỷu tay chỗ truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, không chỉ có là xương cốt, tựa hồ ngay cả cơ bắp cũng phải nát rách ra. Nhưng rổ kẹ dưới mặt nạ cổ cùng cái chán ra nổi gân xanh, cũng rít gào chầm chậm, thân thể bởi vì dùng sức mà không ngừng run rẩy, hiển nhiên cũng đau đến quá sức. Giang con nữa thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng trước buông tay tuyệt đối thua. A. Diệp Trạch Minh đau đến khẽ nói một tiếng, rổ kẹ cũng kịch liệt thở phì phò. Diệp Trạch Minh tâm biết thân thể của mình cường độ không sánh bằng đối phương, tiếp tục như vậy nữa mặc dù không đến mức bị vặn gãy cánh tay, nhưng hắn khuỷu tay nhất định sẽ trước bị kéo thương. Nhưng nếu như trước buông ra, cánh tay của hắn tất nhiên sẽ bị bật gãy, nhất định phải nghĩ biện pháp tại buông ra trong nháy mắt phòng ngừa cục diện này mới được. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh buông tay sát na thân hình thuận rổ kẹ vặn bẻo hắn cánh tay phương hướng nhảy lên, mượn cỗ này cường độ lấy mâm tráng bánh quay người tư thế vây quanh rổ kẹ sau lưng. Lui lại một bước lôi kéo rổ kẹ ngồi ngay đó, tay trái ghìm chặt cổ của hắn, tay phải chống chọi cánh tay trái đồng thời đỡ lấy rổ kẹ cái hót, hai chân kẹp lấy rổ kẹ eo, khóa lùi rổ kẹ cổ. Ha ha, ha, rổ kẹ dồn dập thở hào hẹn, tay trái dãy rủa lấy từ Diệp Trạch Minh dưới cánh tay trái xuyên qua. Đem trên cổ áp lực giảm bớt về sau, tay phải bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay phải, dùng sức hướng phía dưới kéo đi. Cái này khích lệ trong lúc giằng co, hai người đều dùng hết lực lượng toàn thân, trên người cơ bắp bởi vì dùng sức căng đến cùng cối sắt, đem âu phục đều căng thẳng, thân thể kịch liệt run rẩy, ngay cả cơ bắp ma sát xoạt xoạt âm thanh đều có thể nghe được. Diệp Trạch Minh cắn chặt răng, dùng hết lực lượng toàn thân cùng rổ kẻ đối bính, nhưng bất đắc dĩ lực lượng thực sự không đấu lại, tay phải vẫn là bị kéo ra, rổ kẻ bắt lấy cơ hội này, tay trái khuỵu tay hướng về sau đánh tới, chính giữa Diệp Trạch Minh bộ mặt. Hô, hô. Diệp Trạch Minh lui lại một bước, kịch liệt thở lên khi tới. Vừa rồi phen này rằng co kịch liệt mà hung hiểm, khóa kỹ quyết đấu chính là như vậy, hai người đem hết tất cả vào liếng, lấy lực lượng, kỹ xảo, thân thể nhận tính và sự nhẫn mại lẫn nhau đối kháng, có chút sai lầm, khớp nối bị đối phương vặn gãy, liền cả bàn đều thua. Hắc rổ kẹ cũng đã thở hổn hển, hắn nhịn không được bật cười, ha ha, ha. Thật sự là vui sướng. Rất lâu không ai có thể để cho ta vui vẻ như vậy, muốn ta nói, ngươi làm coi như không tệ, không hổ là hạ nhiệm rổ kẹ. Thực có can đảm nói a. Diệp Trạch Minh miễn cưỡng cười nói, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khớp xương toàn thân đều tại đau. Cuộc tỉ thí này vừa mới bắt đầu cứ như vậy kịch liệt, để Diệp Trạch Minh không khỏi có chút bận tâm, nhưng dù sao dạng này mới đối nổi hắc rổ kẻ cùng Ách Bích Ca danh hảo. Mà liền tại hai người dây dưa lúc này, những đặc công khác chỗ ấy chiến đấu cũng đã triển khai. Chương 636, đương nhiệm Thiên Vương ta xác thực nghe nói Thiên Vương là chút có năng lực đặc thù ra hỏa, nhưng không nghĩ tới là như thế cái bọn chuột nhất đâu. Đỏ Đào ca cụ ấy nhìn nhiều lấy phía trước một hàng kiêm người, nhịn không được mỉm cười nói, ngươi cũng chỉ dám dùng những khôi lỗi này đến đánh với ta sao? Còn chỉ có như thế mấy cái. Thật đúng là bị xem thường a. Ngươi cho rằng đám này người bình thường liền có thể đánh bại Đỏ Đào ca? Còn có Quy. Bách Hợp từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra cười nói, hai tay đều cầm lấy một thanh súng ổ quay. Trước mặt, còn có cái gì đi? Y Dĩ Tháp Lạc có chút không tình nguyện nói, tay cắm ở trong túi quần, cả lơ phất lơ, có chút bất đắc dĩ từ phía sau đi theo ra. Mà ba người bọn họ trước mặt đứng đấy bảy người, trong đó sáu cái người mặc quân trang ở phía trước, màu da màu tóc khác nhau, che lại đằng sau cái kia mặc lễ phục màu tím váy dài mang mặt nạ nữ nhân. Xin cho ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút a. Đằng sau cái kia kim sắc thẳng tóc dài nữ nhân cười nói, Narcissa, Thứ Thiên Vương bên trong am hiểu thôi miên một cái. Như ngươi thấy, ta cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng là cũng đừng xem thường ta khôi lỗi, liền xem như các ngươi kẻ lừa gạt cao tầng cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ nha. Để bọn hắn kiến thức các ngươi một chút thực lực đi, bọn nhỏ. Trước mặt nàng sáu người kia lập tức bắt đầu chuyển động, trong đó ba cái vóc dáng nhỏ bé trong chớp mắt liền bọn tới cụ ấy nhiều ba người trước mặt, mặt khác ba cá thể hình lớn thì là sải bước theo sát phía sau. Thấy thế cụ ấy đa hướng sau lưng Ý Tháp Lạc cùng Bách Hợp phất phất tay, cắn răng cười nói, lên đi, cũng đừng cho chúng ta Đỏ Đào danh hào mất mặt ta. Một bên khác, ba cái nữ sĩ thì là cùng một nam tử cầm súng tại mái nhà không hẹn mà gặp. Tên này tay bắn tỉa cái đầu không cao, màu nâu sẫm tóc ăn, dáng người cũng không tính cường tráng, chỉ có cánh tay, cơ hồ cùng bắp đùi của hắn đồng dạng trắng kiện, trên thân cùng trước kia từng tại không quân số 2 bên trên thấy qua tên kia xuất ngũ thiên vương, lưng đầy nhiều loại thương cùng các loại đường kính đạn dược. mà chặn đứng hắn thì là Ách Bích Quy Mang Phen Nhi, Hoa Mai Quy Liễu cùng Hoa Mai Di ba người. Tại bắn nhau bên trong, nữ tính thân thể lực lượng thế yếu liền không rõ ràng. Bởi vậy ba người này đối phó vị này Thiên Vương có thể nói là vừa vặn. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được, "Hừ, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị xong nha. Đã sớm tìm được mảnh này tòa nhà tốt nhất chỗ nấp, sau đó sớm ở chỗ này chờ ta sao? Bất quá đừng cho là ta sẽ chỉ siêu viễn trình đánh lén, các ngươi cũng biết đi, Thiên Vương loại người này, bản thân tổng hợp năng lực liền hơn xa đặc công." Nói, tên này tay bắn tỉa hai tay quanh, từ hông bên trên rút ra hai thanh đũ SP súng ngắn, nhàn nhạt nói, "Tại hạ pháp tu. À Sở Giản, Thiên Vương bên trong am hiểu thương hệ một vị. Các vị mỹ nữ, tiếp xuống liền muốn đắc tội." "Hừ, khẩu khí thật không nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hai ngươi khẩu súng làm sao đối phó chúng ta sáu thanh?" Mang Phèn Nhi nói, giơ lên trong tay hai thanh mini mini đột kích, sau lưng Liệu cùng Bách Linh cũng giơ lên trong tay song súng. "Không, thương của ta là ba thanh nha." Pháp tu đem thương trong tay dạo qua một vòng, trong tiếng cười có chút trêu chọc ý vị. Mang Phèn Nhi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, túi thấp người nói, "Như ngươi loại này nam nhân thật sự là không lấy nữ sĩ thích, ngươi biết không?" Nói, Mang Phèn Nhi bóp lấy quả súng, đạn nối liền thành một đường hướng Pháp tu quét tới. Pháp tu linh xảo hướng một bên nào tới, liền thứ nhất lăn, sau khi đứng dậy lần nữa phía bên trái bên cạnh đánh tới, trên nửa đường giơ súng nhắm ngay Mang Phèn Nhỉ bắn một phát súng. Mang Phèn Nhỉ ngã nhào xuống đất, tựa như một con báo săn phụ phục xuống tới, phía sau Bạch Liên cùng Liệp cũng lập tức giơ súng gia nhập chiến đấu. Nơi thứ ba tòa nhà bên trong, Khối Lập Phương tiểu đội thì là tại bãi đỗ xe cùng một cái cưỡi tại trên xe gắn máy nam tử gặp nhau. Tên nam tử này tính cái đầu vừa mới 1m7 tả hữu, cũng không tính khỏe mạnh, tóc nâu mắt xanh, người da trắng, nếp nhăn trên mặt lại tựa như bị dao khắc lên như vậy khắc sâu, tiếu dung lộ ra ngang ngược càng rỡ, ngạo mạn vô cùng. "Thiên Vương, Kevin, Hitler, am hiểu điều khiển. Đây không phải Khối Lập Phương tiểu đội sao? Vẫn khí thật kém." Kevin nói, và mèo bốn éo bộ ly hợp cười thở dài, "Được rồi, liền hoa nửa giờ cùng các ngươi chơi đùa đi." "Hừ, Khối Lập Phương tiểu đội thì thế nào?" Trương Dương hừ lạnh nói, "Bày xong tư thế, chúng ta cũng giống vậy là kẻ lừa gạt tỉ mỉ vun trồng cao tầng đặc công. Chúng tiểu nhân, chết cũng không thể ném đi lĩnh đội người, đều nghe được sao?" "Là." Khối Lập Phương quy kéo dài thanh âm, tay trái cầm câu khóa thương, tay phải nắm một thanh đoạn đao cười nói. Phía sau Khối Lập Phương Di thì là bóp bóp nắm tay nói, "Đừng cho chúng ta là Khối Lập Phương tiểu đội liền tốt gây, chúng ta đã cùng lúc trước khác biệt." "Thật sao? Vậy ta nhìn xem." Kevin cười nói, phát động mô tờ hướng Khối Lập Phương tiểu đội vào tới. Cuối cùng một chỗ, Sơ Lộc cùng Sở Tí phần hai người tại mấy tòa nhà trong đại lâu đi dạo hồi lâu cũng không tìm được bất luận kẻ nào. Sơ Lộc lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, "Lần này xong đời, chúng ta không tìm được am hiểu tâm lý học tên kia Thiên Vương á như vậy, chỉ sợ tiếp xuống liền phiền toái. Phải cùng nờ." "Uy, cẩn thận." Đang nói, Sở Tí phần trên cổ bất thình lình xuất hiện một thanh dao gọt trái cây. Một thanh phi thường phổ thông, đơn giản tựa như là tiện tay từ cái kia sạp trái cây bên trên thuận tới dao gọt trái cây, phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy một điểm vỏ hoa quả cặn bã. Ngay tại thanh này dao gọt trái cây sắp lao Sở Tí phần cổ lúc, Sở Lộc nhấc chân đá vào Sở Tí phần phần bụng, Sở Tí phần lập tức hướng về sau ngã xuống, vừa vặn đụng phải phía sau hắn người kia, tốt xấu là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh. "Nguy hiểm thật." "Đa tạ." Sở Tí phần tở phì phò nói, dọa đến sắc mặt trắng bệch, xem ra đây cũng là cái kia am hiểu ám sát gia hỏa đi. "Gặp ủy, thật là xui xẻo, thế mà để chúng ta hai cái gặp gia hỏa này." "Không, phải nói vận khí tốt đi." Sơ Lộc cũng là chưa tỉnh hồn, thấp giọng nói, "Gia hỏa này nếu như rơi xuống trong tay người khác, bọn hắn nhất định phải chết, am mà trong tay chúng ta, ngược lại còn có đến đánh cược một lần." "Thế nhưng là..." "Làm sao?" Sơ Tí phần nhíu mày, không hiểu nói, nhưng hắn có chút e ngại nhìn bốn phía một chút, tiếp lấy chỉ sau lưng an toàn thang lầu nói, "Đi thôi, chúng ta đi mái nhà." Nơi đó hơi sáng tỏ một điểm, mà lại cũng càng thêm rộng lớn, hẳn là an toàn hơn, tên kia cũng không dễ dàng xuống tay với chúng ta. "Không, không được. Chúng ta đi mái nhà hắn liền sẽ đi tìm những người khác, nhất định phải bắt lấy cơ hội này xử lý hắn." Sơ Lộc nghiêm túc nhỏ giọng nói, "Chúng ta làm được. Đừng dùng con mắt đi xem, cũng không cần dùng lỗ tai nghe. Đi phỏng đoán tâm lý của hắn biến hóa, đi dẫn dụ hắn nói chuyện, phỏng đoán tính cách của hắn, dạng này liền nhất định có thể bắt lấy hắn." Sơ Tí phần sắc mặt như cũ trắng bệnh, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sơ Lộc lập tức nói, "Nghe cho kỹ, tiếp xuống hai chúng ta riêng phần mình chú ý đối phương, sau đó dẫn dụ hắn nói chuyện. Tóm lại chỉ có thể riêng phần mình cẩn thận, gia hỏa này tồn tại cảm." Đang nói, cái thứ ba thanh âm vang lên, "Ừm. Các ngươi tại sao muốn dẫn dụ ta nói chuyện?" Sơ Lộc cùng Sở Tí phần giật nảy mình, cái này hạng tư Thiên Vương chẳng biết lúc nào đã ở bên cạnh họ nghe lén bọn hắn nói chuyện. Chỉ là thân hình vừa vặn ẩn tàng sau lưng Sở Tí phần trong bóng tối, liền xem như Sở Lộc cũng không thấy rõ. Sở Lộc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối phương tựa hồ không nghe thấy lúc trước hắn đối thoại, thế là cùng Sở Tí phần lập tức cảnh giác lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Quên tự giới thiệu mình. Cái này Thiên Vương không có mang mặt nạ, chỉ là ngũ quan thực sự thường thường, nhìn qua một chút, qua mấy phút liền sẽ quên. Mà lại mang theo kính mắt biểu lộ bình thản, coi như ngay tại mỉm cười cũng như cũng lộ ra âm u đầy tử khí, tiểu tóc là rất phổ thông cây nấm đầu, mà lại dáng người cũng rất thấp nhỏ, nhiều lắm là 1m65 dáng vẻ. Nói ngắn gọn, phàm nhân một cái. "Ta gọi Trương Chí Mới, Thiên Vương bên trong am hiểu tiềm hành cùng ám sát một." Trương Chí Mới nhàn nhạt cười nói, "Trước đó ta đã từng một mực căm hận cái này bình thường ta, nhưng về sau ta mới phát hiện, loại này vượt mức bình thường cũng là một loại không tầm thường." "Không, ngươi vẫn là rất bình thường." Sherlock cười nói, biểu lộ có vẻ hơi miễn cưỡng, Sạ Kẻ Sập Dở từng nói qua, không có cái gì so hy vọng bình thường mà càng không bình thường, khát vọng đám người chú ý cũng không còn bình thường, chính là trên đời này nhất là bình thường ý nghĩ. Chân chính bất phàm người là sẽ không như thế nghĩ, cho nên, ngươi vẫn là cái đáng thương phàm nhân a. Coi như sinh khí, Trương Chí Mới cũng chỉ là hơi nhíu lên lông mày, nhàn nhạt nói, không, hắn không phải như thế nói với ta. Ta là Tứ Thiên Vương, áp đảo tất cả kẻ lừa gạt cao tầng đặc công. Ta không phải cái phàm nhân, không phải. Nói, Trương Chí Mới lui lại một bước, biến mất tại trong bóng tối. Nhưng cứ như vậy một hồi, Sở Lộc đã thăm dò tính tình của đối phương, nhìn về phía Sở Tí Phần, cái sau nhẹ gật đầu, hắn sẽ từ chúng ta không tưởng tượng được địa phương xuất hiện. Không sai, mục đích chỉ là để chúng ta không tưởng được mà thôi, ta nghĩ hẳn là chính diện hoặc là chúng ta không có nhất để phòng một mặt. Đến, chúng ta làm như vậy cái cả bấy. Sở Lộc cùng Sở Tí Phần nói một hồi, hai người cùng nhau vọt vào trong bóng tối. Mái nhà bên này, Hát Rổ Kẹ cùng Diệp Trạch mình còn tại kịch liệt thở hào hẹn, chưa bình phục lại. Hừ, không biết đồng bạn của ngươi có thể tại Thiên Vương thủ hạ kiên trì bao lâu đâu. Hát Rổ Kẹ vuốt vuốt cổ tay cười nói, nếu như đem đương nhiệm Thiên Vương cùng khóa trước so sánh, ngươi thế nhưng là thất bại rất thảm. Đương nhiệm Thiên Vương sức chiến đấu, tại ta cùng Đỏ Rổ Kẹ huấn luyện hạ thế nhưng là tăng cường rất nhiều. Mỗi một đời Thiên Vương đều là Rổ Kẹ nhóm tự mình chế tạo, cho nên đặc sắc khác biệt nha. Nhưng Diệp Trạch Minh không biến sắc chút nào, lần nữa bày xong tư thế, cười nói, những tên kia cũng là ta cùng Đỏ Rổ Kẹ người ứng cử tự tay tạo ra. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đem ngươi những cái kia ngớ ngẩn Thiên Vương đánh cho tè ra quần. Nói, Diệp Trạch Minh lại lần nữa xuống tới. Hát Rổ Kẹ bất đắc dĩ thở dài, chống nạnh tự rêu nói, người trẻ tuổi thể lực chính là tốt, đại thúc ta thế nhưng là còn không có chậm quá khí mà đến đâu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hát Rổ Kẹ vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng Diệp Trạch Minh nên đón tiếp lấy, thân hình của hai người đâm vào một khối, kịch liệt dây dưa. Quyền cước đụng vào nhau ngươi tới ta đi, nhục thể tiếng va đập không ngừng vang lên. Chương 637, đấu chi đấu dũng dây dưa bên trong, Diệp Trạch Minh thừa cơ ôm lấy Hát Rổ Kẹ cái hót, dự định đem đầu gối đánh tới, nhưng đối phương cũng lập tức ôm lấy đầu của hắn, hai người cái chán đụng vào nhau. Không có va chạm khoảng cách cùng chính xác góc độ, Diệp Trạch Minh cũng không cách nào công kích, hai người mặt nạ cơ hồ dán tại một khối, xoay tròn lấy giằng co. Thế nào thế nào? Cái này không được sao? Thúc thúc ta thế nhưng là còn không có tận hứng đâu. Hát Rổ Kẹ nói, mang theo Diệp Trạch Minh chuyển động nửa vòng, nhấc chân đá vào Diệp Trạch Minh trên đầu gối. Diệp Trạch Minh lập tức một thanh té nhào vào Hát Rổ Kẹ trong ngực. Hát Rổ Kẹ cười đắc ý, ôm Diệp Trạch Minh eo một thanh từ đỉnh đầu hắn nhảy tới, đi vào Diệp Trạch Minh phía sau, kêu lên một tiếng đau đớn, một cái đức thức vật ngã hướng về sau ngã xuống. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung sắp hướng về sau ngã sắp xuống trong nháy mắt, vung đẩy khuỷu tay đánh vào Hát Rổ Kẹ bộ mặt, đối phương bị lần này đánh cho lực xả hơi tiết, hai người lập tức cùng một chỗ té ngã trên đất, lại cấp tốc bò người lên. Hát Rổ Kẹ thăm dò tính một cái phải bảy quyền đã đến, không muốn Diệp Trạch Minh giỗi ra hai tay bắt lấy Hát Rổ Kẹ cổ tay, nâng lên hai chân kẹp lấy Hát Rổ Kẹ cổ, lợi dụng thể trọng cùng sức eo đem Hát Rổ Kẹ dẹp đi trên mặt đất, đem hắn cánh tay phải khóa lại. Ờ. Hát Rổ Kẹ đau đến rên khẽ một tiếng, bị Diệp Trạch Minh ép tới quỳ trên mặt đất, tay phải lần nữa bị khóa lại. Hắn dãy rủa lấy đưa tay trái ra, đẩy ra Diệp Trạch Minh chân giảm bớt áp lực, cười nói, phi thân thập tự cố, hả? Nói, Hát Rổ Kẹ gầm thét, một tay lấy Diệp Trạch Minh giơ lên, hung hăng nện xuống đất. Diệp Trạch Minh cắn răng chịu được lần này, nhưng bởi vì thân thể run mạnh, cánh tay như cũng không cầm được buông lỏng ra chút. Diệp Trạch Minh lập tức hai chân kẹp lấy Hát Rổ Kẹ eo đem hắn kéo gần lại một chút, tay trái ấn ở Rổ Kẹ cái hốc, cánh tay phải đem hắn cổ giáp tại dưới nách. Lần này chính là trước đó Hát Rổ Kẹ đối phó hắn chiêu kia. Rổ Kẹ bị khóa lại cổ, than nhẹ một tiếng, ổn định khí thế bắt đầu giằng co. Hắn đưa tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay phải, rất nhanh liền kéo ra một kia khe hở đem đầu rút ra. Diệp Trạch Minh thuận thế bắt hắn lại cổ tay, tay trái chống chọi củi trỏ của hắn, khóa lại hắn cánh tay trái. A! Hát Rổ Kẹ kêu thảm một tiếng, hô hấp càng phát ra dồn dập. Hắn dãy rủa lấy đem tay phải chống tại trên mặt đất, đem lên nửa người chống lên một chút, sau đó vội vàng nâng lên chân trái trèo chống thân thể, dùng hết toàn lực đem tay trái đưa tới bắt lấy đầu gối mượn lực. Lợi dụng lực chân cùng lực cánh tay kết hợp, ý đồ đem Diệp Trạch Minh khớp nối khóa cho giải khai. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy khuỷu tay khớp nối đau đớn một hồi, trong lòng biết chống đỡ không nổi đối phương dùng cả tay chân, vội vàng buông lòng tay ra, hai người đứng người lên sau Hát Rổ Kẹ một cái quét chân quét tới, đem Diệp Trạch Minh quét ngã trên mặt đất. Tiếp lấy chạy tới bắt lấy Diệp Trạch Minh chân, dùng chân của mình giao nhau lấy kẹp lại Diệp Trạch Minh đùi phải. Hai tay bắt hắn lại cổ chân dùng sức bên trên nhấc. Nô. Đầu gối cùng cổ chân chỗ truyền đến một trận kịch liệt xé rách làm cho Diệp Trạch Minh rên khẽ một tiếng, hắn vội vàng nâng lên chân trái đạp ở Rổ Kẹ trên lưng đem hắn đá băng, sau đó dãy rủa lấy đứng người lên, cổ chân mặc dù không có chắc khớp, nhưng đau đến tê tâm liệt phế, để hắn có chút đứng không vững. Hát Rổ Kẹ túi đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh đùi phải, thử nhưng cười một tiếng, bắt lấy cơ hội này công đi lên. Diệp Trạch Minh tận khả năng thận trọng, nhưng hắn chân phải không cách nào nhận lực, bởi vậy đứng cũng không vững. Rổ Kẹ thừa dịp Diệp Trạch Minh dưới chân không vững trong nháy mắt, một cái bảy quyền đả hướng lá trạch bên ngoài bộ. Diệp Trạch Minh miễn cưỡng túi đầu né tránh, nhưng đối phương đặc địa buộc hắn phía bên phải bên cạnh trốn tránh, chân phải đau đớn một hồi, lập tức đã mất đi cân bằng, bị Rổ Kẹ tiếp xuống một quyền đánh vào phần bụng. Ê! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh đến hướng cong lại, Hát Rổ Kẹ lập tức một cái đấm móc đánh cho hắn ngồi dậy, sau đó trái đấm móc đánh cho Diệp Trạch Minh như người, một cái tất kích đem Diệp Trạch Minh lại đánh trở về, lập tức hai tay ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, ôm hắn cùng một chỗ nhảy dựng lên. Ở giữa không trung xoay tròn lấy, đem Diệp Trạch Minh đặt ở phía dưới, cùng một chỗ té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh trên mặt đất rên rỉ lên. Hát Rổ Kẹ thì là bỏ dậy, tựa ở bên tường bắt đầu thở hổn hộc, cười lẩm bẩm, "Ai, mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng thể lực thật sự là không sánh bằng người trẻ tuổi a." Nhưng mà Diệp Trạch Minh tiếp xuống hít sâu một hơi, thế mà dễ dàng lấy bò lên, hắc rồ kẹn mặt người, nhưng vẫn là tựa ở trên tường không nhúc nhích, lại là có chút bất đắc dĩ tự đủ, "Uy, uy, thật hay giả a, vừa rồi kia mấy lần thúc thúc ta thế nhưng là dùng toàn lực, ngươi nhanh như vậy liền đứng lên, thúc thúc ta thế nhưng là sẽ rất thật mất mặt a." Đối phương thể lực không bằng hắn, nhưng lại tinh thông các loại kỹ xảo. Đấu vật cùng khớp nối khóa tự nhiên không cần phải nói, nếu như rồ kẹ tính cách hệ thống thật là hoàn mỹ chủ nghĩa, như vậy hắn nhất định còn tinh thông càng nhiều khác vật lộn chiêu thức. Nhưng La Trạch biết rõ, đây là hắc rồ kẹ ưu điểm, nhưng ở trước mặt hắn đồng dạng cũng là khuyết điểm. Bởi vì hắn năng lực là học trộm, hắc rồ kẹ ở trước mặt hắn triển lộ chiêu thức, hắn lập tức liền có thể học được. Lại càng không cần phải nói, luận đến kỹ xảo, hắn cũng coi là bác học nhiều biết. Thử, liều mạng. Diệp Trạch Minh lạnh giọng lẩm bẩm, đồng nhiên con người xông tới, hắc rồ kẹ dọn xong tư thế, nhưng Diệp Trạch Minh tốc độ quá nhanh, mà dọc nhật bản thân cũng là dựa vào tường, bởi vậy bị Diệp Trạch Minh ôm lấy cổ một khuỷu tay đánh vào trên mặt. Ờ. Hắc rồ kẹ chịu lần này, nhưng bị buộc tại góc tường, đối mặt Diệp Trạch Minh tiếp xuống quyền cước lúc lại không hoảng hốt chút nào, tỉnh táo huy quyền đánh vào Diệp Trạch Minh trên đùi tan mất tất kích, lập tức giơ lên cánh tay trái ngăn trở Diệp Trạch Minh hữu quyền, huy quyền đánh vào Diệp Trạch Minh bộ mặt, ngược lại đem Diệp Trạch Minh bước cho lui. Diệp Trạch Minh dự định liều thể lực đến cùng, lần nữa đuổi đến đi lên. Tiểu tử thối. Hắc rồ kẹ lần nữa bị bức về góc tường, lập tức cười lên giận dữ một tiếng, hai tay quanh ngăn trở Diệp Trạch Minh liên tiếp công tới tất kích, lại không nghĩ Diệp Trạch Minh chân trái tất kích bất quá là cái nguy trang, còn không có đánh tới liền nhanh chóng rơi xuống đất, đùi phải tất kích nâng cao, trực tiếp đánh trúng vào rồ kẹ bộ mặt. Rồ kẹ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau hai bước, Diệp Trạch Minh nắm lấy cơ hội gặp phải, tay trái đẩy tại rồ kẹ cổ hậu phương đem hắn đè lên tường, hữu quyền liên tiếp đánh vào rồ kẹ sườn bộ, dưới nách nhào bột bị bộ. Nô, rồ kẹ dãy rủa lấy, đột nhiên giơ lên cánh tay phải chặn Diệp Trạch Minh đánh về phía bộ mặt hắn quyền kia, linh xảo xoay người lôi kéo Diệp Trạch Minh xoay một vòng, tay trái kẹt tại Diệp Trạch Minh khuỷu tay chỗ đem hắn cánh tay phải khóa tại phía sau, ngược lại đem Diệp Trạch Minh đè lên tường, hai người lần nữa dây dưa. Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ở trên tường, ý đồ đem rổ kẹ cho đẩy ra. Trải qua trước đó kia phiên kịch liệt dây dưa, coi như hai người thân thể đều chiếm được virus cường hóa, hiện tại cũng đã sắp tiêu hao hết rồi. Lúc này La Trạch sang năm người tuổi trẻ ưu thế liền thể hiện ra, hắn cương ép đem rổ kẹ cho đẩy ra chút, thừa dịp thân thể của mình cách tường có chút khoảng cách, nhấc chân đạp ở trên tường, đẩy rổ kẹ cùng một chỗ hướng về sau bay ra ngoài. Hai người té ngã trên đất về sau, Diệp Trạch Minh lập tức liền bỏ dậy, mà rổ kẹ thì là có chút hề bại trên mặt đất nằm một hồi người, mới cuối cùng là chống lên thân thể. Vừa mới đứng người lên, Diệp Trạch Minh liền một quyền đánh tới. Xách, thất xách a, vừa mới bắt đầu liền không nên liều mạng với ngươi khóa kỹ. Rổ kẹ túi đầu né tránh, lập tức một cái nghiêng người hoạt bộ kéo dài khoảng cách, thở hổn hển nói. Diệp Trạch Minh thì là đắc ý cười lạnh một tiếng, chính ngươi cấp mắc câu a. Vừa mới bắt đầu khóa kỹ đối kháng, không chỉ có liều kỹ xảo, đối thể lực tiêu hao cũng rất kịch liệt. Mà Diệp Trạch Minh là người trẻ tuổi, thể lực tự nhiên muốn thắng qua hơn 30 tuổi rổ kẹ. Cho nên tại ngay từ đầu kia liên tiếp khóa kỹ đối kháng bên trong, hai người đều tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng Diệp Trạch Minh còn có thể chống đỡ xuống dưới, rổ kẹ thể lực cũng đã thấy đáy. Không tệ, có cơ hội, có thể thắng. La Trạch sáng tối từ gọi tốt, nhịp tim ngăn không được tăng nhanh. Tới chơi điểm khác ga, rổ kẹ cười nói, hai tay quanh tròn, bày ra thái cực tư thế, Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng giật mình, gia hỏa này quả nhiên có thể nắm giữ tất cả năng lực chiến đấu. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh bắt đầu cẩn thận, hướng rổ kẹ dò xét quá khứ, nhưng không dám công kích trước. Rổ kẹ thấy thế nở nụ cười, hỏi, thế nào, không công tới sao? Vậy ta trước hết công dễ dàng. Thử, ngươi có thái cực, ta cũng có bất động như núi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nên đón tiếp lấy. Mặt khác mấy chỗ, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Đỏ đào tiểu đội bên này, đối phương 6 tên khôi lỗi đã ngã xuống 4 người. 3-3-3. Thanh thúy vỗ tay tiếng vang lên. Nạt xỉ xạ phủi tay cười nói, biểu hiện được không tệ, nói thật ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh bại hai cái cũng không tệ rồi. Dĩ vãng phổ thông cao tầng có thể đánh bại hai cái cũng không tệ rồi. Mà bây giờ, Đỏ Đào Di ngồi ở một bên máu me đầy mặt, nhưng nhìn còn có thể hành động. Chỉ là lười nhắc động, mà Đỏ Đào Quýt thì là tựa ở Đỏ Đào Ca sau lưng, thở hồng hộc vết thương chẳng chịt, Đỏ Đào Ca bị thương không nặng, bất quá đã sức cùng lực kiệt. Cô ấy nhiều xoa xoa máu trên mặt, cười lạnh nói, ngươi dạng này sử dụng khôi lỗi, chiến đấu xong thân thể của bọn hắn liền báo hỏng a. Khôi lỗi mà thôi nha, ta còn chuẩn bị rất nhiều lợi hại khôi lỗi đâu, yên tâm đi. Nasi Sa ôm cánh tay cười nói, Ách Mịch Quy, Hoa Mai Quy cùng Hoa Mai Di ba người chiến trường chỗ, ba người đều đã trúng đạn ngã xuống đất, cũng may thương tổn phần lớn là cánh tay cùng chân, mà pháp tu trên thân cũng trúng mấy thương, máu me khắp người. Thật đúng là không thể xem thường nữ nhân a. Pháp tu kiểm tra một chút thương thế của mình, trừ bỏ cánh tay cùng bả vai bên ngoài, phần eo cũng trúng một thương, áo chống đạn cũng bị đánh xuyên qua, máu tươi đang không ngừng từ miệng vết thương tràn ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương, một bên quay người một bên lẩm bẩm, tạm thời, lần này coi như thế hòa đi. Thật là, lại không xử lý một chút phải chết a. Mà khối lập phương tiểu đội chỗ, ba người chính đem Kevin thấy lở vây vào giữa dừng lại cùng đạp. Thế nào, đây chính là khối lập phương tiểu đội thực lực. Để ngươi xem nhẹ chúng ta. Ngươi túm A, ngươi lại túm A. Sở Lộc cùng Sở Tí phần bên này, Sở Lộc nửa trái thân tất cả đều là máu, Sở Tí phần ngay tại bên cạnh hắn kiểm tra vết thương. Đã cầm máu, còn tốt kể bên này khắp nơi đều là chúng ta trước đó cất đặt vật cấp cứu tư. Sở Tí phần nhẹ nhàng thở ra nói, quay đầu nhìn phía sau chỗ hắc ám, tên kia cũng đã chạy, một thương kia đem hắn bị thương rất nặng. Sơ Lộc thở phì phò nói, còn tốt, nếu như đem tên kia để lại cho người khác, hậu quả khó mà lường được, a bất quá đem mình làm muội như cái này, chỉ là ngẫm lại ta liền nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới ta thế mà lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nói, Sơ Lộc nhìn một chút ngoài cửa sổ kia phiến tòa nhà, lẩm bẩm, trận chiến đấu này, cũng không biết những người khác kia thắng bại tình huống, luôn cảm thấy có chút bất an a. Chương 638, tạm thời tránh mũi nhọn làm sao? Hắc Dụ Kệ đang cùng Diệp Trạch Minh lẫn nhau bắt thời điểm, đột nhiên đè lên thai nghe ngừng lại, tiếp lấy cấp tốc lui lại một bước nhỏ né tránh Diệp Trạch Minh đang ngang, một cái sau lật kéo dài khoảng cách, ngựa khí nghiêm túc lên, hỏi, cái gì? Ngươi nói là, hai cái thiên vương đều bị thua, một cái còn tại khổ chiến bên trong. Các ngươi đám gia hỏa này. Nói đến đây, Hắc Dụ Kệ giống giận, thật sự là phế vật. Liên chỉ là mấy cái cao tầng đều không đối phó được. Đi, ta đã biết. Các ngươi rút lui trước lui đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong lòng một trận mừng thầm, xem ra cao tầng bọn đặc công bên kia thế cục không tệ. Bởi vậy tiếp xuống cũng chỉ nhìn hắn bên này, chỉ cần chiến thắng Hắc Dụ Kệ, trận chiến đấu này liền. Thật có lỗi a, thế cục bất lợi, tựa hồ quá coi thường người đám kia cao tầng. Đúng vào lúc này, Hắc Dụ Kệ lần nữa lui lại một bước, đem khoảng cách kéo đến càng xa hơn, cười trêu chọc nói, cho nên lần chiến đấu này liền đến nơi này đi, lần sau tạm biệt. Ngươi nói đến là đến, ngươi nói đi là đi a. Diệp Trạch Minh tức giận nói, tựa như là báo đi săn túi thấp người, như thiểm điện đuổi tới, ấn theo thai nghe nói, La Mạc, đem ám hiệu phát tới. Rất nhanh, Sơ Lộc một câu nói nhỏ từ trong thai nghe vang lên. Châu Nam cực chim cánh cụt biết nhảy điệu nhảy cờ lật kít. Ta dựa vào, cái này thứ đồ gì? Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm một câu, mặc dù hắn biết làm thôi miên ám hiệu, cái này chìa khóa nhất định phải ít thấy, sẽ không ở thường ngày bên trong bị người khác nói ra miệng, nhưng đây cũng quá không nghiêm túc, hoàn toàn là phá hư chiến đấu bầu không khí. Nhưng mà một câu nói kia qua đi, Diệp Trạch Minh lại phát hiện trên thân các nơi đau đớn biến mất. Không chỉ có như thế, hắn đã tương đương mệt mỏi thân thể lập tức cũng lần nữa tràn đầy lực lượng. Được. Lá Trạch sáng tối tự đề cử đạo, ra tốc vào tới. Chính như trước đó bọn hắn thảo luận qua như thế. Diệp Trạch Minh thân thể tiềm lực đã bị virus hoàn toàn kích phát, coi như sử dụng thôi miên cũng vô pháp để thân thể năng lực mạnh hơn, nhưng lại có thể để hắn quên mệt nhọc, cho nên hắn cùng cái khác cao tầng đặc công khác biệt, nhất định phải chờ đến sức cùng lực kiệt lúc tái sử dụng. Ồ, thế mà còn lưu lại một tay. Nhìn xem cấp tốc tới gần Diệp Trạch Minh, Hắc Dụ Kệ nhiều hứng thú lẩm bẩm, nhưng hắn không chút hoang mang đem Diệp Trạch Minh công kích đều tránh ra, tay trái bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay, ở giữa không trung múa một vòng tan mất cường độ, đem hắn hướng trong ngực kéo tới, tay phải hóa trưởng đánh về phía Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh là người, biết đây là thái cực kỹ xảo. Hai tay ở trước ngực giao nhau chặn lần này, nhưng vẫn là bay ra về phía sau hơn một mét mới dừng lại, muốn lần nữa tiến công lúc, Hắc Dụ Kệ mở miệng, vẫn chưa rõ sao. Đồ đần. Ừm. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Lá Trạch nói rõ, đem thân thể giảm thấp xuống. Dụ Kệ bày xong tư thế, cười nói, ta muốn đi. Ngươi là lưu không được ta. Thể lực sung túc thường có thể lực sung túc đấu pháp, mà coi như thể lực không đủ cũng có thể lực không đủ đấu pháp. Ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào thể lực chiến thắng ta sao? Ngây thơ. Tính cách của ta hệ thống để cho ta có thể học tập tất cả năng lực cùng tất cả võ học kỹ xảo, ta có thể ứng phó tất cả cục diện. Muốn thử một chút sao? Diệp Trạch Minh nét miệng cười, coi như kinh nghiệm của ngươi phong phú, kỹ xảo toàn diện, thể lực không đủ cũng giống vậy là chí mạng quyết điểm. Ta sẽ bức ngươi cùng ta dùng thể lực quyết đấu. Hiện tại Thiên Vương đã chiến bại hai cái, cục diện có thể nói đối với chúng ta bên này rất là có lợi. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói loại này lời hay. Nói, Diệp Trạch Minh đưa tay hướng rổ kẹ bắt tới, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục bức đối phương cùng mình đối khóa. Thể lực không đủ rổ kẻ chỉ cần bị Diệp Trạch Minh bắt lấy liền tất thua. Mà tại thịt này đấu tranh chiến đấu bên trong, muốn không bị đối phương bắt lấy là rất khó khăn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh rất có lòng tin, chỉ cần hiện tại kiên trì dây dưa tiếp, hắn liền thắng chắc. Ai nói cho ngươi Thiên Vương chiến bại? Một cái khác thanh âm trầm thấp vang lên, Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Một người đã xuất hiện phía sau hắn, trong tay một vòng hàn mang lướt về phía cổ của hắn. Diệp Trạch Minh lập tức túi đầu né tránh, một cái quét chân hướng sau lưng người kia quét tới, đối phương hướng về sau quần quật lấy né mở. Diệp Trạch Minh vừa định đuổi theo, lại chỉ cảm thấy toàn thân bộ lông đều dựng lên, trực giác của hắn nói cho hắn biết tiếp tục tiến lên sẽ rất nguy hiểm, vội vàng ngừng chân ngừng lại. Một viên đạn bắn vào trước mặt hắn trên sàn nhà, lưu lại một cái hố sâu. Lại là Thiên Vương sao? Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, hiện tại hắn muốn đối mặt hai tên Thiên Vương cùng một cái Hắc Dụ Kệ, dạng này thế cục liền nguy hiểm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, một cỗ xe gắn máy từ đối diện kia tòa nhà tương đối cao đại lâu mái nhà bay tới, trên xe người kia mượn lần này sức lực, giơ lên cánh tay phải, tại mái nhà trượt lấy đánh tới Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh giao nhau hai tay ngăn tại trước ngực, bảo vệ tốt lần này, nhưng lực trùng kích như cũ để hắn lui về sau hai bước, thứ tư cùng người thứ năm ảnh từ phía sau hắn xuất hiện, ôm lấy cánh tay của hắn, ấn lấy bờ vai của hắn ép tới hắn không người xuống. Ghê tởm, chúng kế. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng âm thầm nói thầm. Mấy cái này Thiên Vương tuyệt không phải chiến bại, mà là mượn chiến bại làm lý do thoát khỏi cao tầng đặc công đem hắn vây kín. Lúc này Hắc Dụ Kệ bên người cũng đứng một nữ nhân, chắc hẳn là Thôi Miên Sư, mà ngăn chặn hắn hai người này chính là cái này Thôi Miên Sư khôi lỗi. Lập tức, Dụ Kệ một mình đi tới Diệp Trạch Minh trước mặt. Đến cùng là hậu bối, tâm kế quả nhiên vẫn là không đủ đâu. Hắc Dụ Kệ thở dài nói, đừng quên, cái này không chỉ có là một trận thực lực quyết đấu, cũng là mưu trí quyết đấu. Bị loại này tiểu kỹ xảo đánh bại, thật đúng là. Lời còn chưa dứt, kia hai cái ngăn chặn Diệp Trạch Minh tráng hán đột nhiên kêu thảm một tiếng. Diệp Trạch Minh hai chân đạp ở trên mặt đất, đem thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng, sẽ bị hai người này vặn lại cánh tay tránh thoát. Lập tức Diệp Trạch Minh lui về phía sau, hai tay phát lực, lôi kéo hai người này hướng về sau bay ra ngoài, sau đó một cái toàn phong thối đá vào hai người này bộ mặt. Đem hai người đá bay về sau, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, chuyển hướng sau lưng rồ kẻ, lui lại một bước né tránh từ phương xa bay tới đạn, nở nụ cười.
A,
ngươi mới vừa nói ai bị loại này tiểu kỹ xảo đánh bại? Diệp Trạch Minh trong mắt lóe ra như dã thú hung hăng, hắn không biết đây là sở lọc thôi miên hiệu quả vẫn là cục diện bây giờ kích thích, nhưng hắn cảm thấy mình thể nội dã thú tại cái này bị Tứ Thiên Vương cùng rồ kẻ vây quanh tình huống dưới vừa tỉnh lại. Rồ kẻ cùng Tứ Thiên Vương hợp lực thì thế nào? Nhìn ta đem các ngươi toàn giết. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói. Đón lấy, Diệp Trạch Minh bất thình lình nhấc chân né tránh cái kia không biết khi nào đã dừng lại tại chân hắn mắt cá chân hậu phương dưa hấu đao, chân phải một cái sau đá, đem Trương Chí mới bị đá hướng về sau bay ra ngoài, sau đó đưa tay bắt lấy hắn cổ tay, lại đem hắn cho kéo lại, ôm lấy đối phương eo, làm ra đức thức vật ngã động tác, cũng không có lập tức động thủ, mà là ôm lấy dáng người nhỏ gầy Trương Chí mới hướng về sau nhảy xuống. Vừa vặn né tránh pháp tu từ mấy ngàn mét bắn ra ngoài tới đạn, mà Diệp Trạch Minh cũng vừa tốt mượn cái này hướng về sau nhảy một cái cường độ ở giữa không trung ôm Trương Chí mới ngã về phía sau, cái này lăng không vật ngã càng thêm linh hoạt, mà lại mượn sau nhảy xuống kích, phần kích uy lực cũng càng mạnh, là cụ ấy nhiều cường lực chiêu thức. Lần này Trương Chí mới nếu như tiếp tục chống đỡ cổ khẳng định sẽ bị quằn đoạn, đầu cũng sẽ tiếp nhận trọng kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng còn tại giữa không trung lúc, Kevin thấy lỡ liền lái xe đụng vào, ba người một xe đụng thành một đoàn. Sẽ như vậy đơn giản sao? Kevin nói, rồi ra hai tay ôm lấy Trương Chí mới ngực dự định đem hắn từ Diệp Trạch Minh trong ngực đoạt lại. Nhưng mà Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, ôm lấy Trương Chí mới, nửa người dưới và mèo, hai chân đá vào Kevin mổ tờ bên trên. Ờ a. Lần này Kevin lập tức đã mất đi cân bằng. Từ trên xe gắn máy rất xuống, trung điệp ngã tại mái nhà, mà xe gắn máy cũng một đường trượt lấy đụng phải sân thượng bên dưới, bước lên khói xanh, hiển nhiên ra trục trặc. Về phần Diệp Trạch Minh, như cũng ôm Trương Chí mới, nhưng lại đã không cách nào hình thành bị ngã chi thế. Đành phải đem Trương Chí mới đặt ở phía dưới, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Nhưng Trương Chí mới thể trạng cũng không cường tráng, lần này liền đầy đủ để hắn mất đi sức chiến đấu. Vừa rồi cái này một hệ liệt động tác phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mạo hiểm vô cùng. Diệp Trạch Minh cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi mới vừa nói ai bị loại này tiểu kỹ xảo đánh bại? Diệp Trạch Minh đứng người lên, nhìn xem Hắc Dỗ Kẻ cười nói. Dỗ Kẻ. Hắc Dỗ Kẻ bên người nạt xỉ xạ có chút e ngại lui về sau một bước, Hắc Dỗ Kẻ nhẹ gật đầu, dọn xong tư thế tiến lên. Đến La Trạch bên ngoài lúc trước đột nhiên ra tốc, quay người một cái quét chân hướng Diệp Trạch Minh hạ bán công tới. Diệp Trạch Minh nhấc chân đạp ở Dỗ Kẻ trên cổ chân tan mất một cái này, mà Dỗ Kẻ mượn phản xung cường độ, đứng thẳng quay người, khuỷu tay hướng La Trạch bên ngoài bộ đánh tới. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái phòng ngự, cùng lúc đó chân phải một cái đá ngang quét về phía Dỗ Kẻ eo. Dỗ Kẻ lại cũng không phòng ngự cùng chống tránh, mà là cưỡng ép chịu Diệp Trạch Minh một cước này. Tốt. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng vui mừng. Nhưng Dỗ Kẻ cũng thừa cơ hội này, nhấc chân móc tại Diệp Trạch Minh một cái chân khác trên cổ chân, đem Diệp Trạch Minh câu ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh ngã xuống đất sử dụng sau này phần lưng chống tại trên mặt đất một cái xoay tròn đứng lên, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên. Dỗ Kẻ cũng đã khiêng Trương Chí mới cùng Kevin, thấy lở cùng một chỗ kéo dài khoảng cách, tựa hồ muốn chạy trốn. Diệp Trạch Minh lập tức dự định đuổi theo, nhưng pháp tu ở phương xa ngay cả bắn mấy phát đem Diệp Trạch Minh bước lui, mà Dỗ Kẻ cũng lập tức nắm lấy cơ hội này lợi dụng câu khóa thương đi đến đối diện kiến trúc. Ở giữa không trung lúc, Hắc Dỗ Kẻ cười nói, ha ha, ta không thể không tán thưởng ngươi một câu, tiểu quỷ, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a, lần này là ta quá coi thường ngươi. Nói đến đây, Dỗ Kẻ dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá rằng còn nữa ngươi vẫn là thất bại, điểm ấy ngươi cũng biết à, mà lại dựa vào nhân số đánh bại ngươi, sợ là cũng không thể để ngươi tâm phục khẩu phục a. Điểm ấy Diệp Trạch Minh tâm bên trong cũng rõ ràng, rằng có nữa, đối phương dù sao còn có Dỗ Kẻ, chỉ cần hy sinh một hai người, đến cuối cùng thua hay là hắn. Dỗ Kẻ đã tới đối diện cao ốc sau la lớn, lần sau chiến đấu, chúng ta bên này cũng sẽ đầy đủ chuẩn bị. Các ngươi tốt nhất đừng coi là sẽ cùng lần này, chiến đấu thời gian không chừng, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiên tiến công. Rời xa về sau, Nạp Sĩ Sạ có chút không hiểu chuyển hướng Hắc Dỗ Kẻ, hỏi, tại sao muốn làm như thế, chúng ta rõ ràng có cơ hội, như thế không nghe lời ra hỏa. Đỏ Dỗ Kẻ không phải nói, thực sự không được liền xử lý hắn sao? Này này, đừng nói giỡn, ngươi muốn thấy rõ trước mắt thế cục cá toa toa. Hắc Dỗ Kẻ trà sát đem mồ hôi chán cười nói, đại khái là tuyệt đối nghịch cảnh, mới đem như thế một con dã thú đem thả ra. Không tạm thời tránh mũi nhọn. Thử, sẽ như thế nào đâu? Chương 639, hoan ra ngõ hẹp lê tầm à, không biết vì cái gì, đám gia hỏa này thế mà chạy thoát rồi, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền muốn hoàn thành bẫy kín. Sơ Lộc có chút tức giận mắng nện một cái mình bàn tay nói, tiếp lấy chuyển hướng Diệp Trạch Minh hỏi, sách, cơ hội khó được cứ như vậy lãng phí à? Uy, partner, ngươi biết đám gia hỏa này vì cái gì đột nhiên rời đi sao? Ai biết được? Diệp Trạch Minh nét miệng nói, xoa bả vai nói, thuận tiện giúp ta giải trừ thôi miên đi. Là. Gấu bác cực mỹ vị chim cánh của tiệc. Sơ Lộc có vẻ hơi khổ não nói, vừa dứt lời, Diệp Trạch Minh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn lại trở về, mà lại thân thể tựa hồ đột nhiên nặng nề mấy lần, không cầm được hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi ngay đó, còn tốt bị Sơ Lộc bị. Ái chà, thể lực tiêu hao thật đúng là kịch liệt đâu. Quả nhiên một người đối đầu tất cả thiên vương thêm một cái Hắc Dỗ Kẻ thật sự là không dễ dàng. Sơ Lộc nhíu mày nói, tiếp lấy đè lên tai nghe, bọn tiểu nhị, rút lui đi. Không ai bị xử lý a. Diệp Trạch Minh chống đỡ đứng lên, hỏi: "Ừm, Sơ Tí Phần, Lia, Bạch Liên, Y Tháp Lạc cùng cụ thụ nhiều trọng thương, bất quá trải qua cấp cứu xử lý đã vô ngại. Bất quá, Khối Lập Phương tiểu đội lần này biểu hiện được tương đối tốt đâu." Sơ Lộc khiêng Diệp Trạch Minh đi thẳng về phía trước. Diệp Trạch Minh cười nói: "Ba người kia năng lực phối hợp rất không tệ à, lại thêm vẫn luôn là ba người phối hợp, cho nên càng thêm ăn ý." Rất nhanh, các vị cấp cao tập hợp về sau, Diệp Trạch Minh hướng đám người nói rõ một chút hắc rổ kẻ lúc gần đi lưu lại kia lời nói, biểu thị tiếp xuống rổ kẻ bọn người sẽ còn tái phát động một lần tiến công. "Đều ở đây, lần này tất cả mọi người dùng thôi miên cường hóa sao?" Diệp Trạch Minh thở dài hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Mang Phèn Nỉ cười khổ đuốt đuốt mình tay trắng nói: "Mấy cái kia thiên vương năng lực liền không nói, sức chiến đấu thật sự là kinh khủng a, không nghĩ tới thế mà cùng khóa trước thiên vương cách như thế lớn." Diệp Trạch Minh giải thích nói: "Nghe nói mỗi một giới thiên vương đặc tính cùng rổ kẻ có quan hệ, rồng một lòng một lần kia, lão nhân này không quá ưa thích dựa vào vũ lực thủ thắng mà là dựa vào mưu trí, cho nên hắn thiên vương hẳn là cũng không truy cầu vũ lực, nhưng lần này rổ kẻ lại khác biệt. Bọn hắn đối thiên vương làm huấn luyện đặc thủ, đặc địa cường hóa năng lực chiến đấu, cho nên mới có như thế lớn khác nhau." "Như vậy sao?" "Vậy cũng có trách." Liên Âm nhọn cái cằm trầm ngâm nói: "Thật đúng là khó đối phó a, cái kia cách gọi tu thần thương thủ. Hắn có thể không chút nào gián đoạn sử dụng mấy lần thương, tựa như ngươi loại kia khẩu súng cùng hộp đạn ném lên giữa không trung kỹ xảo." "Như vậy sao?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, chiêu thức này cũng là hắn từ người khác kia học trộm tới. Nhưng dùng lâu như vậy, hắn cũng biết chiêu này nhược điểm, thế là nguyên địa ngồi xuống, "Đến, chúng ta tới phá giải Thiên Vương nhược điểm đi." Trong khi hắn cao tầng bọn đặc công tất cả ngồi xuống về sau, Diệp Trạch Minh giải thích nói: "Chiêu thức này nhược điểm ở chỗ đối đạn dược tiêu hao khổng lồ, nhưng là trên người đối phương mang theo đại lượng súng ống cùng đạn dược, cho nên điểm ấy hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhưng là một cái khác khuyết điểm chí mạng, ngay tại hắn đạn đánh xong trong nháy mắt, vì đổi thương tất nhiên sẽ hướng thương rơi xuống vị trí chạy tới." Lia đôi mi thanh tú cao lại, kia phàn nàn bộ dáng phá lệ đáng yêu, tựa như cái ủy khuất tiểu nữ hài giống như, điểm ấy chúng ta đương nhiên cũng biết, thế nhưng là hắn đồng thời ném thượng tiên có 4 5 khẩu súng, mà lại hắn cũng không phải là đợi đến đạn đả quang mới đổi thương, mà là tùy tâm sở dục đổi thương. Dạng này mỗi lần đạn tốc độ phi hành cùng uy lực cũng khác nhau, để chúng ta rất khó đối phó a. Dạng này, Diệp Trạch Minh nhíu mày, Bạch Liên tiếp tục nói bổ sung, không chỉ có như thế, chúng ta cũng thử qua đánh bay hắn ném lên giữa không trung thương, nhưng đối phương di động cũng phản ứng quá xuất sắc, rất nhanh liền có thể đuổi kịp những cái kia thương. Trên cơ bản có thể thử qua phương pháp đều thử qua, cũng chỉ có thể dựa vào nhân số áp chế cùng chọi cứng đạn. Đây không phải rất đơn giản sao? Sơ Lộc dựng lên một ngón tay cười nói, các ngươi lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường đương nhiên không được, người ta chính là đuổi nghịch thương nha. Tương phản, các ngươi tận khả năng đi lên vật lộn không được sao? Nói đến đơn giản, chúng ta căn bản là kéo không gần khoảng cách, đối phương đạn tựa như một tấm lưới. Mang Phèn Nỉ thở dài, dùng ám sát đâu? Diệp Trạch Minh nói tiếp, không biết vị trí, coi như đối phương là thương thần cũng vô dụng. Lại thêm hắn đa số thời điểm đều tại viễn trình tiến hành ám sát, ta muốn dùng ám sát nhất định rất dễ dàng xử lý hắn a. Điều kiện tiên quyết là có thể không bị đối phương phát hiện, thiên vương cấp bậc địch nhân. Không dễ dàng đâu. Cú ấy bóp nhiều lấy bả vai hỏi. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, không sai, cái này tạm thời trước để qua một bên, đến nói một chút cái khác thiên vương đi. Ám sát thiên vương cũng cần nhất định chui vào năng lực cùng tâm lý học, cũng may hiện tại bắt nở cùng Hoa Mai ca đã nắm giữ tính cách của hắn. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ. Để cho ta một người đối phó tứ thiên vương, các ngươi đi ứng phó rổ kẻ. Uy, ngươi được hay không a, một người đối phó 4 cái thiên vương sao? Sơ Lộc nhíu mày hỏi. Chỉ là ý nghĩ này, đến lúc đó tình huống cụ thể cũng không tốt nói. Bất quá, nếu quả như thật nếu có thể, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể kéo chỉ hoan ở giữa, để cho ta từng cái giải quyết thiên vương. Chúng ta bên này nhân số ưu thế phải thật tốt dùng tới. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, tốt, như vậy giải tán đi. Đều vất vả, nên đi bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt. Giải tán về sau, mọi người ai về nhà đấy, chỉ có Sơ Lộc lái xe đưa Diệp Trạch Minh về nhà. Lần này thôi miên độ tựa hồ vẫn là quá nặng nề a. Sơ Lộc nhìn xem Diệp Trạch Minh hơi có chút run rẩy cánh tay cùng chân nhịn không được nhíu mày, cũng thế, thân thể của ngươi cùng người bình thường khác biệt, lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, cho thân thể mang tới gánh vác tự nhiên cũng càng nghiêm trọng. Quả nhiên lần sau không thể dùng không nhìn mệt nhọc loại này thôi miên, ngươi cảm thấy hẳn là dùng loại kia tốt. Diệp Trạch Minh trầm mặc một hồi, tiếp lấy nói ra, lần sau ta không cần thôi miên. Ta cảm thấy rổ kẻ nói cũng rất có đạo lý, thể lực không đủ lúc cũng có thể lực không đủ đấu pháp. Thật sao? Cũng tốt, ngươi thân thể này ta thật sự là đắn đo khó định a. Sơ Lộc gật đầu nói, không nói đến những thứ này, lần tiếp theo chiến đấu lúc nào, ở đâu triển khai chúng ta còn không biết đâu. Đây mới là phiền toái nhất ta, nếu như bọn hắn đánh bất ngờ, chúng ta liền. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài. Không, ngươi yên tâm đi, lần tiếp theo bọn hắn nhất định sẽ đại náo một trận, huyên náo toàn thành, thậm chí toàn thế giới đều biết. Sơ Lộc lắc đầu, đánh gây Diệp Trạch Minh, cho nên lần sau chiến đấu, bọn hắn đại khái sẽ ở truyền thông trước mặt mời chúng ta gia nhập trận chiến đấu này. Bởi vì hắn nói qua đi, muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Ở trước đó không cần thiết đi tìm bọn họ. Dạng này, Diệp Trạch Minh trầm âm, vậy chúng ta muốn hay không đem thân nhân đều đưa đến địa phương khác đi? Việc này thật đúng là khó mà nói. Sơ Lộc khổ não nói, đám gia hỏa này vì bức chúng ta đến bọn hắn địa điểm chỉ định chiến đấu, rất có thể sẽ cưỡng ép con tin. Nếu như cưỡng ép chính là người nhà của chúng ta, như vậy vẫn là đem bọn hắn giữ ở bên người tương đối an toàn. Nhưng nếu như là lấy đạn hạt nhân bạo tạc uy hiếp toàn thành, như vậy vẫn là chuyện di tương đối tốt. Làm sao bây giờ? Ai, vậy vẫn là giữ ở bên người đi. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài nói, tối thiểu, liền xem như có đạn hạt nhân ở trong thành phố này, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp dỡ bỏ. Mà nếu như là cái trước, giữ ở bên người cũng thuận tiện chiếu cố. Cái này cần đến vi rút cường hóa thân thể cũng không phải đóng, lúc về đến nhà, Diệp Trạch Minh đã khôi phục không ít, tự do hành động là không có vấn đề, mà lần này cùng rổ kẻ chiến đấu cũng không có đạt được quá đa tình báo. Có thể khẳng định một điểm là, đỏ rổ kẻ chẳng biết tại sao là sẽ không ra ngựa tham gia chiến đấu, nếu không lần này trọng yếu như vậy hành động đỏ rổ kẻ hẳn là sẽ đến mới đúng. Tiểu Diệp, trở về à nha? Đến, uống nước đi. Tiêu Mộ Tuyết cùng Tiêu Mộ Mưa lập tức vui vẻ tiến lên đón. Nhìn thấy cái này hai tiểu thiên sứ, Diệp Trạch Minh tâm tình liền lập tức khá hơn, đem rổ kẻ cùng Thiên Vương quên hết đi. Hắn tại hai cái nha đầu trên đầu đuốt, cười nói, thế nào? Lại có chuyện gì muốn ta đi làm? Lời gì a, giống như người ta đối ngươi tốt chính là muốn cầu cạnh ngươi giống như. Tiêu Mộ Tuyết cong lên miệng hơi giận nói, vậy có phải hay không đâu? Diệp Trạch Minh cười hỏi, Tiêu Mộ Mưa từ trong tay hắn nhận lấy Âu phục áo khoác, ôn nhu cười nói, nhưng thật ra là muốn cầu cạnh ngươi, bất quá đối với ngươi không khó lắm, là trường học một chút việc. Lý Thi Vận cũng chữ a phiến cười mỉm nói bổ sung, hội trưởng hội học sinh nhờ ngươi, chính ngươi quyết định. Chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Trạch Minh lúc ấy liền trầm mặt xuống, ở trên ghế salon ngồi xuống, Đường Tĩnh Di lập tức đem ăn khuya đặt ở lá trạch bên ngoài trước. Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, có phải hay không lại đem bốn người các ngươi nhắc lên rồi? Lần này thật đúng là không có. Đường Tĩnh Di chớp chớp đôi mi thanh tú trả lời, bất quá ngược lại là đem đương nhiệm giáo hoa cùng trong trường học nữ sinh đều cho đánh cược, nói là lần này trường học của chúng ta muốn cùng Kim Môn Đại học cử hành mà tranh tài, nếu như thua, nhất định phải đem chúng ta bên này giáo hoa cùng tất cả đội cổ động viên đều đưa qua, tại bọn hắn tham gia đại học các loại thi đấu vòng tròn lúc hỗ trợ cố lên tạo thế. Ngươi biết, chính là cái gọi là đại học danh tiếng mặt mũi nha. Lý Thi Vận ở trên ghế salon bệnh lên thon dài cặp đùi đẹp, một bên tu bổ lấy móng tay nói, vì tại cả nước thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện mình trường học mỹ nữ nhiều, đội cổ động viên trận thế khổng lồ, đã có thể cho đội viên cố lên động viên cũng có thể hấp dẫn học sinh ghi danh. Theo ta được biết, bọn hắn đã dạng này đoạt 3 trường đại học đội cổ động viên. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, mà cái này vận động rất nguy hiểm a, làm không tốt thế nhưng là sẽ chết người đấy nha. Ai, còn không phải gần nhất kia cái gì, giống như có cái rất lợi hại quyền thủ chuyển đến trường học của bọn họ, gọi lý cái gì kỳ tới, qua được chính thức mạc quán quân. Cho nên trường học của bọn họ liền ỉ vào điểm ấy khắp nơi khi dễ người. Tiêu Mộ Tuyết nhăn nhăn cái mũi, tức giận phàn nàn nói. Như thế nghe xong Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cái này nói không phải Lý Thiên Kỳ sao? Trước đó tại Tĩnh Di phòng tập thể thao gây sự, cuối cùng bị hắn đánh cho nhanh tàn phế cái kia. Hắn không khỏi cảm thán thật sự là oan gia ngõ hẹp. Bất quá, gia hỏa này tốt nhanh như vậy a, tố chất thân thể không tệ lắm. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, không phải Lý Thiên Kỳ a, là hắn ca ca, Quả Mật Kỳ. Tiêu Mộ Mưa ở bên có vẻ hơi lo lắng nói, hắn nhưng là tại cả nước mạ tranh tài lên được quán quân, ngươi cũng đừng bởi vì xem thường người ta đem mình làm bị thương nha. Chương 640, thiên sứ đùa ác ngươi vì cái gì không tham gia tranh tài. Đến tranh tài một ngày trước lúc, hội trưởng hội học sinh Vân Na vọt tới Đường Tĩnh Di trong nhà, chỉ vào Diệp Trạch Minh cái mũi chất vấn. Hôm nay hội trưởng hội học sinh cũng trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa mang theo kính mắt, ăn mặc cứng nhắc quân sáo cũ, rõ ràng có khuôn mặt đẹp đẽ cùng trắng nõn làn da, dáng người cũng không tệ, nhất định phải cách ăn mặc thành dạng này. Bởi vì ta nghe nói thua ngươi cũng muốn gia nhập đội cổ động viên. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, cùng hội trưởng hội học sinh bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới tiếp lấy nói ra, ngươi nhìn, dạng này nghe không phải rất thú vị sao? Ngươi, thú vị cái đầu của ngươi a? Vân Na tức giận nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo lung lay, không chỉ có là ta, cái trường học này giáo hoa cũng muốn đi, trường học đội cổ động viên cũng là, mặc đối phương trường học cái kia không biết liêm sỉ đồng phục của đội, đi thôi, lại không ít khối thịt. Diệp Trạch Minh nét miệng, chán mà nói, nhưng Vân Na sáng rõ mạnh hơn, cả giận nói, đây không phải ít không ít khối thịt sự tình, là trường học ném đi mặt mũi và tôn nghiêm. Tôn nghiêm không hiểu sao? Kia, đảm điều kiện chứ sao? Lá Trạch nói rõ, bắt lấy Vân Na cổ tay, cười nói, nếu như ngươi đồng ý tại ta thời điểm tranh tài gia nhập đội cổ động viên bên trong giúp ta lên tiếng ủng hộ, như vậy ta cũng đồng ý dự thi. Vân Na trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng nàng lôi kéo Diệp Trạch Minh cổ áo đem hắn lôi đến trước mặt, hai người chót mũi cơ hồ muốn dán lên, sắc mặt quyết tuyệt nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ gia nhập đội cổ động viên. Hội trưởng hội học sinh đi về sau, trong nhà lập tức sôi trào. Lý Thi Vận từ phía sau khóa lại Diệp Trạch Minh cổ, tức giận chất vấn, ngươi cho ta nói thực ra, ngươi có phải hay không đối nàng có ý tứ? Tại sao muốn người ta cho ngươi làm đội cổ động viên? Chính là a, có chúng ta cho ngươi cố lên còn chưa đủ à? Tiểu Mục Tuyết cơ Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi, Tiểu Diệp nhất định là có lý do gì a? Các ngươi đừng hồ nháo. Đường Tĩnh Di ở bên khiển trách, Tiểu Mục Mưa cũng không có vội vã hồ nháo, mà là cười mỉm chờ lấy Diệp Trạch Minh giải thích. Vẫn là Tĩnh Di cùng Mục Mưa càng hiểu chuyện a, không hưởng công ta như thế thương các ngươi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, kia, lần tranh tài này hội học sinh khẳng định sẽ thu hình lại, mà cái này Quả Mận Kỳ là cả nước quán quân đúng không? Như vậy ta đánh bại hắn không phải thật kỳ quái sao? Một cái học sinh thế mà đánh bại cả nước mạ quán quân, này lại để cho ta có thụ chú ý rất phiền phức. Lý Thi Vận lúc này mới buông lòng ra Diệp Trạch Minh, nhưng vẫn là không bỏ qua mà hỏi, vậy tại sao không trực tiếp để nàng không nên thu hình lại? Nhất định để người khác đi cho ngươi làm cái gì đội cổ động viên lên tiếng ủng hộ, quả nhiên vẫn là không có ý tốt ta. Nhiều như vậy học sinh tại khẳng định sẽ có người thu hình lại a, nhưng là hội học sinh hạ lệnh cấm chỉ khẳng định sẽ cấm chỉ mang điện thoại ra trận, cho dù có video, hội trưởng hội học sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ta xóa bỏ, bao nhiêu thuận tiện đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, "A, nguyên lai là dạng này. Tiểu Diệp ngươi thật thông minh nha." Tiêu Mộc Tuyết hì hì cười nói, đem Diệp Trạch Minh cánh tay ôm vào trong lòng nói, "Ta liền biết Tiểu Diệp khẳng định không phải loại kia đồ háo sắc, ha ha ha." Diệp Trạch Minh tức giận méo méo Tiêu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ, đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận mình trong nội tâm là nghĩ trêu chọc cái này luôn nghiêm túc như vậy hội trưởng hội học sinh. Diệp Trạch Minh một bên vặn eo bẻ cổ một bên đứng lên, cười nói, "Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi ngày mai cũng nhớ kỹ ăn mặc thật xinh đẹp đi ủng hộ cho ta nha." "Là." Bốn cái nha đầu kéo dài thanh âm trả lời, riêng phần mình đi phòng tắm tắm rửa qua liền dự định trở về phòng tiếp đi. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không có dự định cứ như vậy nằm ngủ, khoảng cách cùng rồ kẻ chiến đấu đã qua 2 ngày, hắn thể lực đã hoàn toàn khôi phục lại, cùng bốn cái mỹ nữ ở chung, không làm điểm chuyện xấu. Ban đêm sao có thể ngủ được an ổn. Bởi vậy, 10 điểm lúc Diệp Trạch Minh dùng ôm công chúa đem Tiểu Mộc Tuyết ôm, sau đó đẩy ra Tiểu Mộc Mưa cửa, đem còn tại nháo đằng Tiểu Mộc Tuyết đặt ở Tiểu Mộc Mưa bên người, sau đó mình tại giữa các nàng nằm xuống, một tay lấy hai người cho nắm vào trong ngực. "Bại hoại, ngươi đồ nghịch lưu manh." Tiểu Mộc Tuyết nói, mở ra miệng nhỏ cắn lấy Diệp Trạch Minh trên cánh tay, Diệp Trạch Minh bị đau tê một tiếng. Tiểu Mộc Tuyết vội vàng nhả ra, quên miệng nói, "Làm gì để người ta ôm đến cái này đến sao? Giống Đoạt Sơn trại phu nhân giống như." "Không có, ta suy nghĩ giống như có một hồi không cùng hai người các ngươi thân mật, không biết các ngươi có hay không hoài niệm, nhưng ta còn là thật muốn cùng các ngươi nóng người một chút." "Đương nhiên, ta không bắt buộc, các ngươi không nguyện ý coi như xong." Tiểu Mộc Mưa nằm nghiêng tại Diệp Trạch Minh bên người, nâng cằm lên cười nói, "Ta không có không nguyện ý a, người ta cũng rất muốn ngươi." "Vậy, vậy tỷ tỷ đều nói như vậy, ta liền đem liền một cái đi." Tiểu Mộc Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng lầu bầu nói, "Không có việc gì, không phiền phức, ta lại đem ngươi ôm trở về đến liền là." Diệp Trạch Minh cười nói, liền định bỏ dậy đem Tiểu Mộc Tuyết dùng ôm công chúa ôm, nhưng Tiểu Mộc Tuyết ta, một tiếng, ôm lấy Tiểu Mộc Mưa cánh tay, "Tỷ tỷ, Tiểu Diệp khi dễ ta." Tiểu Mộc Tuyết che miệng cười khẽ, lôi kéo chăn mền nói, "Tốt, đừng làm rồi. Thời tiết đã âm mười mấy độ, nhanh ngồi vào trong chăn tới đi, đừng để bị lạnh a hai người các ngươi." "Ai, rất lâu không có dạng này ôm nhà ta đôi này thiên sứ nữa nha." Diệp Trạch Minh thở dài, ôm đại kiều bà bay, để cho hai người tựa ở lồng ngực của hắn. Cảm thụ được đại kiều trên người mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể, Diệp Trạch Minh cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Rất lâu không có dạng này ba người cùng một chỗ tán gẫu đâu. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh trên cổ. "Đúng vậy a, tiểu Diệp cả ngày đều bận rộn cứu vớt thế giới." Tiểu Mộc Tuyết bĩu môi phàn nàn nói. Diệp Trạch Minh thâm tình nhìn xem Tiểu Mộc Tuyết nói, "Cũng không phải như thế, kỳ thật ta đối cứu vớt thế giới không có gì hứng thú, chỉ là vì không cho có một số việc ảnh hưởng đến chúng ta cùng người nhà của chúng ta mà thôi." Liền nói lần trước Mỹ và Nga hai nước chiến tranh, mặc kệ quản nói sẽ diễn biến thành thế chiến a. Tiểu Mộc Mưa hiểu chuyện nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Trạch Minh mặt, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý, "Ta đoán được, ta nghe nói phần tử khủng bố ý đồ bắt cóc Mỹ và Nga hai nước tổng thống, cuối cùng được người cứu hạ, là người đúng hay không?" Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu về sau, Tiểu Mộc Tuyết cười hì hì nói, "Tiểu Diệp thật lợi hại, kia gần nhất đang bận cái gì?" "Vội vàng về hưu a, ngươi phải biết chúng ta nghề này về hưu cũng không dễ dàng a." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Nắm giữ lấy nhiều như vậy các quốc gia cơ mật cùng cao cường bản lĩnh, hơn nữa còn không có thuộc về, đôi này quốc gia nào không phải quả bom đâu. Ta hiện tại chính là cố gắng đem cho nên giải quyết tốt hậu quả công việc đều làm tốt, về sau liền có thể an tâm cùng các ngươi qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh sống." Tiểu Mộc Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra không quá để ý, nhưng Tiểu Mộc Mưa lập tức đỏ mặt lên, có chút giận dữ tại Diệp Trạch Minh ngực nện cho một chút, "Cái gì không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt đâu, thật là." Nghiêm túc như vậy chủ đề một chút liền không đứng đắn. "Lúc đầu ta cũng không phải tới làm chuyện đứng đắn nha." Diệp Trạch Minh cười xấu xa, ngậm lấy Tiểu Mộc Mưa lỗ tai, sau đó lẻ lưỡi tại Tiểu Mộc Mưa lỗ tai đằng sau nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Tiểu Mộc Mưa lập tức ưng một tiếng, tại Diệp Trạch Minh trong ngực run rẩy lên, trên mặt đỏ bừng một mảng lớn, "Chán ghét, đừng làm chỗ ấy, thật ngứa nha." Tiểu Mộc Tuyết ở bên cười trộm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tỷ tỷ thế mà đơn giản như vậy liền luôn hãm. Nhà ta Mưa nhỏ lỗ tai đằng sau rất mẫn cảm đâu." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy đem Mộc Tuyết cũng ôm vào trong ngực, "Ngươi tiểu nha đầu này cười cái gì cười? Ngươi cho rằng ta liền không đối phó được ngươi sao? Ngươi quá coi thường phu quân của ngươi." Nói, Diệp Trạch Minh đem bàn tay tiến vào Tiểu Mộc Tuyết trong nội y, tại nàng non mềm trên bộ ngực tùy ý nắn bóp. Mộc Tuyết bộ ngực trước kia liền đặc biệt mẫn cảm, bất quá lá trạch biết rõ, chân chính dễ dàng bước lên nha đầu này dục vọng hành động trên thực tế là vớt ve bụng của nàng. Bởi vậy Diệp Trạch Minh thỏa mãn một chút xúc cảm, liền bắt đầu khẽ vớt lên Tiểu Mộc Tuyết phần bụng tới. "Ừm." Tiểu Mộc Tuyết nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, tựa ở Diệp Trạch Minh ngực điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế, nhắm mắt lại hưởng thụ, hô hấp một chút xíu tăng nhanh, sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trở nên ửng hồng. Cùng lúc đó Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng uống lấy Tiểu Mộc Mưa môi lưới. Bất thình lình, Tiểu Mộc Mưa hỏi, "Tiểu Diệp, dạng này có thể hay không ảnh hưởng ngày mai?" "Không có, yên tâm đi. Dù sao liền đánh hai trận nha." Diệp Trạch Minh cười nói, bắt đầu liếm láp lên Tiểu Mộc Mưa trắng nón dài nhỏ cổ, cũng thuận cổ áo một đường hướng phía dưới. Tiểu Mộc Mưa trên mặt một mảnh mê mang, nhưng vẫn là phối hợp giải khai áo ngủ nút thắt. Diệp Trạch Minh thế là bắt đầu dùng đầu lưỡi treo chọc lên kia xóa đỏ bừng, mà lúc này Tiểu Mộc Tuyết cũng kém không nhiều tiến vào trạng thái. "Được." Lá Trạch sáng tối từ cười nói, bắt đầu chủ công Tiểu Mộc Tuyết bộ ngực, sau đó rút ra một cái tay tại Tiểu Mộc Tuyết cân xứng tú mỹ trên đùi khẽ bước, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa nắn lấy Tiểu Mộc Tuyết bên đùi, tiến một bước kích thích nàng dục vọng. Tiểu Nhi Tử không an phận trong ngực hắn dây rủa, mà tương phản Tiểu Mộc Mưa cũng rất thuận theo hưởng thụ lấy, đem hết thể đều giao cho hắn tới. "Ừm, giống như cô nàng này đã có thể đâu. Diệp Trạch Minh tay thuận Tiểu Mộc Tuyết bên đùi thăm dò lên trên đi, phát giác được kia phiến ôn nhuận cùng ẩm ướt sau cười lẩm bẩm, Tiểu Mộc Mưa cũng rất lý giải ngồi dậy, gật đầu cười. Ừm. Ân. A. Diệp Trạch Minh đi vào lúc, Tiểu Mộc Tuyết phản ứng đặc biệt kịch liệt, nhìn biểu tình tựa hồ chỉ là đi vào liền đã thoải mái không được, mà Tiểu Mộc Tuyết bên trong đơn giản tựa như lần thứ nhất như vậy lại gấp vừa nóng. Tiểu Diệp. Tiểu Mộc Tuyết mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ nhìn xem Diệp Trạch Minh, đang chờ tiếp xuống dây dưa. Diệp Trạch Minh cũng không đành lòng lại để cho tiểu nha đầu chờ đợi, bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mà Tiểu Mộc Tuyết thì là ở bên nhẹ vỗ về Tiểu Mộc Tuyết bả vai cùng ngực cười nói, "Tiểu Tuyết làn da thật sự là tốt, như thế nước nhuận trắng nõn, một điểm tì vết đều không có, thật xinh đẹp đâu." "A, tỷ tỷ, đừng, rất mất cảm." "A." Tiểu Mộc Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ, nhưng ở Diệp Trạch Minh tiến công hạ nhưng lại không cách nào phản kháng, đành phải tùy ý Tiểu Mộc Mưa ở bên quấy rối, mà Tiểu Mộc Mưa cũng thỉnh thoảng hướng Diệp Trạch Minh dâng lên một hôn. Cũng không lâu lắm, Tiểu Mộc Tuyết liền trường ngâm một tiếng, thân thể run lẩy bẩy, hai chân quấn lấy Diệp Trạch Minh eo, chôn ở Diệp Trạch Minh trong ngực. Mà Tiểu Mộc Tuyết thể nội kia kịch liệt thích chặt cùng co rúm, tăng thêm Tiểu Mộc Mưa quấy rối, để Diệp Trạch Minh cũng nhất cử cùng Tiểu Mộc Tuyết cùng một chỗ đã tới cao phòng, Tiểu Mộc Tuyết khoái cảm cũng càng tiến một bước, há miệng cắn lấy Diệp Trạch Minh trên bờ vai. Tiểu Mộc Tuyết nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà Tiểu Mộc Mưa thì là cùng Diệp Trạch Minh hôn sâu, rất nhanh liền lần nữa nâng lên dục vọng của hắn. Bởi vì vừa rồi kịch liệt, Tiểu Mộc Mưa hiện tại cũng đã là dục hỏa đốt người, Diệp Trạch Minh thế là liền trực tiếp lên. Nhưng lúc này Tiểu Mộc Tuyết một thanh ngồi dậy, móng vuốt nhỏ tựa như mèo nhỏ nắm chặt lại, cười xấu xa nói, "Hừ hừ, tỷ tỷ ngươi vừa rồi khi dễ ta hả?" Tiểu Mộc Mưa lập tức biến sắc, nhưng Diệp Trạch Minh đã bắt đầu triển khai tiến công, nàng cũng ở vào bất lực phản kháng tình huống, chỉ có thể vô lực cầu khẩn nói, "Đừng, Tiểu Tuyết, tỷ tỷ sai, không muốn." "Nha." "Xấu, xấu Tiểu Tuyết, ngươi nhớ kỹ, đây thật là thiên đường a." Nhìn xem cái này hai con tiểu tiên sứ lẫn nhau giở trò xấu, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nói. Chương 641, họ không ngoan tỷ tỷ. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, rõ ràng đều là bởi vì ngươi gây sự trước mà. Người ta đây chẳng qua là trả lại cho ngươi mà thôi." Ngày kế tiếp đi tranh tài trên đường, đại kiều cái này hai đôi tỷ muội còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua nhỏ giọng lẫn nhau oán giận, bất quá đối với người khác nhìn bất quá là quan hệ đặc biệt tốt tỷ muội tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bởi vậy cũng không ai dự định đi khuyên can các nàng. "Tốt tốt, vào sân nha." Diệp Trạch Minh luốt luốt hai nha đầu đầu nói, dạng này Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa mới xem như an tĩnh lại, cùng Đường Tĩnh gì, Lý Thi Vận cùng một chỗ đi theo Diệp Trạch Minh đằng sau tiến vào sân thể dục. Sân thể dục trung tâm để lên mạ dùng hình lưới bắt rất lồng, chiếc lồng trung quanh lúc này đã bu đầy người, trong tràng huyên náo vô cùng, ngay cả dự thi nhân viên đều không chen vào được. Diệp Trạch Minh dứt khoát cùng đại tiểu bốn người trước tiên ở bên ngoài chờ. Chẳng được bao lâu, trong tràng hội học sinh thành viên cùng bảo an cùng một chỗ bắt đầu đem người xem đuổi tới ngoài vòng tròn, chỉ để lại dự thi nhân viên cùng đội cổ động viên. Lúc này hội trưởng hội học sinh Vân Na đi tới lá trạch bên ngoài trước. "Ngươi cùng ta hảo hảo tranh tài đừng lừa gạt ta, ngươi muốn ta đã làm được, là nam nhân liền tuân thủ đức định." Vân Na khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ mà nói. Mặc dù vẫn là mang theo kính mắt trải lấy xong đuôi ngựa, nhưng là hiện tại mặc vào đội cổ động viên cái này thần tiên diễm trang phục sau lập tức liền lộ ra chói lọi, mỹ lệ dáng người cũng tốt tốt triển lộ ra, để đám người rất phá kính mắt. "Là." Diệp Trạch Minh hề bại mà nói, "Ta có thể hay không cứ như vậy đi lên? Trời như thế lạnh ta cũng không muốn trần truồng a." "Ngươi người này, không được, muốn dựa theo quy củ đến." Hội trưởng hội học sinh cả giận nói, thôi táng Diệp Trạch Minh đi tới bắt giác lồng bên cạnh, tiếp tục khiển trách, dù sao cứ như vậy mấy trận tranh tài, cứ như vậy từng cái có quan hệ gì? "Uy, sẽ rất lạnh a." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, nhưng nơi này dự thi tuyển thủ đều dựa theo chính thức tranh tài phân phối trang bị, Diệp Trạch Minh thế là cũng chỉ đành đổi lại tranh tài trang phục, màu đen quyền kích quần đùi, tay quyền anh bộ, hộ mặt cùng hộ răng. Xuyên như thế chính thức tham gia trận đấu, đôi này Diệp Trạch Minh còn là lần đầu tiên. Cái này âm mười mấy độ giữa mùa đông, có đến Diệp Trạch Minh một trận run rẩy, "À, quả nhiên lạnh quá." Tranh tài dựa theo quy định như thế, hai bên các bên trên ba tên tuyển thủ tiến hành giao lưu, tiên phong, phó tướng cùng đại tướng, có thể một mực đánh tới hạ tràng mới thôi. Hội trưởng hội học sinh hướng Diệp Trạch Minh dặn dò, đối phương cái thứ nhất bên trên chính là cả nước Mạc Quán Quân, tốt nhất để chúng ta bên này tiên phong cùng phó tướng đi lên trước tiêu hao đối phương thể lực. "Sau đó ngươi lại, ta làm tiên phong đi, lạnh chết rồi." Diệp Trạch Minh một bên nói thầm, liền đi tới bắt giác cửa lồng bên cạnh. Trên đài Quả Mận Kỳ cùng Lý Thiên Kỳ dáng dấp rất giống, bất quá dáng người muốn càng thêm khỏe mạnh một điểm, mà lại lấy mái tóc nhuộm thành màu vàng nâu, cũng không có mang hộ mặt, lộ ra cả lờ phất phơ. Khi hắn nhìn thấy Diệp Trạch Minh ra sân về sau, lập tức hai mắt sáng lên. "Làm gì, gia hỏa này không phải đồng tính luyến ai a?" Lá Trạch sáng tối từ thầm nói, tiến vào bắt giác trong lồng, Quả Mận Kỳ lập tức bắt đầu nói liên miên lại nhải, "Uy, là ngươi đi, đem đệ đệ ta đánh vào bệnh viện gia hỏa, chính là ngươi đi." "Ờ, vì cái gì biết?" Diệp Trạch Minh mặt ủ mày cho mà hỏi, hoạt động lên cánh tay tới. "Mặc dù ta không nhận ra ngươi, nhưng Đường gia đại tiểu thư là tại trường này, cho nên ta chỉ cần tới đây bắt được cô nàng kia, ngươi liền nhất định sẽ xuất hiện. Thật sự là thật to gan a, lại dám đem đệ đệ ta đánh thành như thế." Quả Mận Kỳ nói, biểu lộ trở nên dữ tợn, "Hôm nay ta liền muốn đi theo đệ đệ ngươi bước chân cùng đi bệnh viện." Còn chưa nói xong, Diệp Trạch Minh liền cười đánh gây hắn. Lần này Quả Mận Quế Tổng lúc tức giận lên, một cái bảy quyền. Thế mà chính giữa Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh bị đánh đến lui về sau một bước, Quả Mận Kỳ lại đổi tới một quyền báo tại Diệp Trạch Minh phần bụng, đánh cho Diệp Trạch Minh cong xuống sau ôm lấy Diệp Trạch Minh đầu một cái tất kích, trung điệp túi tại Diệp Trạch Minh trên cằm. Cái này một tất kích tương đương nặng nề, Diệp Trạch Minh bị đánh đến ngửa về đằng sau lên, lập tức quả mận kỳ đụng đầu vào Diệp Trạch Minh trong ngực, ôm lấy Diệp Trạch Minh chân phải đem hắn vác lên vai. Nguyên địa xoay tròn một vòng sau đem Diệp Trạch Minh ngã ầm ầm trên mặt đất. Toàn trường một mảnh gọi tốt, mà quả mận kỳ cũng giơ hai tay lên giống giận đáp lại hiện trường đám người. Diệp Trạch Minh nằm rạp trên mặt đất, trọng tài lập tức đi mấy giây. Chiếc lồng bên ngoài Kiều Mộc Tuyết lo lắng nói, "Tiểu Diệp, ngươi đang làm gì đó?" Nhưng ghé vào trên sàn nhà Diệp Trạch Minh lúc này bất thình lình ngẩng đầu lên, cùng người không việc gì giống như. Nâng cầm lên nằm nghiêng trên mặt đất nhẹ nhõm cười nói, "Trước hết để cho hắn đánh một trận nhà, nhìn như vậy mới tương đối bình thường. Hai ba cái liền thắng người ta cả nước quán quân, không khỏi có chút quá kỳ quái a. Đừng sợ, điểm ấy quyền cước không đả thương được ta." "Nô, tốt a. Nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận nha." Tiểu Mộc Mưa tại chiếc lồng rong ruổi nhỏ giọng dặn dò. "Đúng đúng." "Ờ." Diệp Trạch Minh đang nói, trọng tài lúc này ở bên có chút bất đắc dĩ hỏi, "Uy, ta nói ngươi đến cùng còn có thể hay không đánh a? Có thể đánh liền đứng lên a, không thể đánh ta bắt đầu mấy giây a. Ngươi số chính là a, ra mồm, ta mệt mỏi nghỉ ngơi một chút không được a." Diệp Trạch Minh hơi không kiên nhẫn nói, nhưng quả mận kỳ đột nhiên tới ôm lấy eo của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo lên, kêu lên một tiếng đau đớn, một cái vật ngã ngã về phía sau. "Này này, phạm quy đi." Diệp Trạch Minh hơi có bất đắc dĩ nói, hai chân quấn lấy quả mận kỳ chân. Quả mận kỳ bất kể thế nào phát lực đều không thể đem Diệp Trạch Minh ném tới phía sau, bị đối phương vấp đến hai người cùng một chỗ té ngã trên đất, nhưng Diệp Trạch Minh rất nhanh liền bò dậy, cái này khiến quả mận kỳ hơi kinh ngạc. Ngươi cái tên này, làm sao một chút cũng không có. Thụ thương. Cũng không thể nói như vậy, vẫn có chút nhỏ đau. Diệp Trạch Minh đuốt đuốt cái cằm nói, một lần nữa dọn xong tư thế. Đối phương mặt mũi cho đủ, hiện tại Diệp Trạch Minh cũng có thể giả bộ như là bị đánh tàn sau tuyệt địa phản kích. Đón lấy, Diệp Trạch Minh hướng bên ngoài sân hội trưởng hội học sinh phất phất tay, "Uy, hảo hảo cố lên a ngươi, nào có đứng đấy bất động đội cổ động viên a. Thêm bạn cái đầu a." Hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Người ta đều đánh tới. Vân Na chỉ vào Diệp Trạch Minh sau lưng cả giận nói, "Ờ." Diệp Trạch Minh quay đầu lại, lập tức lại bị đánh một quyền, nhưng Diệp Trạch Minh căn bản không bị ảnh hưởng, giơ lên cánh tay trái ngăn trở tiếp xuống một vòng, tay phải bắt lấy quả mận kỳ khuỷu tay, phía sau lưng đứng vững đối phương ngược sau hướng về phía trước nhảy ra ngoài, ở giữa không trung xoay chuyển, đem quả mận kỳ áp đảo dưới thân, hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống trên lôi đài. Mà lúc này, Diệp Trạch Minh như cũng đem quả mận kỳ cánh tay nắm trong tay. Hắn lập tức điều chỉnh thân hình sử dụng thập tự cố, hai chân kẹp lấy quả mận kỳ cánh tay, chân trái ngăn chặn quả mận kỳ cổ, chân phải ngăn chặn quả mận kỳ ngực, đem hắn cánh tay hướng mình trên đùi nhấn tới. Nhưng quả mận kỳ hảo xấu cũng là cả nước quán quân, không có khả năng đơn giản như vậy bị khóa lại, lập tức mở giằng co. Quả mận vị tướng hiếm thấy nửa người dưới hướng lên nâng lên, hướng về sau lộn mèo, tốt xấu là từ nằm biến thành quỷ tư thế. Nhưng đang định giãy giụa, Diệp Trạch Minh cũng xoay người ép đến quả mận kỳ phía sau, tay trái bắt lấy quả mận kỳ cổ tay, tay phải từ tay hắn khuỷu tay chỗ xuyên qua, bắt lấy tay phải của mình cổ tay, khóa lại đối phương cánh tay, trên cánh tay phải nhấc dự định vặn gãy tay của đối phương cử tay. A! Quả mận kỳ đau đến hét thảm một tiếng, ngũ quan vo thành một nắm, trên mặt nổi gân xanh, đem hết khí lực dây rủa lấy, nhưng Diệp Trạch Minh lực lượng sao lại bị hắn ngăn chặn. Cùng hát rổ kẻ đối kháng quá quan tiết khóa về sau, Diệp Trạch Minh hiện tại đối với khớp nối khóa có thể nói là rất có tâm đắc rồi. Quả mận kỳ dùng sức mạnh chống đỡ không nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh thoát. Quả mận kỳ dây rủa lấy đem thân thể trên mặt đất nằm nghiêng, sau đó nhấc chân hướng lá trạch bên ngoài bộ đã tới. Thử! Diệp Trạch Minh khép cười một tiếng, lần nữa trên mặt đất thay đổi thân hình, né tránh đối phương đá chân về sau, hai tay nắm lấy quả mận kỳ cánh tay, nằm trên mặt đất nâng lên hai chân kẹp lấy quả mận kỳ cổ, khóa lại đối phương phần cổ. Quả mận kỳ bộ mặt bởi vì thiếu dưỡng mà kìm nén đến đỏ bừng, hắn thở phì phò, mạnh mẽ liều mạng lấy cuối cùng một hơi đem Diệp Trạch Minh từ dưới đất giơ lên, hướng trên mặt đất quẳng đi. Diệp Trạch Minh tại đối phương đứng lên một nháy mắt bung ra, đứng vững sau đem quả mận kỳ cánh tay xoay đến phía sau, tay phải từ quả mận kỳ khuỷu tay chỗ xuyên qua, đem quả mận kỳ đặt tại lồng sắt bên trên, lần thứ tư khóa lại quả mận kỳ cánh tay. Lần này quả mận kỳ rốt cục bất lực dãy rủa lấy, giữ vững được một hồi sau thể lực hao hết, vô vô lồng sắt nhặt vua. Diệp Trạch Minh thế là bung ra quả mận kỳ, nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, thắng chứ? Mà lại cũng không có đả thương người a. Diệp Trạch Minh hướng dưới đài đại kiểu bốn người cười nói, liều khóa loại kỹ xảo này chỗ tốt ngay tại cái này, chính thức lôi đài chiến bên trong có thể không thương tổn mảy may đạt được thắng lợi, nhưng là có thể giống Diệp Trạch Minh dạng này một hơi liên tục biến hóa bốn loại khóa kỹ là rất khó, ở giữa hoặc nhiều hoặc ít cần lợi dụng quyền cước đến chế tạo cơ hội, có thể dạng này liên tục đổi khóa, chỉ có tại kỹ xảo cùng trên lực lượng đều có ưu thế tuyệt đối tình huống. Đương nhiên, điểm ấy chỉ có quả mận kỳ dạng này người trong nghề mới hiểu được, phía dưới người xem chẳng qua là cảm thấy chiến đấu kịch liệt mà thôi, thấy một trận gọi tốt. Nhưng là Diệp Trạch Minh thắng cả nước quán quân việc này cũng đồng dạng để bọn hắn chấn động vô cùng. "Hừ, đừng tưởng rằng đánh thắng chuyện của ta liền kết thúc." Quả mận kỳ xuất lồng lúc, xoa cánh tay của mình nói. Sau đó, lên đài chính là một thân cao hơn 2 mét chẳng hạn, mà lại Diệp Trạch Minh còn nhận biết ra hỏa. Chính là ở thế giới Hắc Quyền tổng quyết tái bên trong bị Diệp Trạch Minh đánh bại Nham Thạch Lò Kẻ. "Uy, uy, xem ra ngươi thật đúng là bỏ ra giá tiền rất lớn muốn đối phó ta à, thế nhưng là, này làm sao nhìn đều không giống như là trong trường học sinh a." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, "Ta yêu cầu kháng nghị a." Đối phương hiển nhiên không có nhận ra lá trạch rõ là lúc ấy đánh bại hắn cái kia là công, lúc này chính siết quả đấm, hướng Diệp Trạch Minh hung tợn cười nói, "Thử, ta muốn bóp nát ngươi." giống nhau lần thứ nhất cùng Diệp Trạch Minh xét mặt lúc đồng dạng. Ngươi cái này to con thật đúng là học không ngon đâu. Nhìn xem hướng mình nhào tới nham thạch lọ kẹ, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài. Tiếp lấy cùng lần thứ nhất cùng nham thạch lọ kẹ quyết đấu lúc, tại nham thạch lọ kẹ vọt tới trước mặt trong nháy mắt nghiêng người tránh ra, như thiểm điện vây quanh nham thạch lọ kẹ sau lưng, ôm chặt lấy lọ kẹ đùi phải. Lọ kẹ mất đi cân bằng, hướng về phía trước lảo đảo một bước sau mới ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh chống tại lọ kẹ trên lưng một cái trước nhào lộn, rơi vào lọ kẹ trước mặt, nắm chặt lọ kẹ tóc, đem hắn xách lên. Tới đi, lại để cho ngươi thể hội một chút ta kinh khủng. Diệp Trạch Minh biểu lộ dị thường âm trầm, trước mặt nham thạch lọ kẹ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Chương 642, thân thu tiểu đệ ổ. Thế nào a đây là, sắc mặt của ngươi nhìn giống như không quá thoải mái bộ dáng a. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, vung đẩy khuỷu tay hướng nham thạch lọ kẹ bộ mặt đánh tới. Nham thạch lọ kẹ chịu lần này về sau, lui hai bước, bụng mặt hét thảm lên, đau đến thẳng truy sàn nhà. Đối phó nham thạch lọ kẹ gái này cấp bậc địch nhân, Diệp Trạch Minh cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hiện tại Diệp Trạch Minh, cho dù là cùng nham thạch lọ kẹ dùng sức mạnh chọi cứng, cũng không kém cạnh. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút bả vai, dọn xong trận thế, trên người cơ bắp dần dần căng thẳng, nổi gân xanh. Ô ba, thật là lợi hại, tiểu Diệp có cường tráng đến nước này sao? Ngoài túi tiểu một tuyết che miệng thở dài, tiểu một mưa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy à, hắn bình thường nhìn rõ ràng là cao cao gầy teo, làm sao lại như vậy? Ta cũng xưa nay không biết, chỉ sợ tiểu Diệp cơ bắp hiện tại mới là phấn khởi trạng thái. Thật là lợi hại à, cái này cơ bắp đường cong chỉ sợ đã là tiểu Diệp cái này hình thể mức cực hạn a. Ờ, thật không hổ là nam nhân của ta. Ừ, Lý Thi Vận ở bên hơi có chút đắc ý khẽ cười nói, đem trên người cơ bắp đều tỉnh lại tiến vào phấn khởi trạng thái về sau, Diệp Trạch Minh hơi hoạt động một chút cổ. Nham thạch lọ kẹ lúc này cũng chậm đến đây, quay người nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu vào Diệp Trạch Minh ngực, ôm lấy eo của hắn đem hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay tiếp tục khóa gốc, hướng Diệp Trạch Minh xương sống làm áp lực. Kia so Diệp Trạch Minh đùi còn thô cánh tay, nhìn xem để cho người ta sợ hãi. Bất quá Diệp Trạch Minh tựa hồ không có cảm giác chút nào, hắn thậm chí đều không dãy rủa, giơ tay lên khuỵu tay túi tại nham thạch lọ kẹ đỉnh đầu. Nham thạch lọ kẹ bị đau, không tự chủ được buông lòng tay ra. Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống lập tức hướng về sau nhảy ra một bước dài, tiếp lấy một thanh hướng nham thạch lọ kẹ nhào tới, chân trái đạp ở nham thạch lọ kẹ ngực, sử dụng gió lốc thoái tâm chân, chân phải đuổi theo. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, nham thạch lọ kẹ sắc mặt thống khổ lùi về phía sau mấy bước, tốt xấu là không có ngã hạ. Nhưng Diệp Trạch Minh mượn gió lốc thoái tâm chân tinh thế, tiêu sái xoay tròn sau khi hạ xuống liền lần nữa nhảy lên. Phích lịch tam liên đá đuổi theo, tất cả đều đá vào nham thạch lọ kẹ ngực cùng một chỗ. Lần này nham thạch lọ kẹ lập tức che ngực quỳ rạp xuống đất, bắt đầu lẩm bẩm. Thật là, nhanh như vậy lại không được sao? Cái này so với lần trước còn kém a. Diệp Trạch Minh thở dài lẩm bẩm, hướng nham thạch lọ kẹ đi tới, nhưng đi vào nham thạch lọ kẹ trước mặt lúc, gia hỏa này đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Đầu gối hung hăng đè vào Diệp Trạch Minh phần bụng, dù là Diệp Trạch Minh cũng bị đánh trúng hướng về sau bay đi, đâm vào khắc một bên chiếc lồng bên trên, té ngã trên đất. Đại tiêu bốn người lập tức cả kinh hoa rung tất sắc, nhưng là Diệp Trạch Minh lập tức một cái lý ngư đã đỉnh bỏ lên, rũa ra ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng, dạng này mới có ý tứ nha. Ngươi nhìn giống như rất giật mình. Nham thạch lọ kẹ cái cầm đều nhanh quái lạ tới đất đi lên, cho đến trước mắt hắn còn chưa từng thấy có người có thể nhẹ nhàng như vậy chịu ở hắn cái này một cái tất kích, đừng nói Diệp Trạch Minh cái này hình thể, liền xem như cùng hắn ngang nhau hình thể người cũng không cách nào nhẹ nhàng như vậy chịu được lấy, trước mặt gia hỏa này. Chẳng lẽ là người máy sao? Không sai, là người máy a. Nham thạch lọ kẹ ngây ngốc nói, đi vào Diệp Trạch Minh trước mặt bóp bóp mặt của hắn thử một lần phía dưới có phải thật vậy hay không ra thịt. Thầm nói, không thể nào. Thật làm như thế rất thật. Người cái tên này đang làm gì đó? Diệp Trạch Minh nhíu mày, bắt lại cổ tay của hắn, tay kia xách ở đối phương ngay lưng, nguyên địa xoay tròn, giống giận đem nham thạch lọ kẹ từ bên cạnh thân ném ra ngoài. Nô a a. Nham thạch lọ kẹ trên lôi đài trượt lấy đụng phải chiếc lồng mới dừng lại, nhưng là không bị thương tích gì, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, trong mắt hắn. Sau lưng Diệp Trạch Minh thân hình giấu ở trong bóng tối tựa như quỷ thần, con mắt hiện ra yêu dị hờ mang, lập tức một trận sợ hãi, không tự chủ được lui một bước, kết quả phát hiện sau lưng đã là chiếc lồng. Nham thạch lọ kẹ vỗ vỗ mặt, tỉnh lại, tiếp lấy một lần nữa dọn xong tư thế. Hai tay ôm quyền hung hăng hướng Diệp Trạch Minh đỉnh đầu đập xuống. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay giữ lấy một kích này, nặng nề cường độ để hắn nhịn không được quỳ một gối xuống trên mặt đất, nhưng vẫn là trọi cứng ở Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, đem nham thạch lọ kẹ hai tay đẩy ra. Một cái quét chân quét vào nham thạch lọ kẹ trên đùi. Thừa dịp đối phương đứng không vững cơ hội, Diệp Trạch Minh vây quanh nham thạch lọ kẹ sau lưng một thanh nhảy lên, nắm lấy đầu của hắn lại trở xuống trước mặt hắn, mượn cái này lên nhảy chi thế, đem hắn đầu ấn về phía mình nâng lên trên đầu gối. Ê! Nham thạch lọ kẹ kêu lên một tiếng đau đớn. Chịu lần này sau ngạnh sinh sinh bị đánh đến ngã về phía sau, tựa hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngã sấp xuống, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, toàn bộ lồng sắt đều chấn động, trọng tài đến qua giây liền tuyên bố Diệp Trạch Minh thắng lợi. Rất hiển nhiên nham thạch lọ kẹ là không muốn tiếp tục chịu khổ, cho nên dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Lựa chọn sáng suốt. Diệp Trạch Minh tại nham thạch lọ kẹ trước mặt ngồi xuống, "Uy, ta không biết những người kia cho ngươi bao nhiêu tiền, bất quá ta nơi này cũng có kém sự tình có thể để ngươi làm, muốn làm đang lúc việc phải làm cũng được, muốn tiếp tục càn quét băng đảng quyền cũng có thể. Trọng yếu nhất chính là về sau ngươi cùng ta chạm mặt lúc, liền sẽ không bị ta đánh. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nói phía trước vài câu lúc, nham thạch lọ kẹ đều nằm trên mặt đất giả chết, nên nói đến về sau ngươi cùng ta chạm mặt lúc, liền sẽ không bị ta đánh câu nói này lúc, hắn đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, kém chút cùng Diệp Trạch Minh đầu đụng vào. "Tốt, được, ta sẽ an bài cho ngươi, ngươi sẽ chờ ở đây các loại, một hồi sẽ có người tới tiếp ngươi." Diệp Trạch Minh móc ra điện thoại cười nói. Đối Hắc Quyền Giới tới nói, hắn chỉ là đường ra môn hạ phụ trách càn quét băng đảng quyền bạch quỷ mà thôi, đặc công thân phận cũng không có bại lộ, nhiều lắm là cũng chỉ có cái Hắc Quyền vô địch thế giới cái này tương đối băng rồi, cho nên Nham Thạch Lọ Kệ biết thân phận của hắn cũng không ngại. Huống chi, cái này càn quét băng đảng quyền hắn là thứ nhất, Nham Thạch Lọ Kệ là thứ hai, hai người này đều tiến vào đường ra đại môn, đường ra tại Hắc Quyền Giới thanh danh tăng lên tự nhiên là không cần phải nói. Có thể cho Tĩnh Di giúp điểm bận bịu cũng là tốt, huống chi đường ra tại thời khắc mấu chốt luôn luôn có thể cho hắn giúp đỡ không ít việc, làm thuận nước dòng thuyền cũng không tệ. "Uy, bá phụ à, ta cho ngươi tìm cái lợi hại quyền thủ, một hồi phái người đến ta trường học đón hắn đi." Diệp Trạch Minh trong điện thoại đơn giản nói ra. "Cái gì? Không cần huấn luyện, có thể trực tiếp ra sân cái chủng loại kia?" "Nham Thạch Lọ Kệ a, ngươi biết, chính là năm ngoái bị ta đánh bại thu hoạch được Hắc Quyền Á quân cái kia à, bởi vì một ít nguyên nhân hắn đồng ý tiến đường ra hỗ trợ." Đó lấy, Diệp Trạch Minh đem hai nghe lấy ra, mơ hồ có thể từ trong loa nghe được Đường Thiếu Mạnh thanh âm mừng rỡ. "Tốt tốt, chậm trễ lâu như vậy, Kim Môn Đại học người thứ ba đâu?" Diệp Trạch Minh một thanh nhảy lên, đào tại bắt giác lồng biên giới bên trên hướng Kim Môn Đại học bên kia hỏi, biểu lộ vẫn là cùng trước đó đồng dạng người bài. Hiện trường đối kết cục này không ngạc nhiên chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tĩnh Di một người. Dù sao, thu được thế giới Hắc Quyền quán quân Diệp Trạch Minh, đối phó chỉ là một cái cả nước mà quán quân có cái gì khó. Mà lại, mỗi lần Diệp Trạch Minh tranh tài lúc Đường Tĩnh Di đều sẽ hảo hảo điều tra đối phó tình báo, mặc dù Diệp Trạch Minh chưa bao giờ dùng qua, bởi vậy Đường Tĩnh Di tự nhiên cũng nhận ra Nham Thạch Lọ Kệ. "Còn cái gì người thứ ba a, sớm chạy." Vân Na đi vào bắt giác lồng một bên, cầm trong tay tú cầu ném vào Diệp Trạch Minh trên mặt, nhưng lại lộ ra thật cao hứng, "Ngươi đem cái này to con đánh bại lúc ấy hắn liền chạy, mau xuống đây đi, hội học sinh muốn bắt đầu thanh lý đấu trường. Tóm lại, nhờ hồng phúc của ngươi, trường học chúng ta nữ sinh xem như bảo vệ." "Ừm, mà lại lần này thật đúng là không uổng công, thu hoạch không nhỏ đâu." Diệp Trạch Minh nhìn phía sau gãi cái hót một bộ chất phát bộ dáng Nham Thạch Lọ Kệ âm thầm cười nói, từ chiếc lồng bên trên nhảy xuống tới. Vừa ra chiếc lồng, Đường Tĩnh Di liền cho hắn một cái to lớn ôm. "Không hổ là vô địch thế giới, ta liền biết ngươi sẽ không thua bọn hắn." Đường Tĩnh Di nhỏ giọng cười nói, tiếp lấy buông lỏng ra Diệp Trạch Minh ngực, nhìn xem Nham Thạch Lọ Kệ hỏi, "Ngươi mới vừa rồi cùng hắn đang nói thầm cái gì đó đâu? Còn gọi điện thoại cho ai?" "Ta đem hắn kéo đến các ngươi đường ra môn hạ rồi, về sau liền để hắn cũng đi theo tham gia Hắc Quyền. Dạng này ta không đi hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì đi. Dù sao quan á quân đều tại nhà các ngươi đâu." Diệp Trạch Minh tay từ Đường Tĩnh Di trên lưng trong mái tóc lướt qua. "Thật." Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, ngay trước mặt mọi người tại Diệp Trạch Minh trên mặt trùng điệp hôn một cái, cười nói, "Tiểu Diệp ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta đi cùng cha ta nói một chút cái tin tức tốt này nha. Hắn đã biết, ta vừa chính là cùng hắn gọi điện thoại để hắn phái người tới tiếp ứng. Tốt, tóm lại về nhà trước đi." Lá Trạch nói rõ, hướng bên người đại tiểu cùng Lý Thi vận điểm một cái, cười nói, "Về nhà a." Lúc này, Quả Mận Ký ngay tại bên cạnh giận dữ mắng mỏ lấy Nham Thạch Lọ Kệ, cái gì cầu thí thế giới Hắc Quyền Á quân, còn không phải ngay cả cái ở trường sinh viên đều đánh không lại. "Phế vật, liền ngươi bản lãnh này cũng dám cùng ra ra giá 30 vạn. 30 khối còn tạm được." Lời còn chưa nói hết, Nham Thạch Lọ Kệ không nhịn được một bàn tay hướng Quả Mận Kỳ trên mặt đánh qua. "Nha a, còn dám đánh cố chủ, ta yêu cầu trả lại tiền." Quả Mận Kỳ cả kinh nói, tiếp lấy giơ lên hai tay phòng ngự, kết quả bị một tát này đánh cho thất tha thất thể lấy ná lệnh, đứng bưng sau một cái đá ngang quét vào Nham Thạch Lọ Kệ đầu gối phía cạnh, nhưng đối phương không nhúc nhích tí nào. Quả Mận Kỳ vì vậy tiếp tục công quá khứ, quyền cước không ngừng công quá khứ, cuối cùng một quyền báo tại Nham Thạch Lọ Kệ bộ mặt mới dừng lại. Lúc này, Nham Thạch Lọ Kệ mới bất thình lình đưa tay bắt lấy hắn cái hót, đem hắn hướng trong ngực kéo tới, sau đó cái hót hung hăng đục vào. Đông, một tiếng vang trầm, Quả Mận Kỳ thân thể rung mạnh, liền không động đậy nữa. Nhìn xem Quả Mận Kỳ tại Nham Thạch Lọ Kệ trên tay mềm mặt tựa như một giường cái chăn, chưa nói xong có hay không ý thức, đơn giản tựa như đã chết. Diệp Trạch Minh kinh ngạc nói, "Uy, ngươi không phải đem hắn giết chết đi?" "A." Nham Thạch Lọ Kệ giơ lên Quả Mận Kỳ mặt đặt ở trước mặt nhìn một chút, tiếp lấy cho Diệp Trạch Minh nhìn một chút, giống như, "Không có chứ. Hắn còn tại hô hấp a, là hắn đến phiền ta, Lọ Kệ tâm tình không tốt, tâm tình không tốt." Lần này mọi người chung quanh lập tức sợ ngây người, cái này Nham Thạch Lọ Kệ là bực nào lợi hại, cường độ thân thể cùng lực lượng, ngay cả nước mạ quán quân công kích đều không thèm quan tâm, một kích liền đem đối phương giải quyết. Kia 2-3 lần liền đánh bại Lọ Kệ Diệp Trạch Minh. "Hoàng Bét, giống như có chút không ổn a. Đều do cái này Tân Thu Đồ Đần tiểu đệ quá kiêu căng." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ lẩm bẩm, vội vàng lôi kéo Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng đại kiểu ra sân vận động. Chương 643, trò chơi tử vong. Sau đó mấy ngày, Diệp Trạch Minh liền đem cha mẹ của hắn tiếp vào Nam Hoa thị đến thu xếp tốt, tại Đường Tĩnh Di biệt thự phụ cận vị trí mua một bộ đã trùng tu xong phòng ở, lại dựa theo phụ mẫu yêu cầu đơn giản cải tiến một chút về sau, liền để hai vị lão nhân ra ở, nhưng Lý Thi Vận lại cự tuyệt Diệp Trạch Minh đem cha mẹ của nàng cũng nhận lấy. "Ta không phải đã bị bọn hắn bán sao, mà lại bọn họ chạy tới ta sẽ không chịu nổi." Lý Thơ Vận như là thở dài. Ngày này, Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộ Tuyết cùng một chỗ trở lại trong trường học chiếu tốt nghiệp chiếu. Đã đại học năm 4 hạng, hệ bên trong đồng học rất nhiều thực tập sau đến lĩnh chứng nhận tốt nghiệp trước đó cũng sẽ không đến trường học, cho nên thừa dịp vừa khai giảng còn không có an bài thực tập vị trí, chủ nhiệm lớp liền yêu cầu đám người lúc này cùng một chỗ chiếu cái tốt nghiệp chiếu. "Tiểu nha đầu hôm nay ăn mặc thật đáng yêu đâu." Diệp Trạch Minh luốt luốt Kiều Mộ Tuyết đầu cười nói, tiểu nha đầu hôm nay mặc kiện mang mũ màu xám rộng lớn áo khoác, trước ngực in hình phim hoạt hình đồ án, cổ áo treo hai viên lông tơ cầu cái chủng loại kia, hạ thân thì là kiện màu vàng bút chỉ quần phối giày thể thao. Mặc dù là rất phổ thông cách ăn mặc, nhưng đối cô nàng này tới nói lại càng thêm đáng yêu. Chớ nói chi là hôm nay tiểu nha đầu đem tản ra tóc dài đâm thành hai cái bím tóc đuôi ngựa, để nàng nhìn xem giống học sinh cấp 2 giống như. Hoa, một tuyết hôm nay thật xinh đẹp nha. Hạ theo cùng Lý Phỉ ở bên ôm tiểu một tuyết cảm thán nói. Lưu Tư Đồng thì là ở bên vô Diệp Trạch Minh bả vai treo chọc nói, chính là a, công cẩn huynh thật sự là có phúc khí a. Tốt nghiệp chiếu ngược lại là rất đơn giản, đám người cùng một chỗ bài vị đưa đứng vững sau soi một chương liền xong việc. Về sau các bằng hữu quen biết mình đơn độc tản ra trong trường học chụp ảnh mới là khó khăn đâu. Diệp Trạch Minh bị tiểu kiểu cùng Lưu Tư Đồng ba người lôi kéo chạy khắp nơi gần một giờ, soi mấy chục tấm, cái này bốn cái cô nàng mới cuối cùng là hài lòng rời đi. Vừa kết thúc, Tiểu Mộc Tuyết liền lôi kéo Diệp Trạch Minh cấp tốc đi ra ngoài, nhìn biểu tình giống như là tại tránh ai giống như. Tiểu Tuyết, ngươi làm gì đâu? Diệp Trạch Minh ngạc nhiên nói. Tiểu Mộc Tuyết cảnh giác nói, tránh khỏi ngươi chơi hoa ghẹo người ta, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến cấp ngươi đưa thư tình cái gì. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ ở trường có trên bảng xếp hạng đã đệ nhị a?
Cái gì?
Đã đệ nhị a? Diệp Trạch Minh hơi có chút ngoài ý muốn cười nói, lộ ra vẫn là thật cao hứng. Dù sao hắn bề ngoài cùng những cái kia yêu diễm tinh xảo giáo thảo so hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, có thể dựa vào dáng người cùng năng lực bò lên trên vị trí này thật là không dễ dàng. Nhưng Tiểu Mộc Tuyết lập tức tại trên mặt hắn bấm một cái, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi cao hứng cái gì đâu? Nói, Tiểu Mộc Tuyết tiếp tục lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng ra ngoài trường đi đến. Sau đó thời gian bên trong cũng không có việc gì có thể làm, Diệp Trạch Minh ngẫu nhiên tại trong tiệm giúp đỡ chút, bồi phụ mẫu khắp nơi chơi đùa, tại tính di trong phòng thể hình cùng cao tầng bọn đặc công luyện một chút quyền. Đối phó một chút thành thị phạm tội, thời gian trôi qua rất nhanh. Dù kẻ bên kia hoàn toàn không có tin tức gì, Diệp Trạch Minh cũng không nóng nảy, luyện từ từ tập. Chờ đợi ngày đó đến. Một ngày này, Diệp Trạch Minh tại trong nhà hàng hỗ trợ qua đi, ngồi trong phòng khách cùng đám người cùng một chỗ nhìn tin tức. Ngay tại giảng thuật bản địa phú ông cánh rừng thư bởi vì tính xâm, tham ô công quản, phi pháp điều khiển cổ phiếu chờ một hệ liệt tội danh bị phán tử hình lúc. Ai? Làm sao đột nhiên hoán đổi hình tượng? Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra a? Hạc Vương tiểu nha đầu này ngồi tại trên quầy cơ xinh đẹp bắp chân hỏi. Diệp Trạch Minh tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, khí thế đột nhiên âm trầm. Tiểu nha đầu không khỏi lưng mắt lạnh, quay đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, "Ca, ngươi làm cái gì à?" Đài truyền hình bên trên cắm truyền bá hình tượng bên trong, đứng tại mái nhà nam nhân kia chính là Hắc Dụ Kệ. Trên mặt nạ màu đen thẳng hề hoa văn lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn hướng ống kính bên này hỏi, "Thế nào, có thể sao?" Đón lấy, hắn liền bắt đầu nói. Diệp Trạch Minh lập tức đè lên thai nghe nói, "Uy, đều mở TV." Lúc này, Hạc Vương ngay tại không ngừng đổi đài, nhưng bất luận là cái nào đài, đều là cái này mang theo thẳng hề mặt nạ mặc tây phục gia hỏa đang đọc diễn văn, Nam Hoa thị đang xem TV các vị. Thật có lỗi quấy rầy các ngươi, xin chú ý một chút. Lúc này, màn này ngay tại toàn bộ thành thị các ngõ ngách phát ra, bao quát cửa hàng đại lâu quảng cáo bình phong, mạng lưới cùng máy tính bảng thậm chí radio các loại có thể thu nhìn hoặc là nghe đài tiết mục thiết bị điện tử bên trên. Bất quá phần lớn người đều không tâm tư đi xem video, chỉ là tại mân mê, ý đồ đổi đài hoặc là khởi động lại máy tính. Bất quá đây đều là uổng công. Bất kể thế nào đổi đài hoặc là ý đồ khởi động lại, hình tượng đều chỉ là dừng lại tại cái này kênh, biện pháp duy nhất chỉ có chặt đứt nguồn điện. Bất quá ngay lúc này, Hắc Dụ Kệ bắt đầu nói. Đầu tiên ta phải nhắc nhở các vị, tốt nhất đem cái video này xem hết, chuyện này thế nhưng là liên quan đến tính mạng của các ngươi cùng tòa thành thị này vận mệnh. Rổ Kẻ lễ phép cười nói, nếu như các vị không tin, ta sẽ trước cho các vị phơi bày một ít. Nói xong, đại khái qua 2 giây, một trận tiếng nổ từ phương xa vang lên. Diệp Trạch Minh hỏa nhân viên cửa hàng cùng một chỗ từ nhà hàng pha lên hướng ra phía ngoài nhìn một chút, một đóa quỷ dị từ thiểm điện tạo thành bán cầu từ phương xa khuyết tán ra, tiếp lấy cấp tốc biến mất. Lập tức, trong video từ từng cái phương vị, đem lần kia bạo tạc tại trong màn ảnh hiện ra. Kia là một cái đã vứt bỏ đợi nổ tung nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất chung quanh lóe lên 10 cái điểm sáng, tiếp lấy tráng kiện điện xà không ngừng từ những này quang điện bên trong bắn ra, cuốn dao cùng một chỗ, một nửa trong suốt cầu hình màu lam vòng sáng chậm rãi từ những điểm sáng này trung ương hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà cái này nhà máy hóa chất, tại cái này vòng sáng khuyết tán dưới, từ giữa đó bắt đầu từng chút bị biến thành mảnh vỡ. Đương cái này vòng màu lam vòng sáng khuyết tán đến điểm sáng phạm vi về sau, liền bắt đầu cấp tốc co bảo, thành vừa rồi đám người từ ngoài cửa sổ nhìn thấy tình huống. Toàn bộ nhà máy hóa chất hiện tại chỉ còn lại có một cái làm lòng người rét lạnh to lớn hình tròn há lõm. Như mọi người thấy, đây là trước mắt trên đời tân tiến nhất điện phân bao từ bom, nó bạo tạc uy lực so đạn hạt nhân mạnh hơn, phạm vi bên trong hết thảy vật chất đều sẽ hóa thành cho tàn, cũng so đạn hạt nhân càng bảo vệ môi trường, không khói không ô nhiễm. Đương nhiên, ta ở chỗ này nói chuyện này không phải để ngươi gọi điện thoại đến đặt hàng, chỉ là vì để các ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắc Dụ Kệ cười giải thích nói. Diệp Trạch Minh cũng không chút hoang mang, tại trước TV ngồi xuống, chờ lấy Dụ Kệ nói còn lại. Như vậy các ngươi cũng kiến thức đến điện vân báo từ bom kinh khủng, chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Hắc Dụ Kệ cười nói, điều ra một cái khác phúc đồ, chúng ta bây giờ đã tại cả nước từng cái tỉnh thị chung quanh đều bày ra một vòng loại này điện vân trang bị. Đương nhiên, không muốn ý đồ dỡ bỏ. Loại này khoa học kỹ thuật chưa diện thế, ta tin tưởng các ngươi cũng không biết như thế nào dỡ bỏ, cho nên nhắc nhở các ngươi, tùy tiện lộn xộn, bom thế nhưng là sẽ sớm bạo tạc nhà. Hắc Dụ Kệ cười nói, còn có, những này bom bên trên có cảm ứng trang bị, nếu có người ý đồ chạy đi, liền sẽ giống như vậy. Toa toa. Nói, một cái khác ống kính cắt vào tiền đến, mang theo mặt nạ thiên vương nạ sĩ xạ đem trong tay chim chóc thả, con chim này mà bay đến kia vòng báo từ bom phía trên lúc, đột nhiên điện quang lóe lên, chim nhỏ biến thành một bộ xác chết cháy từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy không? Cái này một vòng thế nhưng là tuyệt đối lồng giam. Coi như cơi máy bay, báo từ bom điện tử cũng có thể quấy rối hệ thống dẫn đến máy bay rơi, cho nên ta nhắc nhở các ngươi tốt nhất đừng thoát đi cái trò chơi này trận. Hát rổ kẻ cười mỉm mà nói, như vậy, tại các vị thị dân sẽ không mở trượt điều kiện tiên quyết, chúng ta tiếp xuống đến nói một chút nội dung trò chơi cùng quy tắc à. Hát rổ kẻ điều ra một cái nói rõ đủ, các vị người xem, mời xem cái này bên trong. Thế kỷ cửa hàng, Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học, Disney sân chơi, Kim Môn sân vận động cùng thất tinh khách sạn cái này nằm cái vị trí, các an đẩy một cái chúng ta người tại. Chỉ có đánh bại chúng ta hết thảy mọi người, ta mới có thể quan bế cái này điện phân báo từ bom. A, đúng, dự thi nhân viên nha. Nói, hát rổ kẻ chỉ vào màn hình nói, dự thi nhân viên chính là 12 người này, các vị mời yên tâm đi, bọn hắn sẽ tự mình tới tìm chúng ta. Nếu như không phải dự thi nhân viên tới quấy rầy chúng ta liền sẽ dẫn bạo bom. Cái này dẫn bạo là thông qua viễn trình thao tác, cũng không trên người chúng ta, cho nên khuyên quân đội cùng cảnh sát bỏ bất khí lực đi. Trò chơi nha, chính là muốn theo quy tắc trò chơi tới. Nói đến đây, hát rổ kẻ thanh âm trở nên lạnh, trái với quy tắc, liền muốn nhận GM trừng phạt. Như vậy, sau cùng, tranh tài thời gian định tại ngày mùng ngày 1 tháng 4. Ngày cá tháng 4 ngày ấy. Chúc các vị tâm tình khoái trá. Sau đó, hết thảy tiết mục đều khôi phục bình thường, nhưng là thành thị đã sôi trào. Đại kiều bốn người nhao nhao đem ánh mắt tập trung vào Diệp Trạch Minh trên thân, Diệp Trạch Minh biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Hạt Vừng cùng nhân viên cửa hàng cũng là loạn thành một bầy. Uy, là ngày cá tháng 4 trò đùa a. Nhất định là như vậy a. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi cái kia nổ tung a. Cái kia không giống như là trò đùa a. Có phải hay không kỹ xảo điện ảnh đâu? Đúng đấy, cái gì báo từ điện phân bom, căn bản chưa nghe nói qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Trạch Minh lập tức nói ra, tóm lại, mọi người không nên tùy tiện đến thử, qua mấy ngày nhất định sẽ có kết quả. Tin tức bên trên cũng sẽ báo đạo. Mấy ngày nay bảo trì nguyên dạng là được, hôm nay sinh ý liền không làm, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh đầu tiên là an ủi lại tiểu bốn người, các ngươi đừng lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết, mục đích của bọn hắn chỉ là cùng chúng ta nhất quyết thắng bại mà thôi, sẽ không bởi vì cái này đem toàn bộ thiên triều đều bị diệt, yên tâm đi. Nhưng trên thực tế Diệp Trạch Minh hoàn toàn không có hoài nghi đối phương có năng lực như thế, cái này điện tử bom nếu như không phải uy lực mạnh mẽ mà chi phí cũng không phải quá cao, kẻ lừa gạt là sẽ không tịch thu nó, loại này bom tồn tại nhất định ảnh hưởng đến cân bằng. Ta biết, ta là lo lắng an toàn của ngươi. Tiêu Mục Mưa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đối phương cũng đã nói, giết chết hắn bom cũng có thể bị dẫn bạo, vậy ngươi vạn nhất đến lúc đánh bại hắn, đối phương lại đổi ý nên làm cái gì bây giờ? Chính là a, ta cảm thấy điểm ấy mới là nhất làm cho người lo lắng. Tiêu Mục Tuyết, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cũng phàn nàn nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ làm theo, bởi vì bọn họ mục đích cũng không phải là phá hủy thiên triều. Diệp Trạch Minh nói tiếp, tóm lại, cái này bom vô luận như thế nào cũng sẽ không bạo tạc, hắn chỉ là nói cho ta, trận chiến đấu này chính là sau cùng quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng biết, quyền quyết định này tại trên tay địch nhân. Chương 644, cuối cùng một đêm vào lúc ban đêm, từng cái thành thị các loại tin tức liền báo đạo hắc rổ kẻ nói tới cái này một chuyện là thật, khuyên đủ đám dân thành thị không muốn ý đồ chạy ra thành thị. Tại cái này về sau, không chỉ có trong nước lập tức loạn cả một đoàn, nước ngoài cũng nhao nhao hoảng hốt. Dạng này một vũ khí tồn tại là bực nào kinh khủng, bọn hắn nhất định phải ý đồ phá hủy tổ chức này. Thế là các quốc gia đặc công cũng bắt đầu điều tra lên hắc rổ kẻ đám người này đến, ý đồ tìm ra bọn hắn tổng bộ, phá hủy phía sau màn người thao tác. Đương nhiên bọn hắn hoàn toàn không quan tâm thiên triều sẽ hay không bị những này bom hủy diệt, chỉ cần có thể tìm tới phía sau màn thao túng nhân viên kỹ thuật, bọn hắn liền có thể an toàn, thậm chí nói không chừng có thể thu hoạch cái này kinh khủng vũ khí. Chỉ là kẻ lừa gạt tổng bộ qua nhiều năm như vậy cũng không có bị tìm tới, như thế một hồi lại thế nào khả năng bị phát hiện? Lần này còn huyên náo thật sự là lớn a. Hội nghị cấp cao lúc, Diệp Trạch Minh có chút đáng buồn bực nói, lần này không chỉ là toàn thành, toàn thế giới đều biết lần này làm ra chuyện. An tâm điểm, ta không cho rằng bọn hắn sẽ thật dẫn bạo, đây chính là một quốc gia đâu. Rất đơn giản đạo lý. Sở Lộc ôm cánh tay giải thích nói, bọn hắn muốn đem cùng chúng ta quyết đấu làm oanh oanh liệt liệt, nhưng là lại sợ quân đội cùng cảnh sát nhúng tay cản trở, cho nên những này cái gọi là điện tử bom chỉ là bọn hắn dùng để uy hiếp cảnh sát cùng quân đội thẻ đánh bạc mà thôi. Không sai, kẻ lừa gạt bản thân tồn tại mục đích đúng là vì cân bằng, bọn hắn làm sao có thể thật dẫn bạo? Mang Phèn Nhỉ cũng phụ hòa nói, mặt khác ta cũng rất hoài nghi, trên thế giới thật sự có loại này bom sao? Có thể hủy diệt một tòa thành thị, hơn nữa còn chi phí rẻ tiền có thể chế tác nhiều như vậy nhẹ nhõm hủy diệt đi một quốc gia. Khả năng sao? Cái này thật nói không chính xác à, ngươi nói một chút chúng ta trước kia thu về qua bao nhiêu có thể hủy diệt thế giới đồ chơi. Sơ Tí Phần ở bên thở dài hỏi, liên quan tới việc này chúng ta vẫn là không muốn hoài nghi tốt, chính phủ không phải cũng đã xác nhận sao? Tốt, không nói cái kia, đến nói một chút chiến đấu đi. Diệp Trạch Minh chỉ tin tức chiếu lại bên trong địa đồ. Năm người này phân biệt tại cái này nằm cái địa phương, đến đòi luận một chút. Chúng ta nên như thế nào đánh bại mấy người này a? Lia nhìn xem tin tức, tiếp lấy nhíu mày. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, hiện tại trong tin tức ngay tại thông báo chính là một đội cảnh sát vũ trang chui vào cái này nằm cái địa phương. Diệp Trạch Minh một tay bịt mặt, ta thần a, người thật có thể ngốc đến mức tình trạng này sao? Hiện tại, trước đó rổ kẻ nhóm dự định nằm cái địa phương người đã đi nhà trống, chỉ còn lại hắc rổ kẻ cùng tứ thiên vương, thành hoàn mỹ chiến trường. Mỗi cái địa phương đều có một địch nhân. mà trò chơi quy củ mỗi lần ra trận nhiều nhất chỉ có thể 3 người. Ta muốn đi đối phó cái kia Thôi Miên tiện nhân. Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều nắm chặt nắm đấm, cắn răng cười nói, lần trước nhận được nàng chiếu cố, ta nhưng đến bây giờ còn hận đến nghiến răng đâu. Thế nhưng là để Sở Lộc cùng Sở Tí Phần đi hẳn là càng được rồi hơn. Hoa Mai Di Bạch liên hỏi, bọn hắn hẳn là có thể giải khai khôi lỗi trên người Thôi Miên mới đúng à, dạng này nữ nhân kia chẳng phải vô dụng sao? Mới không phải. Sở Lộc ở bên phất phất tay nói, những khôi lỗi kia chỉ là đạt được Thôi Miên ám chỉ cường hóa thân thể, nhưng là bọn hắn bản thân là giữ vững ý thức, cùng các ngươi trước đó đồng dạng. Mà lại những khôi lỗi kia thế nhưng là tương đương lợi hại, coi như chúng ta đi giải ngoại trừ khôi lỗi ám chỉ, cũng đánh không lại bọn hắn. Đỏ Đào tiểu đội, các ngươi lần trước làm sao đối phó hắn? Ta cùng Di đối phó khôi lỗi, Quy đối phó nữ nhân kia. Cô ấy nhiều dựa vào tường trả lời. Dạng này à? Sơ Lộc trầm ngâm nói như vậy, ngoại trừ mang phèn ni bên ngoài, những tổ viên khác đối phó đám người này đều có nhất định kinh nghiệm nha. Nhìn như vậy đến biện pháp tốt nhất, vẫn là giống như lần trước nhân viên phân phối a. Cái kia cách gọi tu tay súng thiên vương rất khó đối phó à, sức chiến đấu hẳn là 4 cái thiên vương bên trong mạnh nhất. Liêm nhữ mày nói, 3 người chúng ta hợp lực là không cách nào đánh bại hắn, nhất định phải phối hợp một chút. Ta có một ý tưởng. Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, khối lập phương tiểu đội bảo trì, đối phó Kevin. Hitler, Hoa Mai ca cùng Đỏ Đào Quy, Đỏ Đào ca 2 người, đối phó Nạt Xì Xạ, bạn lờ. Người cùng Đỏ Đào Di, Hoa Mai Di cùng một chỗ đối phó Trương Chí Mới. Cái gì? Chỉ dựa vào ta cùng Lia đối phó cái kia thương thần. Không phải ta không có tự tin, chỉ là mang phèn mì như mày, đang muốn phản bác kế này không ổn, nhưng Diệp Trạch Minh lại đánh gãy nàng, không, còn muốn tăng thêm ta một cái. Thế nhưng là, kia hát rổ kẻ chẳng phải. Lia ở bên có chút khó khăn mà nói, Diệp Trạch Minh lắc đầu, không có vấn đề. 3 người chúng ta hợp lực đối phó một cái thiên vương hẳn là tiêu hao không có bao nhiêu thể lực, dù sao hắn nói qua, mỗi cái chiến trường chỉ có thể tiến vào 3 người, lại không nói mỗi người chỉ có thể vào 1 lần. Như vậy ta đánh bại pháp tu sau, lại đi cùng rổ kẻ chiến đấu cũng không tính phạm điều lệ sao? Xác thực không tính, thế nhưng là ngươi có lòng tin tại đánh bại thiên vương sau lại đánh bại rổ kẻ sao? Sơ Lộc do dự hỏi, phải biết lần trước hắc rổ kẻ nếu như không phải khinh địch liền sẽ không cùng ngươi cũng khóa, ngươi cũng không dễ dàng như vậy đem hắn bước lui. Không có vấn đề. Diệp Trạch Minh nói khẳng định, nhất định không có vấn đề, cứ việc giao cho ta là được rồi. Hiện trường chúng đặc công trầm mặc một hồi, nhìn xem Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Diệp Trạch Minh lập tức có chút mệt mỏi nói, như vậy hội nghị hôm nay liền lái đến cái này đi, chiến đấu định vào ngày kia, 2 ngày này mọi người riêng phần mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất nên chiến. Lúc này, trong tin tức cảnh sát vũ trang cùng lính đặc chủng đã thất linh bắt lạc kẻ nằm thế kỷ cửa hàng, Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học, Disney sân chơi, Kim Môn sân vận động cùng thất tinh khách sạn cái này nằm cái chiến trường khác biệt địa phương. Trong màn ảnh hắc rổ kẻ chỉ vào theo ở phía sau quay chụp phóng viên nói, đi tìm người đến đem cái này thu thập đi, lần sau cũng đừng lại nếm thử ta làn danh. Đoạn này quay chụp hiển nhiên cũng không phải là đồng bộ thả ra, Diệp Trạch Minh bọn người nhìn thấy đoạn này video lúc những người này đã sớm bị rổ kẻ xử lý, đoạn video này là những cái kia còn sống trở về các phóng viên giao cho đài truyền hình. Tại đoạn video này về sau, rất nhanh dẫn chương trình liền hướng người xem giải thích, đoạn video này từ trước đó hộ tống cảnh sát vũ trang phóng viên bước lên nguy hiểm tính mạng bố xuống, nhưng là đám người này cũng không phải là người bình thường, bọn hắn am hiểu tại các loại súng ống cùng vật lộn, cảnh sát vũ trang nhóm thương vong thảm trọng. Diệp Trạch Minh lắc đầu, chuyển hướng đám người nói, vậy cứ như thế tạm đi đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng về sau, Diệp Trạch Minh đi tới phó thị trưởng Trương Tư Mây văn phòng. Lúc này chính phủ đều sắp bị các bình dân cho lật ngược, muốn đi vào phòng làm việc của nàng thực sự không dễ dàng. Các bình dân hiện tại cũng đang chất vấn chính phủ vì cái gì không có nói trước phát hiện đám người này cùng loại vũ khí này hoặc là yêu cầu che chở vận chuyển xuất ngoại vân vân, nhưng trên thực tế việc này Diệp Trạch Minh bọn hắn đám này cao tầng cũng không có cách nào, chớ nói chi là chính phủ. Dù sao, lần này dùng tới chính là chưa diện thế khoa học kỹ thuật điện phân báo từ đạn, ai biết trước mắt linh kiện có phải hay không cái này vũ khí một bộ phận đâu. Trương thị trưởng, Diệp Trạch Minh từ ngoài cửa sổ bò vào đến bên sau, Trương Tư Mây lập tức đóng cửa lại cửa sổ kéo lên màn cửa. Quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến. Trương Tư Mây lộ ra nhẹ nhàng thở ra, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia 12 cái tham gia trò chơi trong đám người có người đi. Mặc dù trên mặt nạ hoa văn thay đổi. Không sai, việc này ta không thể nói rõ chi tiết, nhưng là ta là tới yêu cầu người khiến người khác không nên khinh cử bạo động. Tại truyền thông phương diện tận lực để bình dân an tâm lại không muốn bạo động, ta cùng những người khác nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Trương Tư Mây mặt người, tiếp lấy biểu lộ ngưng trọng lên, ta đã biết, ta sẽ cùng truyền thông nói chúng ta đã tìm được cái này 12 tên dự thi nhân viên, đồng thời bảo đảm bọn hắn có thể thắng lợi. Thế nhưng là, ta nhất định phải hỏi một chút, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ai nói đến chuẩn đâu? Diệp Trạch Minh trả lời, kinh ngạc phát hiện mình tâm tình rất bình tĩnh, tóm lại, ta sẽ đem hết toàn lực. Dù sao ta cùng người nhà của ta cũng ở trong thành phố này, nếu như bạo tạc, chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây đúng là lời nói thật, Diệp Trạch Minh cũng biết lần trước hắc rổ kẻ là khinh địch mới cùng hắn dùng khóa kỹ cứng đối cứng. Nhưng rổ kẻ thế nhưng là tinh thông tất cả năng lực đặc công, kinh nghiệm tự nhiên không cần phải nói, lần sau muốn đối phó rổ kẻ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta đã biết. Trương Tư Mây nói, hướng Diệp Trạch Minh mở ra ôm ấp. Cái này hơn 30 tuổi mẫu thân dáng người như cũ hiểu điệu, ôm lấy Diệp Trạch Minh lúc kia xúc cảm cùng đại kiểu 4 người so cũng không có kém bao nhiêu. Trương Tư Vân Trường thở dài nói, thật sự là hài tử đáng thương. Trọng đại như vậy sự kiện, lại muốn để ngươi còn trẻ như vậy hài tử đi tiếp nhận. Áp lực rất lớn a. Thật có lỗi. Lá Trạch nói rõ, từ Trương Tư Mây trong ngực tránh ra khỏi, ta còn có chuyện khác phải bận rộn, vậy trước tiên cáo tử. Trương Tư Mây nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Trạch Minh rời đi. Diệp Trạch Minh từ thị trưởng văn phòng rời đi về sau, liền trực tiếp về tới trong nhà. Lúc này Đại Kiều bốn người ngay tại bồi Diệp phụ Diệp Mâu nói chuyện tiếng, cầu cầu sợ ở một bên, bầu không khí rất sung sướng. Nha, tiểu Diệp trở về. Tiểu Mộ Tuyết nói, cùng cầu cầu cùng một chỗ lanh lợi tới cửa nên đón. Diệp Trạch Minh cười vuốt vuốt tiểu nha đầu cùng cầu cầu đầu, sau đó cùng tiểu tiểu cùng một chỗ, tại cha mẹ mình bên người ngồi xuống. Đừng lo lắng, đứa nhỏ đốc. Gặp La Trạch bên ngoài sắp nặng nghề, Diệp Mâu cười khuyên nhủ, sự tình sẽ khá hơn, người kia không phải cũng đã nói sao? Đây chỉ là cái trò chơi, những cái kia dự thi nhân viên nói không chừng có thể thắng đâu. Đúng vậy a, lão tử còn không có cháu trai ám đâu. Diệp phụ cũng cười trêu chọc nói, đến lúc đó à, ta cái này bốn vóc nàng dâu nhất định sẽ cho ta sinh một đống lớn tôn tử tôn nữ. Ngươi nói tốt đẹp như vậy tương lai, làm sao có thể ở chỗ này kết thúc? Đại Kiều cùng Lý Thi Vận lập tức đỏ mặt, chỉ có Đường Tĩnh Di cười trả lời, bá phụ thích cháu trai vẫn là tôn nữ. Gặp chung đụng được hòa hợp phụ mẫu cùng con dâu, Diệp Trạch Minh cũng không nhịn được cười, không sai, sẽ không ở nơi này kết thúc. Nhất định sẽ không ở nơi này liền kết thúc. Cha mẹ, mấy ngày nay chúng ta làm như thế nào qua liền làm sao sống, sự tình liền sẽ giải quyết. Nhất định. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng lẩm bẩm. Nhưng vừa mới nói như vậy xong, Diệp Trạch Minh tâm bên trong liền một trận kinh hoàng, dạng này chân chính không có lựa chọn, chỉ có thể thua không thể thắng tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù không biết rổ kẻ bọn hắn ý tứ chân chính, nhưng Diệp Trạch Minh tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Cũng may tâm lý học có nhất định tu vi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đây chính là khai chiến trước cuối cùng một đêm. Diệp Trạch Minh nắm chặt nắm đấm, âm thầm nghĩ tới. Nhưng bên người Kiều Mộ Tuyết cùng Lý Thi Vận phân biệt cầm hai tay của hắn, tiếp tục cùng Diệp phụ Diệp Mẫu trò chuyện, Diệp Trạch Minh nhếch miệng lên, nhịn không được mỉm cười. Không có vấn đề. Bọn hắn có nhất định phải thắng lý do, nhưng rổ kẹ cùng Thiên Vương nhóm nhưng không có.